Chương 235, điều tra
đôi này ngự linh là Điền Tam đắc ý nhất một đôi bản mệnh ngự linh, chỉ tiếc bị giới hạn cảnh giới, đồng thời không tinh thông tại luyện pháp, cho nên đôi này ngự linh phẩm giai chỉ là hạ phẩm tiên linh, khó mà tăng lên. Nếu là có thể lại cao hơn một chút, đạt tới trung phẩm, thậm chí cả thượng phẩm, đem uy lực vô tận. Có thể đem đôi này bản mệnh ngự linh cho mượn đi, đủ có thể nhìn ra hắn đối với Hải Khô truyền thừa tình thế bắt buộc. Cho dù U Minh Ti lấy xuống chỗ này truyền thừa, hắn chỉ có thể phân năm thành, hắn cũng không muốn đi cầu Thạch Thu Tề xuất thủ đi lấy truyền thừa, càng không muốn tự tay hủy truyền thừa bí cảnh. Không muốn hủy truyền thừa tự, nhưng là không cần nhiều lời, mà không muốn cầu trợ Thạch Thu Tề thì là bởi vì Thạch Thu Tề một cái nhân tình hắn thấy, nó trình độ trọng yếu không thua gì cái này Hải Khô truyền thừa. Cho nên hắn thà rằng U Minh Ti có thể cầm xuống truyền thừa, hắn chỉ lấy đi một nửa, cũng không muốn đi đến cần xin giúp đỡ Thạch Thu Tề một bước kia. Đình đại nhân, ngài cái này hai viên tiên linh quá mức cường đại, dù cho có ý chí của ngài từ bên cạnh phụ trợ, ta nếu muốn đem luyện hóa, cũng phải chí ít 3 ngày 3 đêm thời gian. Phan Liệt thoáng cảm thụ một chút trong lòng bàn tay hai viên ngự linh, có chút lo lắng nói: "Không sao, 3 ngày liền 3 ngày, truyền thừa là ở chỗ này, cũng sẽ không chạy mất." Điên Tam phất phất tay, không thèm để ý chút nào, ngược lại lại hướng U Bích phân phó nói: "Trong 3 ngày này, ngươi dẫn người trông coi tốt truyền thừa này lối vào, không cần thả đi tà đạo, bỏ gốc lấy ngọn." "Đúng rồi, ngươi xác định truyền thừa này chỉ có một chỗ cửa ra vào a?" "Chúng ta lặp đi lặp lại xuất nhập qua cái kia truyền thừa bí cảnh, ta có thể xác định." U Bích nói xong, Phan Liệt cũng nói bổ sung: "Cái này truyền thừa bí cảnh là biển khô cảnh giới tôn giả sáng tạo, Sigma hẳn là tu hú chiếm tổ chim khách, cũng ở nơi đây lưu lại truyền thừa, liền xem như cái kia tà đạo kế thừa Sigma truyền thừa, hắn đối với chỗ này truyền thừa bí cảnh cũng không cách nào hoàn toàn khống chế." Điên Tam nhẹ gật đầu: "Ngươi nói cũng là có lý, từ tàn hồn kia cùng các ngươi lúc giao thủ cũng có thể nhìn ra, tại các ngươi không có năng lực phản kháng sau hắn cũng không hạ sát thủ, cho nên tàn hồn kia hẳn là vô chủ tàn hồn, chỉ tuân theo bản năng hành động, nói rõ Hải Khô truyền thừa còn chưa bị người đạt được." Đỉnh đại nhân nói chính là. "Vừa vặn, mượn 3 ngày này hắn luyện hóa ngự linh thời gian, U Bích ngươi phụ trách điều tra một phen cái kia tà đạo tại Lệnh Vũ gia tộc bối cảnh, xem hắn có hay không kết đạm thân tín, nếu là có đồng bọn, cùng nhau bắt được, tranh thủ có thể giải càng nhiều cùng truyền thừa có liên quan tin tức, cho chúng ta cướp đoạt truyền thừa gia tăng mấy phần thắng." "Là." Điên Tam hạ lệnh đằng sau, Phan Liệt tất nhiên là lưu lại bắt đầu ngựa không ngừng võ luyện hóa lên Hỗn Dương Linh Hồn Âm Linh hai viên thiên linh, mà U Bích thì là mang theo Lệ Đỉnh rời đi Điên Tam cùng Thạch Thu Tề trụ sở. Nàng tuy nói không lên thông minh tháo bát, nhưng cũng dù sao tại cái này U Minh Ti trung hành có nhiều được năm, trên tay trừ Phan Liệt bên ngoài còn thừa lại 19 viên đại tướng, đều bị nàng phái phát riêng phần mình nhiệm vụ. Trong cấm địa sơn động bí ẩn bên trong, nàng lại phái đi 4 người, tăng thêm lúc đầu 4 người, trong trong ngoài ngoài thay nhau phòng thủ, bảo đảm không có bất luận kẻ nào có thể từ lối đi ra rời đi truyền thừa bí cảnh. Sau đó nàng lại phái 4 người, phụ trách tại cấm địa chung quanh tuần tra, bảo đảm ngoại bộ không người có thể tiếp ứng. Lại lưu lại chính mình người tại trong tứ đại gia tộc riêng phần mình lưu thủ, bảo đảm một khi phát sinh biến cố có thể tùy thời ứng đối. Cuối cùng còn lại 2 người, tăng thêm bên người Lệ Đỉnh, hết thảy 3 người, lưu tại bên người nàng phụ trách bảo hộ an toàn của nàng, trợ giúp nàng điều tra cùng Lệnh Vũ trưởng Nho có quan hệ người. Mà đổi thành một bên, tại cách cấm địa lối vào trong một gian nhà gỗ, Trường Khanh, Trường Ca, Tiêu Băng Trinh 3 người đang ngồi ở cùng một chỗ. Vừa bị mang rời khỏi cấm địa đằng sau, 3 người bọn hắn liền bị xin mời đến căn này trong phòng. Đây vốn là cấm địa bọn thủ vệ phiên trực nghỉ ngơi địa phương, hiện tại cấm địa thủ vệ đã sớm bị thanh không, qua không được bao lâu nơi này liền đem do U Minh Ti tiếp quản. U Minh tại đem bọn hắn 3 cái nhốt tại trong phòng sau, cũng không có phái người lưu lại trông coi. Lúc đó nhân viên cần trường, nàng chỉ ở cửa ra vào tùy ý dán dương U Minh Ti giấy niêm phòng, phía trên viết cái chữ U, liền không người dám động, càng không người dám tùy tiện mở cửa. Mở cửa chính là cùng U Minh Ti là địch. 3 người đều ở trong phòng trầm mặc ngồi, riêng phần mình cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, cửa bị mở ra, có một người đi đến. Tại phía sau hắn, đứng đấy 2 cái U Minh Ti phán quan. Các người 4 người trước đều ở nơi này chờ lấy, một hồi U Bích đại nhân sẽ đến điều tra. Cái kia phán quan lạnh lùng nói xong, liền đóng cửa lại. Trường Khanh, đệ đệ. Tiêu Băng Trinh cùng Trường Ca tại nhìn thấy người tới đằng sau, đều đứng người lên, hơi kinh ngạc lại dẫn một tia ân cần nói. Người tới chính là Trường Khanh. Không, phải nói là Mặc Đồng khống chế đan cơ nhục thân giả trang mà thành Trường Khanh. Tiêu Băng Trinh dẫn đầu đi lên trước, vị Trường Khanh bả bay, có chút lo lắng nói. Không có sao chứ, U Minh Ti các đại nhân có hay không đối với ngươi như vậy? Ta không sao, tiểu gì? Mặc Đồng khống chế đan cơ nhục thân cười khổ một cái, phát ra cùng Trường Khanh không khác nhau chút nào thanh âm. Ta nghe nói là cấm địa xảy ra chuyện, đầu nguồn giống như chính là chúng ta trưởng tự chi mạch nô lệ thương cố. Bọn hắn nói ta thân là tiền nhiệm người thừa kế, cũng phải tiếp nhận điều tra. Mặc Đồng tìm một chỗ ngồi xuống, mấy người tùy tiện hàn huyên vài câu. Bất quá cũng đều là gặp dịp thì chơi mà thôi. Trường Khanh sớm tại cùng Lệnh Vũ trưởng Nho trao đổi huyết đục trước đó, trên thân liền ký túc lấy Mặc Đồng một khối huyết đục, 2 người dùng cái này truyền lại ý niệm. Trường Khanh đã sớm đem tất cả biết đến tin tức đều đã nói cho Mặc Đồng. Đồng dạng, Mặc Đồng bên kia trải qua sự tình, chỉ cần Trường Khanh một cái ý niệm, liền có thể cảm thụ được. Không bao lâu, nhà gỗ cửa lần nữa bị mở ra, lần này đứng tại cửa ra vào người là U Bích. Chư vị, chắc hẳn các ngươi lẫn nhau ở giữa cũng đã trao đổi qua một phen, đối với lần này cấm địa chi loạn hẳn là cũng hiểu rõ rất nhiều, vừa vặn miễn cho ta tốn nhiều miệng lưỡi, từng bước cùng ta ra đi, có chút vấn đề cần hỏi các ngươi. Trường Khanh trong lòng minh bạch, U Bích muốn hỏi nhất người khẳng định là chính mình, không phải vậy nàng cũng không trở thành bỏ mặc đem Mặc Đồng giả trang Trường Khanh tùy tiện cùng 3 người nốt vào cùng một chỗ, không thèm để ý chút nào mấy người có thông cung hiểm nghi. Thậm chí có khả năng, nàng chính là tận lực muốn cho mấy người lẫn nhau thông đồng. Bởi vì U Bích có phát hiện nói dối chi năng, nếu là có người nói láo, thì càng có thể khóa chặt người kia hiểm nghi, đối với nàng phán đoán càng có lợi hơn. Dù sao trong cấm địa phát sinh sự tình, là Lệnh Vũ Huyền Niêu, Lệnh Vũ Trường Ca, Tiêu Băng Trinh, ba người đồng thời kinh lịch, nếu là ba người nói lời đều vì nhất trí, nhưng có người nói láo, như vậy nó hiểm nghi chính là lớn nhất. Đạo lý đồng dạng, đem Mặc Đồng ném vào nhắc tới trước cùng ba người thông đồng một phen, đến lúc đó cũng có thể thông qua hỏi chuyện giống vậy, vấn đề giống như trước, dựa vào phát hiện nói dối đến kết luận nó phải chăng có hiểm nghi. Lấy Trường Khanh trí tuệ, chỉ cần có thể sớm biết U Bích có thể phát hiện nói dối tin tức này, suy luận ra ý nghĩ của nàng đơn giản dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, U Bích trực tiếp nhìn về phía Mặc Đồng, mở miệng nói: "Trường Khanh, ngươi cái thứ nhất đi ra." Chương 236, tẩy thoát. Chương 236, tẩy thoát. Mặc Đồng mặt không đổi sắc, ung dung đi ra ngoài. U Bích lần này đoán chừng phải thất vọng, bởi vì nàng hai loại năng lực đặc thù đều nhìn không thấu Mặc Đồng ngụy trang. Trên huyết mạch, đang cơ nhục thân cùng Trường Khanh huyết mạch đồng nguyên, ở trong mắt nàng Mặc Đồng chính là Trường Khanh. Phát hiện nói dối chi năng, đối với Mặc Đồng cũng là vô hiệu. Mặc Đồng căn bản liền không có bất cứ tia cảm tình nào, cũng cơ hồ không có trên cảm xúc ba động. Ở trong mắt nó, căn bản không có nói dối hay không khái niệm này, nó chỉ biết là dựa theo Trường Khanh phân phó đi làm. Cho nên Trường Khanh cũng không lo lắng. Thú hồ trong cơ thể hắn còn lưu lại Mặc Đồng một khối huyết đủ, tùy thời có thể lấy cùng Mặc Đồng lẫn nhau câu thông, coi như U Bích thật hỏi cái gì cực kỳ xảo trá vấn đề, Trường Khanh cũng có thể mượn Mặc Đồng miệng trả lời đi ra. Lúc đầu cũng không muốn tìm ngươi, nhưng nếu sự tình xuất từ các ngươi chi mạch, đã xác định là Tà Đạo Lệnh Vũ Trường Nho hai ngày này còn cùng ngươi từng có tiếp xúc, cho nên ta nhất định phải điều tra thêm ngươi. Ngoài phòng cách đó không xa, đứng thẳng một tấm bàn nhỏ, hai cái ghế, U Bích ngồi trước đi lên, mở miệng nói: "Ta nhớ được trước kia liền từng cùng ngươi đã nói, ở trước mặt ta, nói dối là vô dụng, hiện tại sự tình việc quan hệ Tà Đạo, cho nên chớ cho mình tìm phiền toái, minh bạch chưa?" "Minh bạch." Mặc Đồng gật đầu. "Cuối cùng hay là cha Lệnh Vũ Trường Nho người này, ngươi là lúc nào quen biết hắn?" "Ta quen biết hắn thời điểm, U Bích cô nương ngươi cũng ở tại chỗ. Trước đó ngươi cùng hắn chưa bao giờ có gặp nhau." "Chưa bao giờ có." Mặc Đồng ngữ khí kiên định, không có chút nào chần chừ. Quả nhiên, U Bích nhìn chằm chằm nó nhìn hồi lâu, không biết có phải hay không là tại xác nhận nó có hay không bộc lộ ra cái gì dị dạng, cuối cùng, nàng thở phào ra một hơi, không biết ý gì. "Ngươi từ hắn cái kia nô lệ thương khố bên trong cứu trở về nữ nhân, gọi là tên là gì tới?" "A Tú." "Ân, là, lúc đó nàng ngay tại sắp chết bên dưới, là ta cứu được nàng, ta còn có ấn tượng, nhưng ta nghe chú Lưu tại nhà ngươi phụ cận phán quan bẩm báo nói, trước đó vài ngày, nàng chết." Mặc Đồng nhận thấy trong phòng Trường Khanh rõ như lòng bàn tay, đang nghe U Bích vấn đề này đằng sau, hắn bắt đầu có chỗ cảnh giác. "Mặc Đồng, dựa theo ta đi nói." Trong đầu, Trường Khanh bắt đầu khống chế lên Mặc Đồng ngôn ngữ. "Sát thực chết, ta tự tay chôn. Lúc đó ta nhớ được nàng tại ta trị liệu xong đã không còn đáng ngại, vì sao đột nhiên liền chết? Mặc dù U Bích cô nương y thuật cao siêu, nhưng A Tú thân thể dù sao suy yếu, lại trở thành mù lòa, phía sau bởi vì nàng đi ở ta cùng Ngụy Giao có chút mâu thuẫn, A Tú có lẽ là cảm thấy mình là cái liên lụy, thừa dịp ban đêm liền cắt cổ tay, tự vẫn." Trường Khanh lời nói xong, U Bích lại là đối với Mặc Đồng trên dưới đánh giá nửa ngày. "Ngay tại nô lệ thương khố xảy ra chuyện một ngày trước ban đêm, ngươi tìm Lệnh Vũ Trường Nho đi khách điếm uống rượu, đêm đó các ngươi đều nói rồi cái gì, làm cái gì? Hắn ngày thứ hai ngay tại nô lệ thương khố gây nên náo động, đem lên ngàn tên nô lệ đều biến thành huyết thi, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ?" "Tới." Đây cũng là tại nô lệ thương khố chi loạn bên trong, Trường Khanh khả nghi nhất một nơi, cũng là hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể xóa đi rơi một chỗ điểm đáng ngờ. Dù sao Lệnh Vũ Trường Nho đêm đó tới tìm hắn uống rượu là sự thật, U Bích liền xem như cái người trong cuộc. Muốn cho chuyện này tìm hợp lý lấy cớ, đơn giản lấp liếm cho qua chỉ sợ không được, dù là U Bích cảm thấy hắn cũng không hề nói dối, chỉ sợ cũng dễ dàng tiếp tục điều tra đi. Trường Khanh trong đầu cân nhắc, đem sớm chuẩn bị dễ nói từ nói ra. "Cái này kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị cùng U Bích cô nương ngươi nói, ta cũng cảm thấy 10 phần khả nghi." Trong phòng Trường Khanh chỉ huy Mặc Đồng bày ra hợp lý thần thái, mang theo một điểm do dự cùng lo lắng. "Lúc đó ta kỳ thật cũng không có cảm thấy có cái gì không hợp lý chỗ, nhưng phía sau nô lệ thương khố xảy ra chuyện đằng sau, ta càng nghĩ càng thấy đến không đối. Ngay hẳn là cũng rõ ràng, lúc đó ta đối với Lệnh Vũ Trường Nho là phi thường tiểu thị, Ngụy Giao là của ta hộ pháp người, ta cùng nàng quan hệ vô cùng tốt, A Tú là bằng hữu của nàng, xuất phát từ cùng Ngụy Giao quan hệ, lúc đó ta là rất muốn trả thù Lệnh Vũ Trường Nho, cái gọi là mời hắn uống rượu cũng chỉ là cái cớ." U Bích nhẹ gật đầu, lúc trước nàng cùng Trường Khanh cùng nhau đi nô lệ thương khố mang đi A Tú lúc nàng liền nhìn ra qua Trường Khanh lúc đó cùng Lệnh Vũ Trường Nho lời nói là hoang ngôn, Trường Khanh cũng chính là vào lúc đó biết U Bích năng lực này. "Nhưng là ta khẳng định không dám tùy tiện liền động thủ với hắn, đây là xúc phạm tộc quy sự tình, cho nên ta là chuẩn bị trước tiên đem hắn qua chén, trước tìm kiếm ý của hắn, sờ sờ hắn đấy, hỏi lại hỏi hắn tại cấm địa tham gia tu sĩ thí luyện lúc kế hoạch loại hình, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội thu mua những người khác, để bọn hắn tại cấm địa thí luyện lúc động thủ với hắn. Nhưng là hắn tại uống say đằng sau nói một chút hiện tại tế phẩm để cho ta cảm thấy ý vị thâm trường nói." "Hắn nói cái gì?" U Bích hỏi. "Hắn nói chỉ là Ngọc Quan Sơn mạch tính là gì, ta Lệnh Vũ Trường Nho từ cấm địa thí luyện trở về đằng sau nhất định một tiếng hót lên làm kinh người. Còn ý vị thâm trường hỏi ta biết vì cái gì gia tộc cấm địa gọi là cấm địa a, ta nói không biết, hắn lại không lại trả lời." Nói xong, Trường Khanh lại bổ sung. "Phía sau ta thuận miệng nói, chỉ tiếc hiện tại linh mạch còn chưa nhất định triệt để an toàn, cái kia đang chết tà đạo thật chậm trễ chúng ta tu luyện, còn tốt có U Minh Ti đại nhân đến, khẳng định không lâu nữa liền có thể bắt được hắn. Ngươi là vượt qua thời điểm tốt, không chừng tu sĩ thí luyện vừa kết thúc, tà đạo liền lọt lưới, vừa vặn không chậm trễ tu luyện. Nhưng ta nói xong lệnh Vũ Trường Nho cũng không có đáp lời, chỉ là biểu lộ rất âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc đó ta chỉ cảm thấy hắn là uống nhiều quá đang khoác lác, hiện tại tưởng tượng lại cảm giác lúc đó là có ẩn tình khác. Trường Khanh dạy Mạc Đồng nói lời nói này nói đến mơ mơ hồ hồ, kỳ thật hoàn toàn chính là bắn tên vẽ cái bịa, mang theo đáp án tìm vấn đề, nhưng hắn ưu thế ngay tại ở, Ubix sẽ tin tưởng hắn không có nói sai. Hắn nói nhiều như vậy, chỉ là tại để Ubix không ngừng vững tin, đồng thời cuối cùng được ra một cái kết luận, lệnh Vũ Trường Nho đêm đó cũng không có cùng Trường Khanh phát sinh cái gì đặc thù sự tình, từ đó tẩy thoát hiểm nghi. Tốt đấu giả chết bởi chiến, tốt lặng người chìm tại nước, người đều dễ dàng quá ỷ lại với mình ưu thế, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ, Ubix cũng không ngoại lệ, nàng nhất định sẽ tin tưởng. Quả nhiên, đối với vấn đề này, Ubix không tiếp tục hỏi tiếp, nàng ngược lại hỏi: "Trường Khanh, gần nhất ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì rồi sao?" Ubix cô nương cớ gì nói ra lời ấy? "Không có gì, chỉ là trước một trận ta cảm giác ngươi hay là vô cùng rất thống khổ, bây giờ lại đột nhiên chuyển tốt, hơi nghi hoặc một chút mà thôi." "À, Ubix cô nương quả thật sẽ thuật độc tâm, trước đó xác thực gặp một chút bực mình sự tình, bất quá trước đó không lâu giải quyết, những này ngươi cũng nhìn ra được. Thật lợi hại." Trường Khanh trả lời để Ubix trầm mặc một lát. "Xem ra ngươi thật đúng là nội tâm mẫn cả người, các loại chuyện này giải quyết xong, có thời gian nói cho ta một chút ngươi gặp phải chuyện phiền toái, ta có chút hiếu kỳ." "Đương nhiên có thể." "Vậy ngươi liền đi về trước đi, bên này đã ngươi không có chuyện." Trong phòng Trường Khanh đang nghe Ubix lời nói sau, thở dài nhẹ nhõm. Hắn ở trong lòng thở dài. Hết thảy thuận lợi, bây giờ hai viên hạt dưa đã tới tay, ta hiểm nghi cũng cơ bản bị rửa sạch, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. "Lệnh Vũ Văn Dung, hai người chúng ta rốt cục có thể hào hảo mà chơi một chút." Chương 237, sáo trúc. Chương 237, sáo trúc. Cứ như vậy, nhất có người hiểm nghi một trong, Lệnh Vũ Trường Khanh, cứ như vậy đường hoàng tẩy thoát hiểm nghi. Đôi này Trường Khanh tới nói cực kỳ trọng yếu, hắn tốn công tốn sức bố cục không chỉ là vì thu hoạch được hai cái kia hạt dưa đơn giản như vậy. Không tiếc bại lộ với hắn mà nói chân quý nhất bách hoa truyền thừa, coi đây là mồi, đương nhiên cũng là vì cho về sau kế hoạch trải đường. Từ giờ trở đi, hắn chính là Lệnh Vũ Huyền Liêu, bảo lưu lại Lệnh Vũ Trường Khanh trong sạch đối với hắn kế hoạch tiếp theo rất trọng yếu, là hắn lưu cho mình một cái đường lui. Dù sao nếu là Lệnh Vũ Huyền Liêu thân phận dùng không nổi nữa, hắn còn có thể tiếp tục làm về Lệnh Vũ Trường Khanh. Mặc Đồng khống chế đan cơ nhục thân sau khi trở về, Ubix lại tiếp lấy phân biệt thẩm vấn Lệnh Vũ Trường Ca cùng Tiêu Băng Trình, nhưng đều không có hỏi ra cái gì đặc biệt có dùng tin tức. Lệnh Vũ Trường Ca mặc dù gần nhất xác thực đã bắt đầu tiếp xúc trường tự chi mạch sự vụ lớn nhỏ, nhưng cùng Lệnh Vũ Trường Nho quen biết thời gian cũng không tính đặc biệt dài. Tiêu Băng Trinh mặc dù một mực quản lý chi mạch sự vụ, nhưng đối mặt Ubix vấn đề, câu trả lời của nàng cũng giọt nước không lọt, Ubix cũng không có cảm nhận được nàng nói dối vết tích. Trong phòng Trường Khanh mặc dù nghe không được Ubix đối bọn hắn hỏi thăm, nhưng hắn mình tại trong lòng đã có một cái đại khái phán đoán. Cái này một phòng bốn người, rất có thể không có một cái là sạch sẽ. Coi như Lệnh Vũ Trường Ca không có vấn đề, nhưng là Tiêu Băng Trinh nhất định cũng có vấn đề. Lúc trước hai đời chính mình đối với nàng đủ loại hành vi làm ra phán đoán nhìn, Tiêu Băng Trinh vấn đề cũng khả nghi cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Ubix cứ như vậy nhẹ nhàng để Trường Ca cùng Tiêu Băng Trinh đều khôi phục thân tự do, cuối cùng tìm tới Trường Khanh. "Đợi lâu, Lệnh Vũ Huyền Liêu." Ubix không biết là có chút giã rời vẫn còn có chút bực bội, thanh âm đều trầm thấp rất nhiều, có thể là bởi vì không có tra được bất luận cái gì tin tức hữu dụng mà cảm giác được bề bại. "U, vội vàng đâu?" Ubix còn chưa kịp mở miệng, cách đó không xa liền chuyển tới một nam nhân tiếng chào hỏi. Hai người đều là theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là Thạch Thu Tề. Trường Khanh con ngươi không cầm được rụt lại, trong lòng khẽ run, nhưng liên tưởng đến Ubix ngay tại bên cạnh, hắn lập tức tập trung ý chí, đem tâm tình trong lòng áp chế xuống tới. Hắn cũng không phải là lo lắng Thạch Thu Tề có thể nhìn thấu chính mình ngụy trang, nếu không có Ubix phân rõ năng lực là trong mọi người mạnh nhất, bọn hắn cũng sẽ không để Ubix đến điều tra. Chỉ cần có thể giấu giếm được Ubix, thì tương đương với lừa gạt được tất cả mọi người. Để trong lòng của hắn chấn động là, Thạch Thu Tề bên miệng ngậm một vật. Đó là một cây thiêu đốt lên cuộn giấy. Hắn hai ngón kẹp lấy cuộn giấy, hít sâu một hơi, sau đó thật dài phun ra. Khói. Trường Khanh trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, tất cả mọi người ở đây hẳn là đều không thể lý giải trong lòng của hắn vì sao mà chấn động. Sẽ không sai, cái này tuyệt không phải một cái ngẫu nhiên, hắn ở thế giới này đợi đến thời gian cũng không tính ngắn, Lệnh Vũ Trường Khanh nguyên thân ký ức hắn cũng kế thừa qua, bao quát bách hoa chuyển thừa mang cho hắn trong trí nhớ, đều không có thuốc lá loại vật này. "Sư tôn, ngươi nhìn hắn bên miệng treo đồ vật." Hắn trong đầu hướng Đan Cơ dò hỏi. "Thấy được, hắn cây đuốc sổ con điêu trong miệng làm cái gì?" Đan Cơ thuận miệng đáp. Trường Khanh trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Đan Cơ kiến thức rộng rãi, nàng cũng không nhận ra, vậy đã nói rõ thứ này xác thực vô cùng hiếm thấy, thậm chí căn bản cũng không phải là thế giới này đồ vật. Điều này có ý vị gì? Thạch Thu Tể cũng là cũng giống như mình người xuyên biệt. Chờ chút, chỉ là một cái một cây nho nhỏ thuốc lá, chưa hẳn có thể chứng minh Thạch Thu Tể là người xuyên biệt, có lẽ là bên cạnh hắn có mặt khác người xuyên biệt cũng có nói. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nóng lòng nhất thời, thân phận của hắn bây giờ là Lệnh Vũ Huyền Liêu, tùy tiện đi cùng Thạch Thu Tể có gặp nhau cũng không bảo hiểm. Muốn thăm dò hắn, còn phải là dùng Trường Khanh diện mạo. Huống hồ mặc kệ Thạch Thu Tể là người xuyên biệt cũng tốt, hay là bất kỳ ai khác là người xuyên biệt cũng tốt, Trường Khanh cũng sẽ không bởi vậy đối bọn hắn sinh ra bất luận cái gì dư thừa thân cận cảm giác. Hắn thậm chí cho tới bây giờ không có phát lên hơn phân nửa phân muốn bại lộ chính mình người xuyên biệt thân phận đi cùng đối phương nhận nhau ý nghĩ. Hắn chỉ muốn đạt được càng có nhiều dùng tin tức, giải khai trên người xuyên qua chi mê, nghĩ biện pháp chữa trị chính mình ung thư não, cũng trở lại hiện thực. Thế nào, có cái gì tiến triển? Thạch Thu Tề đi lên trước, hít một hơi thuốc lá đằng sau, lại từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu, uống một ngụm, mặt mũi tràn đầy thư sướng. Thạch đại nhân, ngài nếu là không hỗ trợ, cũng đừng thêm phiền. Thạch Thu Tề tính cách luôn luôn không bị trói buộc, ngày bình thường cũng không giống Điên Tam như thế có giá đỡ, cho nên U Bích nói chuyện cùng hắn lúc cũng không có gì cố kỵ. Tiểu nữ hoa tử không lĩnh tỉnh, có người nắm ta chiếu cố một chút người, cho nên ta mới thuận đường đến xem, nghe nói tà đạo sự tình đã có manh mối. Có, Thạch đại nhân ngài là muốn xuất thủ a? Trước khi đến nhiệm vụ của ta cũng chỉ có chém giết tà tôn, sự tình khác không thuộc quyền quản lý của ta. Vậy ngài liền thay cái thanh tịnh địa phương uống rượu đi, Thạch đại nhân. Thạch Thu Tề nhất thời không nói gì. Hại hành tẩu giang hồ, cũng khó tránh khỏi bị đạo lý đối nhân xử thế sợ lui a. Một lát sau, hắn không khỏi vì đó cảm thán một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo xáo trúc, đưa cho U Bích. Lúc đầu coi là chuyện lần này rất nhanh liền có thể giải quyết, nhưng dưới mắt xem ra xác thực vẫn rất phiền phức. Ta nhận ủy thác của người, đến hộ ngươi chu toàn, ngươi mang theo xáo trúc này, thực sự gặp được nguy hiểm lúc, liền tội lên. Tạ ơn, Thạch đại nhân, ngài nếu là sớm một chút cho ta thứ này, có lẽ trước đây không lâu ta liền dùng tới. U Bích tiếp nhận đi, gàn từng chữ một. Thạch Thu Tề có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ta đây không phải không nghĩ tới tại địa phương nhỏ này còn có thể gặp được như thế hung hiểm à? Vừa mới ta mới nghe ngóng là chuyện gì xảy ra, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Cây sáo này ngươi cứ yên tâm tuổi, dù là chân trời góc biển, coi như tại cái gì chuyển thừa bí cảnh bên trong, ta cũng nghe được gặp. Nói xong, Thạch Thu Tề tranh thủ thời gian quay người, cũng như chạy trốn đi. Tiếp dẫn sứ đại nhân, vị đại nhân kia là U Minh Ti đại nhân mà ta. Thạch Thu Tề sau khi đi, Trường Khách hỏi. Ta đây không nên nói, ngươi cũng không nên hỏi. U Bích hơi có chút lạnh lùng trả lời xong, Trường Khanh đột nhiên lại bất động thanh sắc nói ra. À, thực sự thật có lỗi, ngài cái kia sáo trúc có thể mượn cùng ta nhìn xem à, ta một mực yêu thích âm luật, muốn nhìn một chút như thế đại nhân vật nhạc khí có gì chỗ huyền diệu. Ân. U Bích có chút nghi hoặc nhìn Trường Khanh, mặc dù hắn yêu cầu này có chút cổ quái, nhưng ở nàng nhìn Trường Khanh một lát, xác nhận đến hắn lời nói không qua sau, cũng liền tiện tay đem sáo trúc đưa cho hắn. Cầm lấy đi xem đi, vừa bạn ngươi vừa nhìn, ta bên cạnh hỏi. Kỳ thật ngươi là không có nhất cái gì có thể hỏi. Từ tiến vào Bách Hoa Động bắt đầu ngươi vẫn cùng ta tại một khối, huống hồ ngươi ngay cả trưởng tự chi mạch người đều không phải, bất quá ngươi vẫn là đem ngươi biết có quan hệ lệnh vũ trưởng nho sự tình đều nói cùng ta nghe đi, lại đem ngươi phát hiện cái này chuyển thừa bí cảnh trải qua nói kỹ càng một chút, càng mạnh càng tốt. Tốt. Trường Khanh tiếp nhận cái kia sáo trúc, lập tức liền bắt đầu giảng thuật lên hắn sớm đã trong đầu sớm bố trí tốt cố sự, hắn tại lấy đi lệnh vũ huyền liêu túi ra trước đó hỏi cẩn thận, kết hợp một chút lệnh vũ trưởng nho tin tức, cố sự cơ hồ có thể làm được giọt nước không lọt. Tâm trí của hắn vô cùng kiên định, không những như vậy, trước đó không lâu nộ giang địch pháp cũng làm cho hắn đối với mình tâm thần khống chế đến một cái cực kỳ tinh chuẩn trạng thái, liền ngay cả nói láo lúc cố ý thích hợp chế tạo ra có chút tâm tình chập chờn, đều bị trang không chê vào đâu được. Vừa nói, Trường Khanh tay một bên tỉ mỉ vớt ve qua cái kia sáo trúc mỗi một hẻo lánh, nhắm mắt lại, cảm thụ được bên trong một tơ một hào chi tiết, đem bọn nó thật sâu khắc sâu vào não hải. Chương 238, lại đúc bích huyết chương 238, lại đúc bích huyết qua một trận, cố sự cuối cùng kể xong, hắn cũng đem cái kia sáo trúc trả lại cho U Bích. Tiếp dẫn sứ đại nhân, ta nói tới câu câu là thật, liên quan tới tà đạo, còn lại sự tình ta cũng hoàn toàn không biết. U Bích tiếp nhận sáo trúc, thở dài. Trường Khanh lời nói cơ hồ dọn nước không lọt, mặc dù đem hắn biết sự tình đều giảng được rất rõ ràng, nhưng lại không có thể làm cho U Bích đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Người đi trước đi, không sao. U Bích cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay, để Trường Khanh rời đi. Trường Khanh căn cứ từ lệnh Vũ Huyền Liêu nơi đó lấy được tất cả tin tức, về tới lệnh Vũ Huyền Liêu nhà. Bởi vậy quả thật có thể nhìn ra được lệnh Vũ Huyền Liêu ở gia tộc trưởng lão bên trong xác thực không tính 10 phần đắc thế, ở phủ đệ chỉ là thoạt nhìn không có mảy may khí phái có thể nói, bình thường. Còn tốt từ lệnh Vũ Huyền Liêu trong miệng biết được trong nhà hắn cũng không cha mẹ người thân, thê tử cũng tại mấy năm trước ngoài ý muốn qua đời, ngay cả cái nô bộc đều không có, đây cũng là cho Trường Khanh bất đi không ít phiền phức. Đóng cửa lại, kiểm tra một vòng, xác nhận bốn bề vắng lặng, cũng không thay mắt đằng sau, Trường Khanh từ trong ngực móc ra hai cái kia hạt dưa. Hiện tại còn không phải dùng bọn chúng thời điểm, cái này hai viên hạt dưa phi thường chân quý. Dù cho không cân nhắc bọn chúng cái kia đặc tù diệu dụng, nó thời gian ngắn cung cấp đại lượng linh lực tăng lên linh khí hiệu quả cũng có thể so với cực kỳ cường đại đan dược hoặc là thiên tài địa bảo. Phải biết, bình thường cung cấp linh khí thiên tài địa bảo chỉ là cho tu sĩ tràn đầy linh khí là không thể trực tiếp sử dụng, cần đi qua tu sĩ dùng khiếu huyệt đi hấp thu. Nhưng này hạt dưa cung cấp là hàng thật giá thật linh lực, chẳng những có thể lấy trực tiếp sử dụng, mà lại thời gian duy trì rất dài. Nhưng dưới mắt Trường Khanh cũng không phải là muốn ăn bọn chúng, mà là muốn lợi dụng khí tức của bọn nó. Ban đầu ở hắn uống vào lam xương một giọt máu sau, nương xương hàn tụy khí tức liền kích thích lấy trong cơ thể hắn thuần thuộc linh tiến hóa thành phệ tận linh. Mà bây giờ, tại Trường Khanh trong kế hoạch cần gấp một viên ngự linh, chính là kiếp trước hắn từ Bách Hoa chuyển thừa bên trong mới được đến viên kia thuần thuộc linh tiến hóa mà thành. Năm đó Bách Hoa tà thánh Hoắc Cửu Thiên bản mệnh ngự linh. Bích huyết. Kiếp trước hắn chính là vừa đạt được viên kia thuần thuộc linh không lâu sau đó, liền ăn U Bích hạt dưa, lúc này mới đem thuần thuộc linh tiến hóa thành Bích huyết. Nói rõ hạt dưa là cùng nương xương hàn tụy một dạng, có thể đẩy mạnh thuần thuộc linh sinh ra tiến hóa đồ vật. Nghĩ nghĩ sau, Trường Khanh khoanh chân ngồi xuống, đem một viên hạt dưa đặt ở đỉnh đầu, một viên khác hạt dưa thì nâng ở lòng bàn tay. Thời gian dần qua, trong khiếu huyệt viên kia thuần thuộc linh bắt đầu có chút cảm ứng. Trường Khanh không dám thất lễ, tỉ mỉ ngưng thần, toàn lực tập trung đến dùng linh lực thúc dục trong khiếu huyệt viên kia thuần thuộc linh, đẩy mạnh nó tiến hóa. Bởi vì cũng không có trực tiếp ăn hạt dưa, vẹn vẹn chỉ là cảm thụ được khí tức của nó, cho nên lần này thuần thuộc linh tiến hóa rất chậm. Trọn vẹn nửa ngày thời gian sau, Trường Khanh trong đầu khiếu huyệt phát ra ầm vang thanh âm, kiếp trước viên kia cường đại bích huyết lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong khiếu huyệt. Nó vẫn như cũ tản ra thuộc về huyền linh màu lam nhạt vầng sáng, nhưng lại có hết sức đặc thù hình dạng. Bích huyết cũng không phải là giống phổ thông ngự linh một dạng vẹn vẹn chỉ là một cái mơ hồ trùng sáng, mà là giống như một cái giọt nước, mang theo xanh biếc nhan sắc, có ánh sáng long lanh. Trường Khanh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù kết quả cùng hắn dự liệu một dạng, nhưng khi viên này mấu chốt ngự linh chân chính sau khi xuất hiện, trong lòng của hắn tảng đá mới tính rơi xuống đất. Đem hai cái kia hạt dưa cẩn thận từng ly từng tí dùng băng phong tốt, thu nhập đến thạch thử thạch bên trong. U Minh Ti hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có hành động, ta cũng phải nắm chặt thời gian, bất quá Thạch Thu Tể bên kia hắn nói một mình, lâm vào đang do dự. Thạch Thu Tể bên miệng thuốc lá, ngoài dự liệu của hắn, tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, cũng không có cân nhắc qua đi hướng nó điều tra tình báo. Làm sao bây giờ, giữ nguyên kế hoạch đều giết, thì tương đương với từ bỏ quý giá tình báo. Thậm chí liên quan đến với hắn xuyên qua lượng giới bản chất chân tướng. Đối phương là tôn giả, lại là người xuyên việt, nó kinh nghiệm kiến thức khẳng định phải so với chính mình hơn rất nhiều. Từ bỏ, thật sự là có chút đáng tiếc. Nhưng nếu như tại kế hoạch bên ngoài, ngoài định mức lại đi lấy Thạch Thu Tể thuốc lá làm đột phá khẩu, đi tìm hiểu phía sau tình báo, có thể muốn để hắn không duyên cớ gánh lấy dư thừa phong hiểm. Nhưng này cây sáp nhưng cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Trường Khanh dạo bước đến trong viện. Đêm đã dần dần sâu, thanh phong đánh tới, thổi tan hắn lòng tràn đầy phiền muộn cùng sầu lo. Trong viện cây già bị thổi xuống một mảnh lá khô, rơi vào Trường Khanh đỉnh đầu. Hắn lấy xuống cái kia lá khô, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiền nát, khẽ cười một tiếng. Á Trường Khanh ngẩng đầu, ngước nhìn đỉnh đầu tinh không. Nếu là vì chỉ là tình báo, liền phá đi chính mình tỉ mỉ bố cục, không khỏi là bỏ gốc lấy ngọn. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Nói cho cùng, ta tại cái kia địa cầu lên tới đấy còn có cái gì lưu luyến đồ vật, đáng giá ta như vậy lo được lo mất. Cái này không giống ta. Rốt cục, hắn không do dự nữa, lỏng ngón tay ra, mặc cho đầu ngón tay mảnh vỡ nhao nhao tản mát. Cũng được, tình báo gì hay không, thuận theo tự nhiên, đều theo nó đi, chỉ có đạt được tuyệt đối lực lượng, thực lực tuyệt đối, mới có thể giải quyết khốn cảnh của ta, nếu không biết đến lại nhiều, không sảng khoái bên dưới, hết thảy đều là nói xuông. Minh Nguyệt như gương, treo cao ngọn cây, ánh trăng lờ mờ, tại Trường Khanh trên thân chiếu ra pha tạp bóng cây, đen trắng thấp thoáng, sáng tối hỗn độn. Tựa như thiên địa treo ngược, vân nghe xen lẫn. Chính tả, khó phân. Trường Khanh mỉm cười, lẩm bẩm nói: Nguyệt hối chi mặt bái cô ảnh, dạ xa đóng màn ván cờ thật. Thiên tinh làm tử vân là tay, che ta lê thứ vũng bùn sâu. Mệnh theo cuối thu lá rách đi, gió thổi tuân rơi vông ấn. Nhưng để cho nghịch mệnh phá mê vụ, tàn mệnh quyển tập trúc cả khôn. Hắn một tiếng ngâm thôi, vừa muốn lui trở về trong phòng, ngoài cửa lại chuyển đến tiếng đập cửa. Huyền Liêu trưởng lão, tộc trưởng tìm ngài có chuyện quan trọng thương nghị. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Trường Khanh cười nhạt một tiếng. Rất tốt, cũng đã giảm mất đi công phu của ta. Hắn mở cửa, ngoài cửa đang đứng thẳng một vị tộc trưởng thân vệ. Huyền Liêu trưởng lão, đêm khuya quấy rầy, tộc trưởng gấp thăm, cần ngài hiện tại liền đi qua. Thân vệ có chút cấp bách đạo. Trường Khanh trong lòng đánh giá lấy lệnh Vũ Văn Dung nếu như muốn có hành động, hẳn là sẽ tại U Minh Ti điều tra kết thúc về sau liền lập tức đem hắn cái này chân chính từng tiến vào huyết ma động người cho gọi đi. Dù sao hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, cái gọi là huyết ma động, không phải liền là lệnh Vũ Văn Dung mong nhớ ngày đêm bách hoa động a, chỉ là hắn không hề nghĩ tới lệnh Vũ Văn Dung phản ứng nhanh như vậy, đoán chừng là U Minh Ti điều tra đầu ngọn gió vừa mới qua đi một chút đằng sau, hắn liền đã vội vã không nhịn nổi gọi người đi qua. Trường Khanh đi theo thân vệ kia ra cửa, theo thân vệ dẫn hắn càng chạy càng xa, thần kinh của hắn cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng đứng lên. Bởi vì thân vệ kia dẫn hắn chỗ đi đường, cùng kiếp trước một dạng, là thông hướng tộc trưởng lệnh Vũ Văn Dung trụ sở riêng. Cũng chính là hắn dựa vào thánh đục ngày kia dựng nên cái kia dị dạng bách hoa động. Quả nhiên đã đợi không kịp, A Trường Khanh trong lòng cười lạnh. Vậy liền tiếp qua so chiều đi, nhìn xem lần này, ngươi còn có cái gì hoa dạng. Chương 239, ngạ bài chương 239, ngạ bài đi theo thân vệ kia đi qua đường quen thuộc, cuối cùng đi tới chỗ Ưng Dương Cốc hẻo lánh nhất tòa tiểu viện kia. Chính là tộc trưởng nơi ở tiểu viện kia lưng tựa vách đá, nhìn qua ngược lại là thường thường không có gì lạ, thôi có chút kham khổ ý vị. Bước vào tiểu viện, vẫn như cũng là cái kia cố một cố quen thuộc dị hương đánh tới. Chính là ban đầu ở bách hoa động bên trong, nương theo lấy vậy cái kia hư thối hôi thối, cùng sền sệt dịch thể mùi tanh, cùng cái dị hương khí hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Thân vệ kia cùng kiếp trước dẫn hắn tới nữ tử khác biệt, cũng không có khoa trương như vậy, trực tiếp cởi quần áo ra, mà là đem Trường Khanh đưa đến chính giữa thư phòng đằng sau, liền lui ra ngoài. Lệnh Vũ Văn Dung tại giữa thư phòng, ngồi nghiêm chỉnh. Thân vệ rời khỏi, đóng lại cửa lớn. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lệnh Vũ Văn Dung cùng Trường Khanh hai người. Bái kiến tộc trưởng. Trường Khanh đầu tiên cung kính hành lễ nói. Lúc này không giống ngày xưa, thân phận của hắn bây giờ là Lệnh Vũ Huyền Liêu, không nên tùy tiện trước tiên đem ý đồ của mình ném đi ra, xem trước một chút Lệnh Vũ Văn Dung thái độ tông không có chỗ xấu. Huống hồ lần này hắn cùng Lệnh Vũ Văn Dung đối thoại điều kiện cũng hoàn toàn khác biệt. Kiếp trước là hắn cố ý dẫn tới Lệnh Vũ Văn Dung hoài nghi, đối phương chắc chắn hắn đi qua bách hoa động, trọng yếu nhất chính là U Minh Ti không tại, tại cái này nho nhỏ ngọc quan sơn mạch, Lệnh Vũ Văn Dung có thể đủ một tay che trời. Lần này là Lệnh Vũ Văn Dung đối với bách hoa động bên trong tình huống ngờ vực vô căn cứ không chừng, muốn hướng hắn đến xác nhận, có chút ngấp nghé, lại có chút hoài nghi, càng quan trọng hơn là U Minh Ti tồn tại nhất định sẽ làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Mặc dù Lệnh Vũ Huyền Nghiêu ở đây án bên trong đã tạm thời tẩy thoát hiểm nghi, nhưng cũng tại U Minh Ti treo số 1, U Mix sau này nói không chừng còn muốn tìm hắn, cũng khó tránh khỏi sẽ càng thêm chú ý hắn một chút. Nếu là Lệnh Vũ Văn Dung thực có can đảm để Trường Khanh biến mất, nhất định cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân, hắn không phải người ngu, quả quyết không có khả năng làm như vậy. Cho nên so với kiếp trước, lần này Trường Khanh là càng thêm an toàn. Huyền Niêu A, nghe nói ngươi tại cấm địa phát hiện truyền thừa. Lệnh Vũ Văn Dung chậm rãi mở miệng nói. Trường Khanh suy nghĩ xoay nhanh. Truyền thừa sự tình trong lúc nhất thời khẳng định cũng không có trong gia tộc rộng là truyền bá, người biết theo lý mà nói hẳn là trước mắt hẳn là chỉ có chính mình, Tiêu Băng Trinh, Lệnh Vũ Trường Ca, ba người. Tộc trưởng có thể biết, vậy đã nói rõ Trường Ca cùng Tiêu Băng Trinh trong hai người này chỉ ít có một người ngay tại Trường Khanh về đến nhà, thúc đẩy sinh trưởng ra bích huyết đoạn thời gian, cáo chi tộc trưởng chuyện này. Thật có việc này, bí cảnh kia ta đi vào trước qua một lần, lần thứ hai thì là ta cùng U Minh Ti tiếp dẫn sứ đại nhân cùng nhau tiến vào, ta đều đã đem trong bí cảnh phát sinh sự tình hướng U Minh Ti chi tiết bẩm cáo qua. Trường Khanh máy móc, giọt nước không lọt. Tộc trưởng lại nhíu nhíu mày. Ta nghe nói trong bí cảnh kia chính là một chỗ huyết pháp truyền thừa, còn có huyết pháp tu sĩ tà đạo né đi vào, thật có việc này a? Trường Khanh trong lòng cười lạnh. Lão gia hỏa quả nhiên vẫn là nhịn không được hỏi. Cùng hắn đoán trường phải không sai biệt lắm, Lệnh Vũ Văn Dung muốn hỏi nhất khẳng định chính là Bách Hoa Động bên trong sự tình. Lệnh Vũ Văn Dung từng tiến vào Bách Hoa Động, thậm chí còn ở bên trong sinh hoạt qua một đoạn thời gian, có thể nói toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch bên trong trừ Trường Khanh chính mình bên ngoài, hiểu rõ nhất Bách Hoa Động người chính là hắn. Trường Khanh có Bách Hoa Tà Thánh toàn bộ ký ức, thậm chí cả Bách Hoa Động cái này 100.000 trong năm đều từng phát sinh qua cái gì, hắn toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Từ Lệnh Vũ Văn Dung kinh lịch đến xem, lấy hắn nhận biết, hắn nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Lệnh Vũ Văn Dung rất rõ ràng Bách Hoa Động bên trong là một chỗ độc pháp truyền thừa, còn có rất nhiều nữ yêu, cùng cái gọi là Hợp Hoa Tông. Nhưng Lệnh Vũ Huyền Niêu cùng U Minh Ti tin tức truyền đến trong truyền thừa này lại là có huyết tu tà đạo dấu kín, là một chỗ huyết pháp truyền thừa, càng không cái gì Hợp Hoa Tông tin tức. Cái này khó tránh khỏi để Lệnh Vũ Văn Dung kinh nghi bất định, cho nên mới tìm tới Trường Khanh hỏi thăm. Nghĩ đến đây, Trường Khanh cảm thấy cơ bản đã xác định, Lệnh Vũ Văn Dung đấy, hắn đã mò thấy. Thế là, hắn liền cười nhạt một tiếng, thông giọng nói: "Tộc trưởng, trong bí cảnh kia đến tột cùng là huyết pháp truyền thừa hay là độc pháp truyền thừa, ngài chẳng lẽ không biết à?" Lời vừa nói ra, trong cả gian phòng không khí tựa hồ cũng đọc lại. Lệnh Vũ Văn Dung ánh mắt khẽ biến, có chút chần chờ đạo: "Ngươi đang nói cái gì?" Trường Khanh cũng không nói chuyện, mà là từ trong ngực móc ra một cái hầu bao, trực tiếp ném tới. Lệnh Vũ Văn Dung tiếp nhận hầu bao, có chút hờ hững hướng cái kia hầu bao nhìn lại, lại đột nhiên con người rung mạnh. Cái này đây là hắn đem cái kia hầu bao phóng tới chóp mũi, hoàn toàn không để ý tới chính mình tộc trưởng uy nghiêm hình tượng, tham lam người hôn lấy. Sau một lát, hắn mới đem cái kia hầu bao buông xuống, lại là trực tiếp nhận được trong ngực, hoàn toàn không có còn cho Trường Khanh ý tứ. Nét mặt của hắn từ từ trở nên bình tĩnh, cuối cùng khôi phục tâm trầm, thấp giọng hỏi: "Cái này hầu bao ngươi là từ đâu tới?" "Tộc trưởng đại nhân, cái này hầu bao chủ nhân, ngài hẳn là so ta quen thuộc hơn mới lạ." Trường Khanh thanh âm tràn ngập tự tin, một là cái này hầu bao vốn là hắn làm cho Hải Đường cố ý tìm thấy số lượng không nhiều liễu lộ khi còn sống đồ vật, hai là cái này hầu bao lây dính Hải Đường trên thân Bách Hoa Động bên trong khí tức, phi thường có nhận ra độ, không sợ Lệnh Vũ Văn Dung nghĩ không ra. "Ngươi nhìn thấy nàng?" Tộc trưởng con mắt lóe ra tinh mang. "Đương nhiên, tộc trưởng làm gì còn muốn thăm dò, liễu lộ tiền bối, ta tự nhiên là gặp được." "Nàng hiện tại thế nào?" "Còn mạnh khỏe." "Là bực nào tu vi?" "Nàng còn đoán hận tại ta." Lệnh Vũ Văn Dung thanh âm mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là hỏi lên. Trường Khanh trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhu nhược mà tham lam đều là cùng một phó quỷ bộ dáng, lúc có không biết chân quý, mất đi đằng sau, thường thường mới bắt đầu hối ức, hối tiếc. Nhìn như vậy đến, nếu nói Lệnh Vũ Văn Dung đối với Liễu Lộ hoàn toàn không có tình cảm, cũng là chưa hẳn. Chỉ là loại này bạn bèo tình cảm nương theo lấy không ngừng ăn mòn hắn thần trí, để hắn tẩu hỏa nhập ma song tu tà công, cùng cái kia quỷ dị đến làm cho người điên cuồng thánh đục, không ngừng mà lên men, cuối cùng biến thành một loại biến thái chấp niệm. Trường Khanh biết Lệnh Vũ Văn Dung phía sau là cái gì, là tại loại biến thái này chấp niệm điều khiển, sáng tạo ra Hợp Hoan Tông. Thật sự là thật đáng buồn, đáng thương. May mà ta không ràng buộc, một thân một mình, nếu không nói không chừng tương lai cũng sẽ trở nên như hắn như vậy do chấp nhập mà, không phải người không phải quỷ. Hắn ở trong lòng cảm thán, mặt ngoài nhưng như cũng là bất động thanh sắc. Tộc trưởng, Liễu Lộ tiền bối biết ngươi không có cam lòng, vẫn muốn trở lại trong động, cùng nàng gặp nhau, đồng thời nàng cũng biết trong tay ngươi có một kỳ bảo, có thể giúp ngươi, giúp nàng, cùng nhau đạt được ước muốn. Cho nên nàng mới cố ý phái ta trở về, cùng ngài đồng mưu đại kế. Trường Khanh dám nói như thế có lực lượng, tự nhiên là có nguyên nhân. Từ Lệnh Vũ Văn Dung rời đi Bách Hoa Động sau, đi vào Bách Hoa Động nhân chủng rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, qua nhiều năm như vậy, Bách Hoa Động trung lục lần lượt tụ tới qua rất nhiều nhân chủng. Những này đều tại Bách Hoa Tàn Hồn trong trí nhớ, Trường Khanh hết sức rõ ràng. Bởi vì những người này chủng, kỳ thật có thật nhiều đều là bị Lệnh Vũ Văn Dung dùng các loại phương thức cho đưa vào Bách Hoa Động tìm hiểu tình báo, chỉ tiếc chưa từng có một cái từng đi ra ngoài mà thôi. Chương 240, giao dịch chương 240, giao dịch Lệnh Vũ Văn Dung ở bên ngoài kinh doanh nhiều năm như vậy, không có khả năng giọt nước không lọt. Coi như hắn đưa đến Bách Hoa Động bên trong thám tử cũng không biết sau lưng của hắn thánh đục bí mật, chính hắn cũng sẽ hoài nghi bí mật này có phải hay không sẽ tiết lộ ra ngoài. Người đều nguyện ý tin tưởng mình muốn đi tin tưởng sự vật. Cho nên trong hiện thực, lừa gạt một người đi tin tưởng hắn không muốn tin tưởng sự vật, thường thường phi thường khó khăn, cần giả tạo đại lượng chứng cứ cùng sự thật mới có thể để cho nó tin phục. Mà lừa gạt một người đi tin tưởng hắn muốn đi tin tưởng sự vật thì vô cùng đơn giản, chỉ cần để hết thể hợp lý, nói thông được là đủ rồi. Trường Khanh lúc trước có thể lừa qua Liễu Lộ, chính là cái đạo lý này. Cho nên lần này hắn lừa gạt Lệnh Vũ Văn Dung cũng giống như vậy. Lệnh Vũ Văn Dung trong đáy lòng là nguyện ý đi tin tưởng Liễu Lộ không chết, nguyện ý tin tưởng hắn còn có cơ hội lại trở lại tâm hắn tâm niệm độc hợp Hoan Tông. Cho nên Liễu Lộ có thể biết hắn có thánh nhục sự tình, hắn thấy cũng nói đến thông, dù sao hắn những năm này phải đến Bách Hoa Động bên trong những người kia chủng, liền có thể trở thành tốt nhất giải thích. Quả nhiên, Lệnh Vũ Văn Dung trầm tư sau một lát, nói ra: "Liễu Lộ là thế nào bỏ qua ngươi, nàng đều để cho ngươi đến cùng ta nói cái gì?" Trương Khanh thầm nghĩ quả nhiên mắc câu, thế là hồi đáp: "Tại Văn Bối nói cho Liễu Lộ tiền bối tình huống ngoại giới đằng sau, nàng liền để ta làm nội ứng, cùng tộc trưởng ngài nội ứng ngoại hợp, dùng ngài trên tay thánh đục, để ngài đạt được tôn giả chi lực." Trương Khanh lời vừa nói ra, Lệnh Vũ Văn Dung thần sắc khẽ nhúc đích, có chút không thể tin nói: "Nàng cử động lần này, ý muốn như thế nào?" Trương Khanh thở dài: "Vì cùng ngươi gặp lại, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Đừng nóng đội, nhưng trước hết để cho ta đem nàng toàn bộ kế hoạch nói xong." Lệnh Vũ Văn Dung ánh mắt có chút động, sau đó nói: "Ngươi nói đi." Liễu Lộ tiền bối nói nàng suốt đời mong muốn chính là có thể rời đi cái kia Bách Hoa Động, mang theo Bách Hoa Động tất cả tiền tử rời đi, đi ra bên ngoài giới. Nhưng là Bách Hoa Động hạn chế dẫn đến các nàng vĩnh viễn không cách nào rời đi, muốn rời khỏi, chỉ có từ nội bộ hủy đi phần truyền thừa này, tướng thủ hộ truyền thừa tàn hồn triệt để tiêu diệt, đến lúc đó phần truyền thừa này hạn chế cũng sẽ giải khai, các nàng tự nhiên có thể đi ra. Trương Khanh lời nói nửa thật nửa giả, thật là, nếu là đem Bách Hoa truyền thừa do bên trong hủy đi, cũng chính là tiêu diệt Bách Hoa tàn hồn, để Bách Hoa tà thánh khi còn sống lưu lại linh lực toàn bộ tiêu tán, truyền thừa này hạn chế cũng sẽ mất đi hiệu lực, trong đó nữ yêu tự nhiên có thể hiện thế. Đạo lý này Lệnh Vũ Văn Dung hẳn là cũng có thể minh bạch. Giả tự nhiên là, Liễu Lộ đã sớm chết không có khả năng chết lại, những này đương nhiên là Trương Khanh biên. "Liễu Lộ hy vọng ta đi hủy đi truyền thừa?" Lệnh Vũ Văn Dung hỏi. "Chính là..." Trương Khanh trả lời. "Muốn hủy đi truyền thừa, có hai loại biện pháp, một loại là từ nội bộ phá hư, một loại khác thì là từ ngoại bộ phá hư, chỉ là nếu là từ ngoại bộ phá hư truyền thừa nói, không chỉ là truyền thừa sẽ bị hủy, truyền thừa bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh cũng sẽ cùng nhau mẫn diệt, toàn bộ biến mất hầu như không còn, hiển nhiên Liễu Lộ ý tứ khẳng định không phải muốn cho hắn từ ngoại bộ phá hư. Nghe nói U Minh Ti hai tên phán quan đều bị cái kia thủ hộ truyền thừa tàn hồn trô đánh bại, ta thì như thế nào có thể chiến thắng tàn hồn kia?" Trương Khanh có chút giảo hoạt cười một tiếng. "Liễu Lộ tiền bối cùng ta nói, ngài tự có biện pháp, bắt nguồn từ ngài trong tay cái kia một kỳ bảo, nàng có thể trợ ngài một chút sức lực, đem những cái kia tiến vào truyền thừa phán quan toàn bộ đưa vào." Ngài trong miệng Lệnh Vũ Văn Dung trong mắt tinh mang lấp lóe, sau một lát mới lên tiếng: "Coi như đúng như lời ngươi nói, có thể cái kia Bách Hoa Động bên trong có hạn chế, chỉ cần là đi vào qua một lần người, liền không cách nào lại tiến vào lần thứ hai, ta coi như đạt được đủ để chống lại tôn giả thực lực, thì như thế nào tiến vào được Bách Hoa Động?" Trương Khanh mở ra hai tay, chỉ chính mình: "Đây mới là tộc trưởng chân chính quan tâm sự tình đi, tiến vào hai lần Bách Hoa Động người, chẳng phải đang trước mặt của ngài à?" Lệnh Vũ Văn Dung trong mắt lộ ra lấy không ức chế được hưng phấn cùng kích động, ra hiệu Trương Khanh nói tiếp: "Ta muốn ngài hẳn là cũng biết đi, Trương ca thiếu gia cùng Tiêu trưởng lão đều tận mắt nhìn thấy, ta là từ cái kia Bách Hoa Động sau khi đi ra, lại lần nữa đi vào, bao quát bắt ta đi ra hai tên phán quan, cũng là như thế, sự thật thắng hùng biện, ta muốn, đây đầy đủ chứng minh, Liễu Lộ tiền bối đã dạy cho ta có thể khiến người ta nhiều lần tiến vào Bách Hoa Động biện pháp đi." Cái này hoàn toàn là hắn tại ăn nói bịa chuyện, căn bản không có cái gì cái gọi là để cho người ta lần nữa tiến vào Bách Hoa Động biện pháp, Bách Hoa truyền thừa bây giờ đang ở hắn nắm giữ bên trong, tiến vào bên trong cấm chế, hắn tự nhiên có thể tùy ý khống chế. Nếu là hắn muốn, tôn giả cảnh giới cao thủ cũng có thể tiến vào được. Chỉ tiết hạn chế những cái tiên nữ yêu rời đi Bách Hoa Động cấm chế một nửa là tại các nàng trong cơ thể của mình, chỉ có triệt để hủy đi Bách Hoa tàn hồn mới có thể để cho các nàng đi ra. Chỉ tiết dạng này liền được không bù mất. Nói đi thì nói lại, Trương Khanh dám dạng này địa chuyện, cũng là đánh một cái tin tức kém. Hắn đối với Lệnh Vũ Văn Dung tại Bách Hoa Động bên trong lúc đã trải qua như lòng bàn tay. Cho nên hắn biết, lúc trước Lệnh Vũ Văn Dung tại Bách Hoa Động bên trong lúc cũng không biết Bách Hoa Động hạn chế, tại hắn trước khi rời đi, là cho là mình còn có thể trở về. Cho nên nói Bách Hoa Động chỉ có thể tiến vào một lần kết luận này, là Lệnh Vũ Văn Dung phía sau trải qua nếm thử đằng sau mới đi ra. Lợi dụng Lệnh Vũ Văn Dung đối với cái này vô tri tin tức này kém, Trương Khanh liền có thể muốn làm sao hù hắn làm sao hù hắn. Quả nhiên, Lệnh Vũ Văn Dung lúc này liền tin tưởng Trương Khanh lời nói. Trong cấm địa phát sinh sự tình với hắn mà nói không phải bí mật, sự thật sẽ không lừa hắn, mấy người đúng là hai lần tiến nhập Bách Hoa Động. "Ngươi coi thật có thể cho ta lần nữa tiến vào Bách Hoa Động?" "Tự nhiên, bất quá dựa theo Liễu Lộ tiền bối yêu cầu, đến tộc trưởng ngài hấp thu đầy đủ lực lượng, có tiêu diệt tàn hồn kia thực lực đằng sau, ta mới có thể giúp ngài tiến vào Bách Hoa Động." "Làm sao? Nếu là không có ngươi, còn không được?" "Tự nhiên, ta chính là chìa khóa, tộc trưởng, nếu không có bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm việc này, hết thảy cũng là vì mạng sống a, Liễu Lộ tiền bối cho ta hạ kỳ độc, nếu là ta không nghe lời cùng hắn không có giải dược, đoạn vô sinh đường." Trương Khanh kêu khổ đạo. Một phen thương lượng xuống tới, hắn có thể cảm giác được Lệnh Vũ Văn Dung đã vào hắn cái bẫy tám điểm. Chỉ cần hắn có thể đáp ứng dùng thánh nục đi mưu tính những cái kia phán quan, Trương Khanh kế hoạch liền lại thành công một bước dài. Nhưng hắn cũng biết, Lệnh Vũ Văn Dung sẽ không dễ dàng liền tin tưởng hắn, lão già này có thể lấy chính đạo tộc trưởng thân phận sau lưng kinh doanh những cái kia bẩn thỉu sự tình nhiều năm như vậy, nhất định là cực kỳ cẩn thận. Không ngoài sở liệu lời nói, hắn nhất định sẽ cùng tiếp trước một dạng. Quả nhiên, Lệnh Vũ Văn Dung nói ra: "Nếu Liễu Lộ đều ở trên thân thể ngươi hạ độc, nếu là muốn ta tin ngươi, ngươi cũng phải ăn ta một vị thuốc, nếu không những ta cái kia kỳ bảo ngươi không gặp được, ngươi bây giờ liền muốn mất mạng." Trương Khanh trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ quả nhiên tới. Nhưng hắn hay là làm bộ do dự một chút, sau đó sa sút tinh thần đạo: Nếu tộc trưởng ngài đều nói như vậy, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, ta nguyện ý ăn ngài thuốc, bất quá còn phải tộc trưởng ngài cùng ta làm giao dịch. Chương 241, không về chương 241, không về ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Lệnh Vũ Văn Dung hỏi. Nếu là sau khi chuyện thành công, ngài đến tôn giả chi lực, tự nhiên là nhất phi trùng thiên, liễu lộ tiền bối thu hoạch được tự do, cũng là vừa lòng thỏa ý, vậy ngài nhìn ta trưởng khanh biểu lộ mang theo vẻ lĩnh hót. Lệnh Vũ Văn Dung cười cười. Ngươi bảo vệ tính mệnh, còn chưa đủ a? Cái này trưởng khanh mặt ngoài chần chờ một chút, nhưng tại từ Lệnh Vũ Văn Dung trong tươi cười hắn đã nhìn ra Lệnh Vũ Văn Dung loại kia tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Cái này rất tốt, trưởng khanh muốn chính là hắn loại này tự tin. Dù sao không đem chính mình ngụy trang thành thụ lợi ích thúc đẩy tiểu nhân vật, làm sao có thể tê liệt Lệnh Vũ Văn Dung thần kinh đâu? Cái gọi là giao dịch cũng bất quá là một cái lý do thoái thác thôi. Dù sao cố sự này mỗi một vòng đều muốn nghiêm cẩn, bao quát hắn cái này dâu ria tiểu nhân vật, đến cùng tại sao phải làm đây hết thảy? Đương nhiên là sinh khát vọng lợi thúc đẩy. Lệnh Vũ Văn Dung rộng lượng khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói: "Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói ra, nếu là được chuyện, những năm gần đây ta tích lũy mấy triệu linh thạch, còn có trong gia tộc đảm nhiệm một trưởng lão vị trí, ngươi cũng có thể chọn lựa, như thế nào?" Trường Khanh lập tức toát ra tham lam thần sắc, trong mắt tinh mang lấp lóe, giống như là không dằn nổi bộ dáng, không mình hành lễ đạo: "Đa tạ tộc trưởng thưởng thức, ta nhất định sẽ không cô phụ tộc trưởng kỳ vọng, trợ tộc trưởng hoàn thành đại nghiệp." "Dễ nói, dễ nói." Lệnh Vũ Văn Dung xoay người sang chỗ khác, đi tới giá sách bên cạnh, nhấn động cơ quan, giá sách chậm rãi hướng hai bên rời đi, lộ ra ở giữa một cái sâu thẳm cửa hang. "Ngươi lại ở chỗ này chờ đợi, ta đi lấy thuốc." Trường Khanh gật gật đầu. Hắn biết, cái kia đống to lớn thánh nhục ngay tại cái kia động cuối cùng, nếu có thể không đi chỗ đó trong động, đương nhiên tốt nhất. Lệnh Vũ Văn Dung quay người bước vào trong động, không bao lâu, hắn liền đi trở về, trong tay thì cầm một viên đan dược. Nó lớn lạ thường, cùng nói là đan dược, không bằng nói càng giống là một cái bánh bao lớn, lớn đến Trường Khanh một bàn tay khó khăn lắm nắm chặt. Đan dược toàn thân màu đỏ, sắc ngoài có chút giòn, nhẹ nhàng bóp, còn có thể cảm nhận được bên trong thẩm thấu ra sền sệt nước. Thuận sắc ngoài vết nước, Trường Khanh tựa hồ còn có thể nhìn thấy bên trong ấm áp huyết nhục đang chậm rãi nhúc nhích, giống như là một viên có sinh mệnh, ngay tại nhảy lên trái tim. Cái này đan dược này gặp Trường Khanh mặt lộ chần chờ, Lệnh Vũ Văn Dung thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. "Làm sao? Ngươi chớ là không muốn ăn?" "Không dám, không dám." Trường Khanh mặt lộ vẻ khó xử, miễn cưỡng đem cái kia to lớn đan hoàn giơ lên bên miệng, cắn xuống. Đan dược bên trong đột nhiên giống sống lại giống như, tựa như một bãi có sinh mệnh bù não, lại chủ động leo đến trong miệng của hắn, thuận cuống họng một đường tuột xuống. Gặp Trường Khanh ăn vào đan dược kia, Lệnh Vũ Văn Dung thỏa mãn gật gật đầu. "Tốt, đã ngươi đã ăn, vậy ta tạm thời trước tin ngươi, đem liễu lộ kế hoạch cáo chi tại ta đi." Trường Khanh hít sâu một hơi, giam cầm căn phòng mở tối bên trong, hắn gần từng chữ nói ra cái kia điên cuồng kế hoạch. Lệnh Vũ Văn Dung thần sắc từ đắc ý lại đến kinh ngạc, từ kinh ngạc lại đến thâm trầm, cuối cùng hắn thật sâu nhìn một chút Trường Khanh. "Nếu là ngươi nói lời có nửa câu hư giả, ta tùy thời có thể muốn mệnh của ngươi, có biết không?" "Biết biết, ta sao dám có nửa câu hư giả, cái kia giải dược sau khi chuyện thành công, tự nhiên sẽ cho ngươi, thời gian không còn sớm, ngươi lại đi thôi." "Tuân mệnh, vậy ta liền cáo tử, tộc trưởng." Nói xong, Trường Khanh liền một bộ mừng khấp khởi biểu lộ thối lui ra khỏi gian phòng. Đóng cửa lại, quay lưng đi, Trường Khanh biểu lộ khôi phục hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Hắn bước nhanh hướng ngoài viện đi đến, một khắc cũng không dám trì hoãn. Một đường dạo bước đi vào ngoài viện, Trường Khanh tìm tới một cái bốn bề vắng lặng chỗ, đỡ lấy một cây đại thụ. Hoa một tiếng, hắn phun ra. Từ trong miệng của hắn, trong mũi, thậm chí cả con mắt, lỗ tai, đã tuôn ra rất nhiều đen kịt bù nước. Nôn hồi lâu sau, hắn mới đơn giản lau lau rồi một chút, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Xem ra lần này là thành. Trường Khanh đương nhiên biết Lệnh Vũ Văn Dung cho hắn cái gọi là đan dược là cái gì, cũng căn bản không tồn tại cái gọi là giải dược. Nhưng hắn ngụy trang tế trí nhập vi, dựa theo chính mình thân là Lệnh Vũ Huyền Niêu logic, tự nhiên là phải hỏi đầy miệng giải dược sự tình, không thể để cho Lệnh Vũ Văn Dung có chút lòng nghi ngờ. Trường Khanh từ trong miệng phun ra cuối cùng một ngụm đen ngủ, lại gắt một cái, mặt lộ khinh thường, lẩm bẩm nói: "À, lão giả, đoán chừng lúc này, hắn hẳn là hưng phấn mà ngủ không được đi, cảm thấy hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay." Đan dược kia bên trong bao khỏa dĩ nhiên chính là thánh nục, mà sớm tại Lệnh Vũ Văn Dung đi trong huyệt động lấy thì lúc, Trường Khanh liền đã bất động thanh sắc ăn vào viên kia hạt dưa. Hạt dưa lơ lửng tại hắn linh đài náo hải, đem sông tới thánh nục toàn bộ tan rã thành mù nước. Mặc dù Trường Khanh cưỡng ép áp chế thể nội những này mù nước, không để cho chảy ra, khó chịu phi thường, nhưng so với kiếp trước ăn vào thánh nục mang tới thống khổ, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hắn hao tổn tâm cơ đi bố cục đạt được u bích hạt dưa, trừ thúc đẩy sinh trưởng ra bích huyết bên ngoài, lớn nhất tầm nhìn ngay ở chỗ này thể hiện ra ngoài. Trường Khanh biết rõ, Lệnh Vũ Văn Dung cho hắn khối này thánh nục, nó mục đích tuyệt đối không phải là vì giết chết hắn, mà là chôn xuống một cái thủ đoạn, vì có thể làm cho hắn ngoan ngoãn thụ tầm kiểm soát của mình. Nhưng từ tiền thế kinh nghiệm Trường Khanh biết, cái kia thánh nục có lẽ đối với người bên ngoài tới nói không có lớn như vậy nguy hại, nhưng mình không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cần trong não lây dính cái kia thánh nục, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, sớm dùng hạt dưa tiêu tan sạch thể nội thánh nục. Không phải vậy lấy Trường Khanh tính cách, hắn là không tiếc để thánh nục tạm thời lưu tại thể nội, chỉ cầu ổn thỏa. Nhưng dưới mắt hắn chỉ có thể cược, đánh cược chính là biểu hiện của hắn sẽ để cho Lệnh Vũ Văn Dung lơ là bất cẩn, sẽ không ở được chuyện trước đó liền thôi động Trường Khanh thể nội thánh nục. Nếu là Lệnh Vũ Văn Dung sớm thôi động, hắn liền sẽ bại lộ. Từ tiêu tan sạch thánh nục bắt đầu, đây chính là một đầu không có cách nào quay đầu đường. Ra một chút lầm lỗi, liền sẽ đẩy bàn đều thua. Cho nên hắn nhất định phải biểu hiện được tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối vô hại, mỗi một bước đều để lệnh Vũ Văn Dung đi được thông dòng, sẽ không xảy ra ra cái gì qua sông đoạn cầu tâm tư. Dù sao cái gọi là lần nữa tiến vào Bách Hoa động thủ đoạn còn nắm giữ tại Trường Khanh trong tay. Lệnh Vũ Văn Dung nếu là lại muốn trở về, tối thiểu đến Lưu Trường Khanh đến hắn thu được đầy đủ lực lượng, Trường Khanh dẫn hắn lần nữa tiến vào Bách Hoa động trước đó. Đến lúc đó, ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa nhất định. Ánh trăng vẩy vào trong rừng, Trường Khanh xuyên qua pha tạp bóng cây, hướng trong nhà đi đến. Chớ nóng đội đắc ý, tiểu tử, mặc dù kế hoạch của ngươi đã thuận lợi hoàn thành ba thành, cửa ải khó khăn nhất đã qua, nhưng kế hoạch của ngươi quá mức điên cuồng, ngươi sau đó phải đi đường, nó hung hiểm ngay cả bản tôn đều khó mà đoán trước, đường thuyền lật trong mương. Trong đầu, Đan Cơ cảm thán nói. Điên cuồng A Trường Khanh cười nhạt một tiếng. Có thể thì tính sao đâu? Phải biết, tại cái này vận bèo quỷ quyệt trong thế giới, ta vốn dĩ là cùng đồ mặt lộ, là toàn bằng lấy chính ta khí lực cùng thủ đoạn, mới lắt thành bây giờ đầu này khi đường. Mặc nó khúc chết khó đi, ngàn khó vạn hiểm, ta cũng đoạn không quay đầu đạo lý, ta không có cách nào quay đầu. Nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, Trường Khanh nhịn không được giơ tay lên, lòng bàn tay lóe ra một trận sóng gợn vô hình. Ta cũng sẽ không quay đầu lại. Chương 242, về nhà chương 242, về nhà một đường về tới Lệnh Vũ Huyền Nghiêu nơi ở, Trường Khanh đóng cửa lại, hồi tưởng lại mới vừa cùng Lệnh Vũ Văn Dung đã nói. Lệnh Vũ Văn Dung tại Ngọc Quan Sơn mạch nhãn tuyến tự nhiên so Trường Khanh phải hơn rất nhiều, lại càng dễ nắm giữ U Minh Ti hành tung. Theo như hắn nói, U Minh Ti tựa hồ đang vì lần này hành động làm lấy chuẩn bị, một lát cũng không có nóng lòng tiến vào Bách Hoa động đuổi bắt tà đạo. Nhược chân như lời ngươi nói, cái kia Lệnh Vũ trường nho, quả thật là kế thừa Bách Hoa động bên trong huyết pháp truyền thừa. Tộc trưởng đại nhân, chính là, mà lại hắn chính là một cái nguy trang, là Liễu Lộ tiền bối tận lực an bài dẫn tới U Minh Ti nguy trang. Đã như vậy, vậy hắn sẽ không phải thừa dịp trong khoảng thời gian này rời đi Bách Hoa động đảo mệnh đi thôi. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, hắn cũng là Liễu Lộ đại nhân sớm an bài tốt quân cờ, quả quyết sẽ không phá hủy chúng ta kế hoạch. Cũng đối, coi như hắn chạy, U Minh Ti cũng sẽ không để đó truyền thừa không cần, bọn hắn hay là sẽ đi vào, bất quá trận này bọn hắn giống như đang làm cái gì chuẩn bị, ta hoài nghi là cùng theo những cái kia phán quan cùng nhau chạy tới tôn giả có quan hệ. Tộc trưởng như thế nào biết được? Lệnh Vũ gia tộc là địa bàn của chúng ta, khắp nơi đều có thai mắt của ta, những cái kia U Minh Ti ương ngạnh đã quen, sự tình gì cũng đều sẽ không tận lực che giấu, tự nhiên lừa không được ta. Trường Khanh tự nhiên không biết Điên Tam đem Hỗn Dương Linh cùng Hồn Âm Linh cấp cho phản liệt, mà nó cần luyện hóa dòng dã 3 ngày một chuyện. Nhưng từ Lệnh Vũ Văn Dung đã nói hắn đại khái cũng có thể đoán được cái mơ hai. Đoán chừng là U Minh Ti cảm thấy Bách Hoa tàn hồn khó đối phó, đang làm cái gì chuẩn bị đi, không chừng là muốn mượn dùng tôn giả trên thân lợi hại gì ngự linh. Trường Khanh thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không bối rối, bởi vì hắn đã sớm ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là một cái rất đơn giản giết gà có cần hay không giao mổ châu đạo lý. Nếu người nào trong nhà tiến vào một con chuột, người kia có thể sẽ chuẩn bị một con mèo, ném tới trong nhà, coi là dạng này liền có thể loại trừ nạn chuột. Nếu là con mèo kia chậm chạp bắt không được chuột, người kia cũng chỉ sẽ cảm thấy chuột giàu hoạt, cần tìm tới một con mèo to, mèo tốt đến bắt. Mà trên thực tế, Bách Hoa tàn hồn không phải chuột, là mãnh hổ. Dù cho một người là bắt chuột mà làm lại vạn toàn chuẩn bị, khi chuột hóa thành mãnh hổ thời điểm, hết thể liền đều là phù vân. Đây cũng là trên lệch tin tức mang tới ưu thế. Nếu là U Minh Ti cần bỏ chút thời gian làm chuẩn bị, cũng không phải là lập tức đi Bách Hoa động hành động, có lẽ ta còn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Nghĩ như vậy, Trường Khanh đi trở về đến trong phòng, đem cửa sổ đóng chặt. Hắn toàn lực thôi động lên trong khiếu huyệt băng nhật linh. Trong đầu viên kia hạt dưa còn chưa tiêu tán, ngay tại cho hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng linh lực. Hắn đem chấp tay hành lễ, trong lúc nhất thời, vô số đạo băng nhận ở trước mặt của hắn ngưng kết mà thành. Trường Khanh đem cái này từng cây băng nhận tổ hợp ở cùng nhau, không bao lâu, một cái giản dị cái dương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. May mắn hạt dưa kia hiệu quả còn chưa hoàn toàn biến mất, bằng không chế tạo ra nhiều như vậy băng nhận với hắn mà nói cũng là một cái cự đại tiêu hao. Đánh giá một chút cái kia băng chế cái dương lớn nhỏ vừa vặn phù hợp sau, Trường Khanh tìm cái địa phương tọa hạ, chút bỏ toàn thân quần áo. Trong tay sinh ra một thanh sắc bén ngắn nhỏ băng nhận. Sau đó hắn chiếu vào bắp đùi của mình, cắt xuống dưới. Hắn đầu tiên là tỉ mỉ lột bỏ trên đùi ra, sau đó lại là một đao đối với bẹn đùi hung hăng đâm đi vào. Hắn hạ đao cực sâu, trực tiếp dán vào xương cốt, sau đó đem thuận hướng xuống, từng chút tỉ mỉ đem thịt cắt xuống. Sắc bén băng nhận cùng xương cốt của hắn ở giữa phát ra có chút chói tai lại có chút làm người sợ hãi tiếng xào xạc, Trường Khanh một hơi đem toàn bộ trên đùi thịt đi lòng vòng cắt xuống. Hắn chống đỡ không chọn bẹn đùi đứng người lên, đem cái kia một khối thịt lớn cẩn thận từng ly từng tí để vào băng chế thành trong dương. Sau đó, Trường Khanh bắt chước làm theo, đem toàn thân cao thấp mỗi một chỗ thuộc về Lệnh Vũ Huyền Niêu ra thịt, tất cả đều cắt xuống, bỏ vào cái kia băng chế trong dương. Làm xong đây hết thảy Trường Khanh đã biến thành một cái dọa người khô lâu, trên thân chỉ còn lại có một chút cơ bắp kết nối, nhìn lung lay sắp đổ. Không phải là hắn không thôi động huyết du linh, mà là hắn nhất định phải đem trên thân thuộc về Lệnh Vũ Huyền Niêu cắt định, mới có thể khôi phục huyết nhục của mình. Không phải vậy huyết nhục của hắn liền sẽ ô nhiễm Lệnh Vũ Huyền Niêu huyết nhục, chỉ sợ sẽ có tại U Bích trước mặt bại lộ phong hiểm. Thằng đến đem sau cùng ra mặt kia cũng phong tới trong dương đông lạnh, Trường Khanh mới thôi động lên huyết du linh. Lệnh Vũ Huyền Niêu huyết nhục bị hắn xuyên qua như thế một lần đằng sau, đã bắt đầu có một chút bị ô nhiễm dấu hiệu. Hiện tại lại bị một lần nữa cắt xuống lại như thế một đông lạnh, có thể sử dụng thời gian cũng sẽ giảm mất đi nhiều, đoán chừng lần nữa mặc vào nhiều lắm là có thể lại kiên trì cái 8-9 ngày thời gian. Vượt qua cái này thời hạn, liền có tại U Bích trước mặt bại lộ phong hiểm. Bất quá cũng đủ rồi. Hắn bắt đầu toàn lực thôi động lên huyết vũ linh, trong thân thể huyết khí cùng sinh mệnh lực treo tính mạng của hắn, trong đầu viên kia hạt dưa ra chỉ bên dưới, huyết vũ linh điên nhanh chóng tái sinh lên huyết nhục của hắn. Không cần đã lâu, Trường Khanh liền từ một bộ dọa người khô lâu biến trở về lúc đầu thân thể cùng hình dạng. Hắn ngửa đầu thở dài nhẹ nhõm. May mắn mà có viên kia hạt dưa, không phải vậy chỉ dựa vào hắn hiện tại linh lực cùng huyết khí, muốn lẻ loi một mình thay đổi thân thể, chỉ sợ phi thường miễn cưỡng. Hắn đem cái kia băng nhận chế đổ đầy huyết nhục dương lớn thu vào thạc thử thạch bên trong, lại từ thạc thử thạch bên trong lấy ra mình bình thường mặc quần áo, đổi đi lên. Dạ Phong Hàn Lương, Trường Khanh mới mọc ra huyết nhục tại phong bế trong phòng còn bốc hơi nóng, dưới làn da nhiệt huyết lao nhanh. Hắn mở ra cửa sổ, để nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi vào, cấp tốc làm lạnh lấy thân thể của mình. Dưới ánh trăng, thân thể của hắn mặc dù không phải đặc biệt cao lớn trắng kiện, nhưng cường tráng mười phần, mỗi một tia cơ bắp đều ẩn chứa mênh mông sinh mệnh lực. Trường Khanh tùy ý đem tóc dài lên đỉnh đầu buộc lên, mặc quần áo vào. Ánh mắt của hắn lộ ra kiên định, tự tin, còn có nồng đậm dạ tâm. Nam nhân như vậy thân thể cường tráng, dạng này dã tâm bừng bừng ánh mắt. Ngay cả Trường Khanh chính mình cũng chưa từng phát giác, hắn đã bị đè nén quá lâu, đột nhiên trở về bản tướng đằng sau tựa hồ cũng đã không che giấu được trên người phong mang. Nếu là cầm dã thú tương đối, vậy hắn bộ dáng bây giờ, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ để thú được sinh vì sợ mà tâm rung động, để thú cái sinh mộ. Nam nhân như vậy, phảng phất muốn làm cái gì, cũng có thể làm đến, nghĩ đến cái gì, đều có thể đạt được. Hắn đi vào trong viện, cấp tốc vượt qua đầu tường, đi vào đến trong bóng tối. Trong màn đêm, hắn tại đen kịt một màu bên trong tiềm hành, mục tiêu thẳng đến chính hắn trụ sở. Hắn như là chó sói trong ánh mắt toát ra âm lạnh ánh sáng, tại màn đêm lao vùng bụt, lưu lại một đạo rét lạnh đường vòng cung. Cuối cùng, hắn tại rời nhà cách đó không xa một chỗ coi như yên lặng trong đùi cỏ ngừng lại. Thôi động lên thể nội khối kia mặc đồng lưu lại huyết đục, Trường Khanh bắt đầu kêu gọi lên cách đó không xa mặc đồng. Chương 243, yêu đương vụng trộm. Chương 243, yêu đương vụng trộm. Ngọc Quan Sơn Mạch, yên lặng chỗ, Trường Khanh chỗ ở Lam Sương đang nằm trên giường, trằn trọc, khó mà ngủ. Thiếu gia đã dòng dã 2 ngày không có tin tức, không biết hắn còn mạnh khỏe. 2 ngày này chỉ nghe nói cấm địa xảy ra chuyện, U Minh Ti cũng phái người đã điều tra, chỉ cần không nói tà đạo xa lưới, cái kia thiếu gia nên còn an toàn đi. Nếu là thiếu gia xảy ra chuyện nên làm cái gì, ta lại nên làm cái gì? Nàng một bên lẩm bẩm, một bên ôm thật chặt hai tay, giang cong đến thẳng run lên, giống như thân ở Long Đông tháng trạng, trần như nhộng nằm tại trong đống tuyết. Không, không biết, thiếu gia chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, thiếu gia lợi hại như vậy, nhất định không có chuyện gì. Nếu như thiếu gia thật xảy ra chuyện, vậy ta nàng chính suy nghĩ miên man, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra, nhờ ánh trăng, nàng lập tức liền thấy rõ người tới. Thiếu gia. Lam Sương vô ý thức kinh hỉ lên tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động. Nhưng ngay lúc đó, trên mặt nàng biểu lộ liền đọc lại. Người tới tuy là Trường Khanh bộ dáng, nhưng lại mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem nàng. Đan tỷ tỷ có lỗi với, ta nhận lầm. Lam Sương lập tức thấp giọng nói. Đối mặt Đan Cơ, nàng luôn luôn có chút không hiểu rụt rè. Mặc dù Trường Khanh cùng nàng nói qua, chính mình cùng Đan Cơ cũng không phải là vợ chồng, mà là lợi dụng lẫn nhau giúp Cẩm Minh hữu mà thôi. Nhưng không biết sao, Lam Sương mỗi lần nhìn thấy Đan Cơ, kiểu gì cũng sẽ hồi tưởng lại đêm đó nàng đem Trường Khanh nửa đẩy đưa vào đậu phòng, lưu ở bên ngoài dọn dẹp keo kiệt tiệc mừng, mắt lom lom nhìn hai người gian phòng xuất thần. Từ đó về sau, hỏi thăm Trường Khanh cùng Đan Cơ có phải là thật hay không thật vợ chồng liền đã hao hết nàng toàn bộ dũng khí. Về phần hai người đến cùng phát sinh qua cái gì, Lam Sương toàn không biết rõ tình hình. Cho nên một loại đặc thù tình cảm để nàng luôn luôn tự giác thấp Đan Cơ một đầu, nói chuyện cũng không có gì lực lượng. Người đi theo ta. Ngoài cửa Đan Cơ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Ân, tốt. Lam Sương khéo léo nhẹ gật đầu, đi theo nàng đi ra ngoài. Hai người đi tới cửa, Đan Cơ lại đột nhiên đem Lam Sương ôm vào trong lòng. A, Lam Sương giật nảy mình, theo bản năng muốn dãy rủa, nhưng nàng chưa kịp có hành động, độc thuộc về Trường Khanh loại kia giống như là giếng sâu trong hàn băng cua đi ra tiếng nói vang lên. Đừng động, phối hợp ta. Lam Sương đối với Đan Cơ luôn luôn là có chút niềm tin chưa đủ, vô ý thức liền ngậm miệng, mặc cho mình bị nàng ngăn ở trong ngực. Còn không chờ nàng kịp phản ứng, Đan Cơ lại trực tiếp một tay nắm ở eo của nàng, một tay ôm cổ của nàng, trực tiếp hôn vào trên cái miệng của nàng. Lam Sương chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, đại não trong nháy mắt liền trống rỗng. Người trước mắt rõ ràng là nàng mong nhớ ngày đêm thiếu gia, là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tình hình. Cứ như vậy thực hiện, thiếu gia mặt chưa bao giờ cách nàng gần như vậy, loại khí tức kia chỉ làm cho nàng cảm thấy hô hấp đều khó khăn đứng lên, đều muốn hít thở không thông. Đan Cơ giữ cửa dùng chân nhẹ nhàng đá văng ra, nắm cả Lam Sương vòng eo, ôm nàng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời Lam Sương chỉ có thể mơ mơ màng màng tùy ý nàng mang theo chính mình đi, ngay cả ngưng xương hàn tùy mang tới rét lạnh thống khổ cảm giác đều lắc tại sau đầu. Hai người cứ như vậy ôm ở giống như một đường đi tới Trường Khanh nhận thân lấy bụi cỏ, chui vào. Vừa mới dừng bước lại, một bàn tay liền dựng vào Lam Sương bả vai. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ quen thuộc ấm áp truyền khắp thân thể của nàng, nàng thân thể mềm nhũn, vừa vặn mặc đồng cũng buông lòng tay ra, nàng lại trực tiếp hướng về sau ngã tới. Nhưng người đứng phía sau đỡ nàng. "Tỉnh, Sương Nhi, thế nào?" Cùng vừa mới giống nhau như lúc thanh âm vang lên. Lam Sương như là uống rượu say một dạng, mở ra mông lung con mắt, hướng về phía sau lưng nhìn lại. Sau đó nàng đột nhiên đã nhận ra trong thân thể cái kia cỗ quen thuộc ấm áp, dễ chịu đến làm nàng toàn thân run rẩy, nàng đột nhiên run run hai lần, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, quay người ôm Trường Khanh cổ. "Ô, thiếu gia Trường Khanh có chút bất đắc dĩ mở ra hai tay, gặp Lam Sương khóc khởi tỉnh, vội có chút nghiêm túc nói. "Nói nhỏ chút, chớ có lộ ra." Lam Sương sau khi nghe xong, lau đi khóe miệng vừa mới còn không có làm nước bọt, hốc mắt đã rất đỏ, nhưng cũng lập tức ngừng tiếng khóc, chỉ là không ngừng rơi lệ. "Tốt, chớ khóc, ta lo lắng kể bên này có U Minh Ti hoặc là Lệnh Vũ Văn Dung nhắn đến, cho nên chỉ có thể để đàn cơ ngụy trang thành cùng ngươi yêu đương vụng trộm tới đây, chẳng lẽ nàng không cùng ngươi nói rõ ràng, để cho ngươi coi là bị khi phụ. Gặp nàng dạng này, Trương Khanh đành phải mở lời an ủi đạo. Lam Sương lắc đầu. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình muốn khóc, nàng thậm chí không nghe rõ ràng Trương Khanh nói cái gì. Chẳng qua là khi nàng cảm nhận được loại kia quen thuộc cấm áp sau, đã cảm thấy một cỗ khó tả bị khuất sông lên đầu. Nàng cảm thấy mình nhận lấy thiên đại quất đủ, thật giống như tiến vào ô uế cáo bẩn bên trong, tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Dù là hôn nàng ôm người của nàng là đang cơ là nữ nhân, thậm chí còn cùng thiếu gia có giống nhau như lúc hình dạng dáng người, có thể nàng vẫn cảm thấy bị khuất. Nhất là tại cảm nhận được loại kia mong nhớ ngày đêm ấm áp cảm giác sau, loại bị khuất này tựa như thủy triều một dạng đưa nàng che mất. Thiếu gia ấm áp giống như là nàng thái dương bình thường, Lam Sương cảm thấy mình tựa như là đã làm sai chuyện tiểu hài. Mặc dù không biết tại sao, nhưng nàng đã cảm thấy lưng mình phản Trường Khanh, không hiểu thấu liền bị thiên đại oan khuất, lại ngay cả nói đều nói không ra miệng. Đúng có lỗi với thiếu gia, ta có lỗi với ngài. Ô, Lam Sương biểu lộ cảm xúc, vô ý thức sẽ nhỏ giọng khóc dòng nói. Trường Khanh còn tưởng rằng nàng là bởi vì khóc quá lớn tiếng mà cảm thấy áy náy, thế là hơi có chút bất đắc dĩ vô phía sau lưng nàng. Tốt tốt, không có việc gì, không có việc gì. Sau một lát, Lam Sương mới dần dần triệt để lấy lại tinh thần, nàng ân cần nói: "Thiếu gia, thế nào, ngài bên kia còn hết thảy thuận lợi a, có cái gì nguy hiểm?" Trường Khanh trong lòng có chính mình tính toán, Lam Sương về sau muốn bị luyện thành khắc cốt kiếm, đối với hắn tình cảm càng sâu, tự nhiên là càng tốt. Hắn vừa muốn giúp cho đáp lại, vô ý thức buông tay, muốn kiểm tra Lam Sương đầu. Nhưng hắn tay lại dừng lại, không biết làm tại sao, cái này vô ý thức động tác đều khiến hắn cảm thấy hết sức khó chịu. Cuối cùng hắn vẫn là rút tay trở về, chỉ là đáp: "Yên tâm, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta." Ta hiện tại có một số việc, nhu cầu cấp bách đan cơ giúp ta một chút sức lực, nhưng ta lại sợ kể bên này có U Minh Ti hoặc là lệnh Vũ Văn Dung thay mắt, cho nên Sương Nhi còn phải lại ủy khuất ngươi một chút. Thiếu gia, ngài muốn ta làm cái gì? Nói thẳng chính là. Tốt. Trường Khanh gật gật đầu. Ta để đan cơ biến thành hình dạng của ngươi, cùng ta trở về, ngươi trước hết trốn ở đây trong bụi cỏ, chờ ta sự tình xong xuôi, lập tức trở lại đổi lấy ngươi. Không có vấn đề a thiếu gia, cái này có cái gì ủy khuất? Lam Sương một cách tự nhiên đáp. Trường Khanh lại có chút chần chờ. Có thể đan cơ người trở nên quần áo lại biến không được, cho nên ngươi đến ở chỗ này cùng nàng đem quần áo trao đổi một chút. Chương 244, nghịch vật bên trên chương 244, nghịch vật bên trên Lam Sương sững sờ, lập tức hiểu được Trường Khanh ý tứ, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chỉ tiếc tại dưới bóng đêm Trường Khanh thấy không rõ lắm thôi. Nàng xoay người sang chỗ khác, bắt đầu thoát đứng dậy bên trên quần áo. Mặc Đồng cũng hiểu ý, trên người nàng vang lên kéo kẹt xương cốt di động thanh âm, lại truyền tới từng đợt huyết đục nhúc nhích thanh âm, nàng thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Trong một lát, Mặc Đồng đã hóa thành Lam Sương bộ dáng, cũng bắt đầu cởi quần áo ra. Trường Khanh thì là quay lưng đi, tránh đi cái này có chút quái dị lại mang theo hương diễm một màn. Không lâu sau mà, sau lưng hai cái giống nhau như lúc nữ hải nhi liền đổi xong quần áo. Trường Khanh quay đầu, mặc vào Lam Sương quần áo Mặc Đồng chợt nhìn cơ hồ cùng Lam Sương không khác chút nào. Cái này linh phôi có chút ý tứ, nghĩ không ra nó có thể đem bản tôn nhục thân vận dụng như vậy thuần thục. Trong đầu, liền ngay cả đan cơ cũng không nhịn được cảm khái nói: "Phục tùng mệnh lệnh, không có tình cảm, linh trí không thấp, còn có thể tùy ý biến hóa, nó đúng là một cái rất tốt trợ lực." Trường Khanh tán đồng đạo: "Không chỉ như vậy, mặc dù bản tôn nhục thân đã đạt đến bạch ngọc chi cảnh, có thể tùy ý điều động quanh thân cốt nhục khí huyết, nhưng giống như vậy cấp tốc biến đổi hình dạng, biến hóa hình dạng, dù là chính ta năm đó cũng phải dùng một chút ngự linh từ bên cạnh phụ trợ. Nó lại có thể biến hóa như vậy tự nhiên, rất có thể là nó nguyên bản liền có khống chế huyết nhục năng lực." Đan Cơ phân tích nói. "Vậy sau này cũng có thể để nó thử một chút ký túc tại trên thân người khác, nhìn xem có thể hay không biến hóa." Một bên nghĩ như vậy, Trường Khanh đi một bên đem Mặc Đồng tóc cho vò tán loạn một chút, lại đi đem y phục của nàng cho cố ý giật ra một chút, thoạt nhìn như là lỏng loẹt tán tán. Dù sao tại Trường Khanh kịch bản bên trong, hắn vai trò là cùng Lam Sương đi vào bên ngoài riêng tư gặp yêu đương vụ trộm, tự nhiên muốn giống một chút. Mặc Đồng cũng không phải là nhân loại, cứ việc nó linh trí không thấp, nhưng trong nhân thế tình yêu đương muốn Trường Khanh còn không có dạy qua nó, chính nó càng không trải qua, trong lúc nhất thời để nó lý giải loại chuyện này hay là quá khó khăn. Liền ngay cả vừa mới như thế nào ôm lấy Lam Sương, như thế nào hôn, cũng là Trường Khanh lâm thời giáo hội nó. Nó ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn xem Trường Khanh làm loạn y phục của nó, sau đó thử nghiệm chính mình cũng giật một năm lớn. Sau lưng Lam Sương thấy tình cảnh này, một mặt ngốc trệ. Một loại cực kỳ cảm giác quái dị dâng lên trong lòng. Nàng nhìn không thấy Mặc Đồng cái kia có chút hoang mang biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nó, tự nhiên là có khác liên tưởng. Đan tỷ tỷ là tại dụ hoặc thiếu gia a. Các nàng khó mà hình dung cô đơn lấp kín Lam Sương suy nghĩ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ngực cứ chán, hết sức khổ sở. Nhất là Đan Cơ còn đỉnh lấy tướng mạo của nàng ở trước mặt nàng làm loại chuyện này, càng làm cho nàng có một loại không hiểu có đủ. Trường Khanh hiển nhiên không biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn có chút không nói vừa đỡ chán. "Tê, nhiều, nhiều." Nói, hắn bận bịu cho Mặc Đồng cho quần áo kéo lên. "Theo ta đi." Hắn lại không quên quay đầu dặn dò. "Sương Nhi, ở chỗ này chờ, một hồi ta liền đến đổi lấy ngươi, nhưng nếu là ngươi nghe được có người gọi tên ngươi, cũng đừng ẩn giấu, lập tức trở về đến, minh bạch chưa?" Nói xong hắn liền cùng quần áo tán loạn Mặc Đồng một trước một sau đi ra ngoài. Lưu tại nguyên địa Lam Sương ánh mắt cầu trông mong nhìn qua Trường Khanh bóng lưng. Thẳng đến Mặc Đồng bóng lưng che khuất tầm mắt của nàng, Lam Sương ánh mắt từ từ trở nên lạnh, thẳng đến cuối cùng lóe ra một loại chính nàng đều chưa từng phát giác qua hung lệ qua mang. Nàng cắn răng, không biết suy nghĩ cái gì. Trường Khanh cùng Mặc Đồng một trước một sau, đi thẳng tới gian phòng của hắn. Ngụy Trang Thành đang cơ bộ dáng A Tú đang nằm trên giường, nghe được tiếng mở cửa đằng sau, có chút cảnh giác ngồi.
"Người nào?"
Nàng thấp giọng nói.
"Là ta, A Tú cô nương."
A Tú đứng dậy, tìm tòi tòi đứng dậy xuống đất, đi ra cửa.
"Đan cô nương."
Từ khi bị U Bích cứu chữa đằng sau, nàng liền biến thành mù lòa, còn không phải đặc biệt thói quen loại cuộc sống này, thính lực cũng không thể so với thường nhân mạnh bao nhiêu, cho nên có chút không tiện. Kỳ thật nếu là Trường Khanh thi triển huyết pháp thủ đoạn, để A Tú phục minh hẳn là cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn là cố ý làm như vậy, dù sao lúc trước hắn chính là nói cho tất cả mọi người, đan cơ là cái mù lòa. Dạng này ngụy trang càng giống.
"A Tú cô nương, không cần lo lắng, ta trở về."
Một đôi tay đỡ nàng, đem nàng đỡ đến bên giường tòa hạ.
"Đan cô nương, ngươi không đối, ngươi là Trường Khanh thiếu gia."
A Tú kịp phản ứng. Hai ngày này đàn cơ ngụy trang giả Trường Khanh sẽ đối với nàng lấy đương tử tương xứng, chỉ có Trường Khanh sẽ gọi nàng A Tú cô nương.
"Là ta."
"Quá tốt rồi, Trường Khanh thiếu gia ngươi không sao chứ? Hai ngày này tiểu lam một mực tại lo lắng ngươi."
"Yên tâm, hết thảy thuận lợi, ta chỉ là ở chỗ này dừng lại chốc lát, đêm nay liền đi, còn phải cực khổ ngươi tiếp tục thay ta ngụy trang xuống dưới. Đây đều là ta phải làm."
A Tú thanh âm cũng hơi có chút vui sướng. Nàng khả năng không có Lam Sương phức tạp như vậy tình cảm, đơn thuần là vì mọi người cao hứng. A Tú mặc dù không biết Trường Khanh cụ thể việc cần phải làm là cái gì, nhưng có thể giấu giếm gia tộc, còn giết người đổi ra, nếu là sự tình bại lộ, chỉ sợ các nàng tất cả mọi người sẽ đại họa lâm đầu. Nàng không sợ chết, nhưng nếu là có thể hảo hảo còn sống, ai sẽ muốn chết đâu. Cho nên hai ngày này nàng cũng cùng Lam Sương một dạng trằn trọc, lo lắng hãi hùng, dưới mắt Trường Khanh trở về, cũng nói hết thảy thuận lợi, nàng cũng yên tâm rất nhiều.
"A Tú cô đương, vừa vặn ta còn cần ngươi đến giúp đỡ, một hồi ta thi triển thủ đoạn nếu là xảy ra sai sót, cần ngươi đến ngoài viện giúp ta đem Lam Sương hô trở về."
"Tiểu Lam chạy thế nào bên ngoài đi?"
"Ta vì trở về, xuất phát từ cẩn thận, để nàng cùng đang cơ thay đổi một chút thân phận, ngươi cũng đừng hỏi."
A Tú cái hiểu cái không gật gật đầu.
"Đi, thiếu gia, ta đã biết."
Gặp hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Trường Khanh từ trong ngực xuất ra viên kia thạc thử thạch, quang mang lóe lên, một đống sền sệt thịt nhão liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức cả phòng liền tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Đương nhiên tanh hôi, đây là Trường Khanh lúc đó tại trong cấm địa giành giật từng giây mang tới thịt rắn. Chỉ là hắn mặc dù lấy đi chính là thịt rắn, nhưng hắn mục đích cũng không phải là đống này thịt rắn. Cấm địa sở dĩ xưng là cấm địa là bởi vì nó bản chất chính là một chút cường đại linh thú nghỉ chân chỗ. Ở trong cấm địa ở giữa trên ngọn núi có ba tôn cự đỉnh, bên trong để đặt chính là người trong gia tộc dùng rắn cốt nhục chế tác thành rắn cháo, vốn là mùi to lớn, chính là vì hấp dẫn Vân Bằng đến đây. Mà Trường Khanh trong tay đống này rắn cháo là hắn từ cái kia ba tôn cự đỉnh dưới đáy tỉ mỉ chóc xuống rắn cháo. Những con rắn này cháo đều là không biết tích lũy bao lâu thịt thối cho cốt, lại dính lên tươi mới mới đủ, khẳng định hôi thối không gì sánh được. Nhưng chúng nó đối với Trường Khanh tới nói lại có tác dụng lớn. Chỉ vì Vân Bằng mỗi năm cũng sẽ ở cái kia ba miệng cự đỉnh chỗ ăn thịt, dần ra, trên thân nó một chút lông vũ, cho bụi, tạp chất, tự nhiên cũng sẽ lưu lại tại cự đỉnh kia dưới đáy. Trải qua quanh năm phơi gió phơi nắng, mặc dù đã mất đi không ít, nhưng nhất định còn có một bộ phận dán tại đáy đỉnh.
Trường Khanh muốn, chính là những vật này.
Chương 245, nghịch vật bên trong chương 245, nghịch vật bên trong Trường Khanh chỗ làm mưu kế, cho tới bây giờ đều là liên hoàn kế sách. Kiếp trước hắn trước tiên ở linh mạch giết nhiều như vậy gia tộc đệ tử, là vì tại linh mạch căn nguyên trung thượng đục linh chi. Chỉ cần để nục linh chi hút khô ngọc quan sơn mạch linh mạch, đợi cho linh mạch bị hủy, tứ đại gia tộc liền sẽ bị ép rời đi, từ đó khiến cho lệnh Vũ Văn Dung từ bỏ trong động thánh nục hoặc là bại lộ, tóm lại, hết thảy đều sẽ tự sụp đổ, khốn cảnh tự giải. Kế hoạch này nhìn như phi thường ổn thỏa, Trường Khanh chỉ cần lã vọng buông cần, điệu thấp phát dụng, chậm đợi thời cơ liền có thể. Nhưng đối với người khác đi, duy chỉ có đối với hắn không được. Bởi vì Trường Khanh thân phụ trùng sinh nguyên rủa, trước đó mỗi 3 tháng hắn đều sẽ bị bách trùng sinh, một thế này mặc dù không có khả năng xác định thời gian cụ thể, nhưng nói chung cũng không đến mức có 1 năm dài như vậy. Có thể Trường Khanh đoán chừng, nhục linh chi hút khô linh mạch, chí ít cần thời gian 1 năm. Kế hoạch này nhìn như không làm được, cho nên liền dẫn xuất bước thứ hai, cũng chính là hắn giết chết nhiều như vậy gia tộc đệ tử một cái khác tầng thâm ý, bởi vì một đời mới đệ tử vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, liền cơ hồ tử thương hầu như không còn, cho nên lệnh Vũ gia tộc cùng Đường gia liền sẽ bị ép lâm thời triển khai mới một vòng tu sĩ thí luyện. Tu sĩ thí luyện liền sẽ dùng đến cấm địa, liền sẽ dẫn tới cường đại linh thú, Vân Bằng. Đây cũng chính là vì cái gì kiếp trước Trường Khanh muốn phí hết tâm tư ngụy trang thành lệnh Vũ trưởng nho đi tham gia tu sĩ thí luyện. Hắn không chỉ muốn trở lại Bách Hoa Động, càng quan trọng hơn là mưu đồ Vân Bằng. Vân Bằng cánh đuổi chính là một vị không thể thay thế luyện tài, ẩn chứa trong đó đại lượng sức nước vân khí, như muốn điều phối ra thúc đẩy sinh trưởng bất luận cái gì thảm thực vật nấm khuẩn điên cùng sinh trưởng độc dược, không thể thiếu. Có Vân Bằng cánh đuổi, là hắn có thể trong vòng một đêm đem trong linh mạch đục linh chi toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng đi ra, hủy linh mạch. Dạng này 3 tháng cưỡng chế trùng sinh hạn chế cũng sẽ tự sụp đổ. Đáng tiếc tiếp trước dưới cơ duyên xảo hợp cấm địa phát sinh dị biến, Trường Khanh cuối cùng cũng chết ở U Bích đóa kia quỷ dị hoa hướng dương phía dưới. Một thế này hắn dựa vào chính mình tinh vi bố cục, tránh khỏi cấm địa tu sĩ thí luyện phát sinh, cũng liền biến tướng tránh khỏi cùng kiếp trước một dạng dị biến. Lệnh Vũ Văn Dung cũng không có tùy tiện xuất thủ, hoặc là nói là không tìm được cơ hội, dùng thánh nhục thôn phệ những cái kia phản quan. Dù sao bọn hắn lần này cũng không giống như kiếp trước tu sĩ thí luyện như thế, tụ tập ở cùng nhau. Tại Trường Khanh một thế này trong kế hoạch, tự nhiên không còn dựa vào chỉ là hút khô linh mạch thủ đoạn như vậy đến khiến cho Lệnh Vũ Văn Dung rời đi, hắn có càng lớn nhu đồ. Bất quá linh mạch nhà vẫn là có thể hút khẽ hấp. Thế là tại cùng những cái kia vết thi lẫn vào cấm địa đằng sau, Trường Khanh giải quá cái tâm nhãn, giành giật từng giây phá mang tới một chút cự đỉnh dưới đáy dơ bẩn cùng giàn cháo. Dưới mắt hắn còn có thời gian dư thừa, tự nhiên muốn đem lợi ích tối đại hóa. Cho nên hắn tự nhiên đem chủ ý đánh tới linh mạch cuối cùng bị hắn tự tay trồng dưới, những cái kia còn không có phát dục đi ra nhục linh chi bên trên. Bởi vì kinh nghiệm của kiếp trước, cân nhắc lợi hại phía dưới, Trường Khanh tự nhiên từ bỏ lấy thúc đẩy sinh trưởng nhục linh chi, bước đi lệnh Vũ Văn Dung làm trọng tâm kế hoạch. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn muốn từ bỏ những cái kia nhục linh chi. Dù sao cái kia vài quặng nhục linh chi liền đã để thể phách của hắn đạt tới mã nào chi cảnh, nếu là đem linh mạch cuối nhục linh chi toàn bộ hấp thu, chỉ sợ đạt tới hồng ngọc chi cảnh không thành vấn đề. Huyết pháp thể phách chỉ có tứ trọng cảnh giới, mã não, hồng ngọc, bạch ngọc, ngọc thủy. Mạnh như đăng cơ, cũng chỉ là bạch ngọc chi cảnh. Nếu là có thể tăng lên tới hồng ngọc chi cảnh, mặt kia đối với đại đa số khoảnh khắc cảnh giới cường địch, dù cho không tá trợ ngoại vật, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hắn hiện tại mạnh nhất công phạt thủ đoạn, huyết ma linh, nếu như tại hồng ngọc chi cảnh chứa đựng huyết khí ra chỉ bên dưới, cũng có thể sử dụng thật lâu. Một khi hắn phá vỡ ngọc quan sơn mạch cục diện, ra đến bên ngoài thế giới, hành tẩu giang hồ, cũng có sức tự vệ. Tiếp trước hắn nhất định phải giết chết Vân Bằng, đạt được Vân Bằng cánh bùi mới được. Nhưng lần này không cần, bởi vì hắn có thêm một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nghịch pháp. Trường Khanh nhắm mắt lại, trên mặt đất ngồi xếp bằng. Nghịch pháp vô tận, dù cho Trường Khanh đại khái là dị giới này biết duy nhất dùng nghịch pháp người, cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo ảo diệu của nó. Hắn là luyện pháp thánh thể, cho nên khiếu huyệt đặc thù, như là đóa hoa nở thả. Trước đó hắn dùng nghịch pháp bỏ mất rồi thể nội Giang Thủy Yên ba công pháp, bây giờ trong cơ thể của hắn chỉ còn lại có bốn loại công pháp: Huyết Hải Bị Ngạ, Tình Duyên, Khởi Kiếm Pháp, Nghịch Pháp. Ba loại đầu công pháp khiếu huyệt liền như là một cái cánh hoa, mà duy chỉ có nghịch pháp là đóa hoa hoa tâm. Đồng thời Trường Khanh phía sau từ từ phát hiện, cái này hoa tâm trạng khiếu huyệt lại không có cách nào gánh chịu bất luận cái gì ngự linh. Hắn thử qua đem thể nội các loại ngự linh đều dùng nghịch pháp khiếu huyệt gánh chịu, lại phát hiện tất cả đều không được. Nghịch pháp khiếu huyệt cùng tất cả ngự linh đều giống như hai khối cùng giới chọi nhau nam châm, cuối cùng sẽ lẫn nhau bài xích ra. Cho nên nói may mắn Trường Khanh là luyện pháp thánh thể, nếu không nếu là chỉ tu luyện nghịch pháp, chỉ sợ ngay cả ngự linh đều không sử dụng được. Nhưng cái này vẫn như cũ không trở ngại nghịch pháp cường hãn. Trường Khanh việc cần phải làm rất đơn giản. Nghịch pháp tác dụng là trợ giúp hắn đi tìm hiểu, cũng cải biến vạn loại vật, đem giả lập, trừu tượng khái niệm cụ tượng hóa. Hắn muốn lợi dụng trong tay đống này hỗn hợp tại rắn cháo bên trong đáy đỉnh dơ bẩn bên trong ẩn chứa chút ít vân bằng lưu lại mạnh vụn, chế tạo ra vân bằng cánh đuôi. Bình thường vân bằng cánh đuôi cần đem vân bằng cánh nhọn vũ nung thành cho, phi thường khó được. Mà Trường Khanh cách làm thì càng thêm khó khăn, dựa vào hài cốt đi trở lại như cũ bản thể, lại nung thành cho, chí ít hắn tại Bách Hoa Tả Thánh trong trí nhớ, còn chưa từng nghe nói qua có cái gì ngự linh có thể làm được loại chuyện này. Chỉ sợ chỉ có nghịch pháp mới có thể làm đến. Nhưng hắn cũng không có sốt ruột, mà là trước tiên đem cái kia đống rắn cháo phóng tới một bên, ngược lại từ trong ngực móc ra một viên hòn đá nhỏ. Hắn song trường lúc lên lúc xuống, trải phẳng ra, vận chuyển lên nghịch pháp. Tại thể nội linh lực thôi động bên dưới, hòn đá nhỏ kia lơ lửng tại song trường của hắn ở giữa. Trường Khanh chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền có rộng lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Đây là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác, thật giống như không ngủ được một hơi nhìn ba ngày ba đêm sách, chỉ cảm thấy đầu đều muốn trướng mở, khó chịu không nói ra được. Dù là Trường Khanh ý chí lực vượt qua thường nhân, lại mười phần nhịn đau, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy mười phần khó chịu. Nhưng rộng lượng tin tức áp bách lấy hắn thần kinh đồng thời, cũng tại để hắn dần dần lý giải lòng bàn tay khối kia hòn đá nhỏ. Sau đó, hắn bắt đầu thôi động lên quanh thân linh lực, toàn lực vận chuyển lên nghịch pháp. Trong lúc nhất thời, Trường Khanh linh lực trong cơ thể thật giống như mở áp nước một dạng, cơ hồ là nhanh chóng liền chút xuống sạch sành sanh. Mấy hơi thở công phu, Trường Khanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể như là bị móc giống bình thường, cả người đều không cầm được té ngã trên mặt đất. Mạc Đồng đội vàng đi lên đỡ lấy hắn, qua một hồi lâu, Trường Khanh mới khôi phục một chút linh lực, miễn cưỡng mở mắt ra. Hắn dù sao chỉ có tiên tiên sú hốt nhất chuyện, nếu là không tá trợ ngoại vật khôi phục linh lực, dựa vào một cái kia tiên tiên thiếu huyệt, hấp thu chung quanh linh khí chuyển hóa làm linh lực tốc độ thực sự quá mức chậm chạp. Hắn giang hai tay ra, trong tay nắm chính là hai viên giống nhau như lúc, không khác chút nào hòn đá nhỏ. Phi thường cẩn thận nhìn lại mới có thể phát hiện, khác biệt duy nhất chính là trong đó có một viên thiếu rất nhỏ một góc. Chương 246, nghịch vật bên dưới chương 246, nghịch vật bên dưới. Trường Khanh đuốt một cái trên đầu còn không có chạy hết đổ mồ hôi, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem trong tay hai viên hòn đá nhỏ. Hắn thật thành công, hắn chống rông đã sáng tạo ra một viên giống nhau như lúc hòn đá nhỏ. Khả năng người bên ngoài nhìn lại cảm thấy không có gì, nhưng có lấy địa cầu tư duy Trường Khanh cũng hiểu được đây là cỡ nào vĩ lực. Một ngọn cây quả cỏ, hoa một cái một cây, thậm chí cả trên đất cục đá, trong sông một bụng nước, lá bên trên một giọt sương, đều là thiên địa sinh ra, không phải sức người có khả năng sáng tạo. Liên xem như một chút có thể sáng tạo ra vật thể ngự linh, thì như băng nhận linh loại hình, trên bản chất cũng là một loại chuyển hóa mà không phải sáng tạo. Huống chi còn là mượn ngự linh lực lượng. Nhưng Trường Khanh trong tay viên này hòn đá nhỏ khác biệt. Nó là không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, chỉ dựa vào Trường Khanh chính mình, chỉ dựa vào hắn người này, vận dụng nghịch pháp, tiêu hao linh lực, sáng tạo đi ra. Có thể nói nghịch pháp đơn giản tiềm lực vô tận. Nhưng Trường Khanh cũng không có quá mức mừng rỡ, mà là thần sắc phức tạp. Bởi vì nghịch pháp tính hạn chế, thực sự quá mạnh. Có hai cái khuyết điểm chí mạng, không cách nào coi nhẹ. Cái thứ nhất khuyết điểm, nghịch pháp bản chất là lý giải bản chất của sự vật, mà hậu tiến đi khống chế, chuyển hóa, đem trừu tượng khái niệm cụ tượng hóa. Nhưng vấn đề là lý giải sự vật đối với tư duy hoặc là nói là đối với đại não tạo thành áp bách thực sự quá mạnh. Trường Khanh tự nhiên còn tính là tâm trí kiên định, tư duy nhanh nhẹn người. Nhưng chỉ bèn bèn muốn đi lý giải một viên hòn đá nhỏ đơn giản như vậy đồ vật, liền đã để đầu óc của hắn vận tải đến cực hạn, tư duy áp lực không gì sánh được to lớn. Nếu như muốn đi lý giải phức tạp hơn, càng cường đại hơn sự vật, vậy chẳng phải là muốn để đầu của hắn nổ tung. Cái thứ hai khuyết điểm, linh pháp tại lý giải đằng sau, một khi vận chuyển lại, đối với linh lực tiêu hao quá khổng lồ. Trường Khanh sở dĩ sáng tạo ra viên kia hòn đá nhỏ thiếu một khối nhỏ, cũng là bởi vì linh lực của hắn không đủ, dẫn đến sáng tạo ra viên kia hòn đá nhỏ là không trọn vẹn. Vận dụng linh pháp sáng tạo vật thể mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là một đứa bé con vung lên nặng ngàn cân chiến truy. Chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực liền bị rút khô. Cũng chỉ đã sáng tạo ra như thế một viên lớn chừng ngón cái cục đá. Mặc dù tu vi hiện tại của hắn không cao, chỉ có sát na nhị chuyển, nhưng nếu để cho hắn một mực sử dụng linh lực đi lung tung công kích thẳng đến linh lực hao hết lời nói, đừng nói là như thế một viên hòn đá nhỏ, chính là so với nó đại thiên gấp trăm lần cự thạch, cũng nên bị đánh nát. Tiêu hao đồng dạng linh lực, có thể làm ra tới sự tình lại hoàn toàn không so được. Bởi vậy có thể thấy được, sử dụng linh pháp dùng tại sáng tạo vật thể bên trên, là cỡ nào tiêu hao linh lực. Trường Khanh có một loại cảm giác quái dị, giống như cái này linh pháp cũng không phải là cho hắn loại cảnh giới này con tôm nhỏ dùng, mà là một chút đại năng đủ để cải thiên hoán địa đỉnh cấp thủ đoạn. Nhìn như vậy đến, là không cần thử, chỉ dựa vào chính ta, muốn dùng linh pháp sáng tạo ra vân bằng cánh bụi gần như không có khả năng. Trường Khanh thở dài, nhưng hắn tuyệt không cam tâm cứ thế từ bỏ. Hắn còn có hai cái trợ lực, đan cơ nhục thân, ngưng xương hàn thủy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hắn còn có một viên u bích hạt dưa có thể dùng, bổ sung linh lực tốc độ có thể xương khủng bố. Nhưng này quá mức quý trọng, huống chi hắn tại địa phương khác còn cần đạt được, cho nên không đặt vào cân nhắc phạm vi. Đan cơ nhục thân cùng ngưng xương hàn thủy với hắn mà nói đều thuộc về có thể tái sinh tài nguyên có thể cân nhắc. Hắn trước từ đan cơ trong nhục thân mang tới huyết thực linh để vào đến địa cung phủ bên trong. Sau đó hướng Mạc Đồng phân phó nói: "Ngươi đi trước bên ngoài tuần sát một vòng, nếu là gặp phải phiền toái, ta tự sẽ dạy ngươi nói thế nào, làm sao thoát thân, xác nhận tốt nếu như không người dám thị lời nói, lập tức đem Lam Xương mang về. Chỉ dựa vào đan cơ huyết nhục còn chưa đủ, còn phải có Lam Xương ngưng xương hàn thủy mới có càng lớn nắm chắc." Mạc Đồng nhẹ gật đầu, thân hình linh hoạt nhảy ra sân nhỏ. Không bao lâu, Mạc Đồng cùng Lam Xương liền cùng nhau tiến nhập gian phòng. Trường Khanh ra hiệu các nàng hai người tại bên cạnh mình hai bên tòa hạ, suy nghĩ lên nên như thế nào vận dụng lực pháp. Lam Xương ngược lại là xử lý, lúc này đêm đang khuya, ngưng xương hàn thủy chính là phát tác thời điểm. Chỉ cần để Lam Xương đem hai tay chống đỡ ở sau lưng của chính mình lại thôi động vệ tận linh, liền có thể hấp thu ngưng xương hàn thủy, bổ sung linh lực. Đan cơ tiên nhục lại có chút phiền phức. Mặc dù huyết thực linh khả năng giúp đỡ tu sĩ đem ăn hết bất kỳ vật gì bên trong huyết khí linh lực đều hấp thu hầu như không còn, nhưng điều kiện trước tiên hắn đến ăn hết. Nhưng vận hành lên lực pháp lúc, loại kia đầu đau muốn nứt cảm giác, chỉ sợ để hắn ngay cả hé miệng, nhấm nuốt đều rất khó làm đến. Xem ra chỉ có thể hấp thu đan cơ huyết khí, chỉ là đan cơ tinh huyết, đối với người thường mà nói quả thực là tính ăn mòn cực mạnh độc dược, coi như Trường Khanh thể phách đã đạt tới mã nào chi cảnh, còn có huyết thực linh, hấp thu đứng lên cũng có chút miễn cưỡng. Sư tôn còn có thể giúp thế nào ta bổ sung huyết khí cùng linh lực? Trường Khanh trong đầu hướng đan cơ hỏi. Ăn thịt uống máu còn không được, tiểu tử ngươi còn muốn làm gì? Đan cơ bất đắc dĩ nói. Ngươi không biết, ta vận dụng lên lịch pháp lúc, hoa mắt vắng đầu, đau đến không muốn sống, so với lúc trước bách hoa động bên trong luyện 6 bẩn 8 phủ cũng không kém bao nhiêu, đau nhức tại não hải, ăn thịt chỉ sợ đều khó mà hé miệng nhấm nuốt. Về phần tinh huyết, chính ngươi tinh huyết uy lực bao lớn, ngươi cũng hẳn là rõ ràng đi. Trường Khanh lần này nói để đàn cơ cũng có chút không phản bắt được, trầm mặc một lát sau, nàng mới lên tiếng lần nữa. Chỉ là thanh âm của nàng có chút chần chờ, giống như là đã trải qua một phen thiên nhân giao chiến, do dự mãi đằng sau, mới có hơi đứt quãng nói ra. Nó kỳ thật cũng không phải không có cách nào, không phải liền là không cần há mồm nhấm nuốt, lại không có tinh huyết như vậy cương liệt ta là cũng, sư tôn có biện pháp. Khu cụ có đi. Có ngươi ngược lại là nói nha, che giấu làm cái gì? Trường Khanh không hiểu, truy vấn. Bản tôn chỗ nào che giấu? Bản tôn, đây không phải còn chưa nói xong thế này, ngươi gấp gáp cái gì? Đàn cơ lại ngược lại là có chút càng phát ra khó mà mở miệng. Lão nữ nhân ta có phải hay không quá nể mặt ngươi, ngươi một cái giết người không chớp mắt tà tôn, làm sao còn lề mề chậm chạp, mau nói. Trường Khanh không nhịn được nói. Chính là hài đồng chi thực, mẹ chi tinh huyết biến hành, tính ấm, có thể tư mà chi thần, nuôi trẻ chi trí nói xong, đàn cơ tựa như là xác nhận bản mở dạng, bô nói một chỗ dài. Ngừng, ta không cần ngươi giới thiệu. Đàn cơ lời vừa nói ra, Trường Khanh trong lúc nhất thời cũng là có chút xấu hổ, vội vàng để nàng im miệng. Tiểu tử túi, bản tôn còn không phải là vì ngươi cân nhắc, ngươi cho rằng bản tôn vui lòng cùng ngươi nói những này. Ta đường đường bờ bên kia tà tôn, bây giờ mặt đều bước sạch. Tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi đi chết đi. Đan cơ tựa hồ thật nổi giận, mắng xong liền không còn lên tiếng. Trường Khanh cũng đồng dạng trầm mặt một hồi lâu. Sư tôn. Làm gì? Thời gian qua một lát sau, đan cơ tràn ngập oán khí thanh âm rốt cục chuyển đến. Cái kia hài đồng chi thực, sư tôn ngươi thật có tác dụng á lăn. Chương 247, bổ sung linh lực. Chương 247, bổ sung linh lực. Sư tôn đại nhân đại lượng, dưới mắt ta muốn vận chuyển lịch pháp cực kỳ hao tổn linh lực, còn phải dựa vào sư tôn đến giúp ta một chút sức lực. Trường Khanh không chút do dự chịu thua. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thực hiện mục đích, mặc kệ là làm thủ đoạn gì, kỳ thật cũng không đáng kể. Nếu là thật sự có thể cấp tốc bổ sung linh lực cũng sẽ không thương tới tự thân, vậy hắn khẳng định không có cự tuyệt đạo lý. Ta bản hảo tâm giúp ngươi lại như vậy mục ta, ngươi chuyện này ta mặc kệ. Ấy, sư tôn, hai chúng ta ở giữa phân như vậy rõ ràng làm gì? Ngài liền nói cho ta biết, ngài thật có à, thật hữu dụng à? Thật có, nhưng bản tôn liền lệnh không để cho người toàn nguyện. Đan Cơ tận lực nói như vậy đạo. Trường Khanh lại không đội không buồn, mà là lộ ra âm nhu được như ý cười. Hữu dụng là được, ta có thể hay không phải nguyện liền ngươi liền quản không đến, lão nữ nhân. Ấy, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi hỗn đản. Đan Cơ cũng đột nhiên kịp phản ứng, trực tiếp mắng. Đến bây giờ nàng mới đột nhiên kịp phản ứng, nhục thể của nàng đã sớm không về chính nàng quản, Trường Khanh chỉ cần biết rằng hữu dụng, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp lấy ra. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a. Đan Cơ ở trong lòng giận mắng, sau đó dứt khoát cũng không nói nữa, Trường Khanh không biết nàng có phải hay không lâm vào ngủ say, quyền đương mắt không thấy tâm không phiền. Hắn trước cẩn thận hồi tưởng một chút tại địa cầu đến trường tập qua khoa học tri thức, sau đó trong đầu cho Mạc Đồng giải thích một chút là vật gì. Ngươi thử trước một chút nhìn, có thể hay không đem ta nói đồ vật tạo ra đến, Mạc Đồng. Là, mẹ. Mạc Đồng cùng hắn dựa vào khối huyết đục kia lẫn nhau nói chuyện với nhau, một bên Lam Sương tự nhiên là nghe không được. Nhưng Lam Sương lại lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ vì nàng mắt nhìn lên trước mặt cùng mình dáng người hình dạng giống nhau như lúc đang cơ dáng người bắt đầu hoàn toàn biến dạng. Sau đó Trường Khanh muốn đổ vật liền bắt đầu sinh đi ra. Bức tranh này dù là Trường Khanh cũng có chút nhìn không được. Lam Sương vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, đừng nói mũi chân, ngay cả đầu gối cùng eo đều nhìn một cái không sót gì, lập tức không hiểu cảm giác được một cỗ thất lạc. Mạc Đồng lấy một chút, đưa tới. Cho. Dưới mắt đây là chính sự, không để ý tới xấu hổ hay không, Trường Khanh vội vàng nếm nếm. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được linh khí cùng huyết khí song trọng bổ sung. Tại huyết thực linh trợ giúp bên dưới, hấp thu càng nhanh, quả nhiên như Đan Cơ nói tới, hiệu quả nổi bật. So hấp thu tiên nhục bổ sung linh khí càng đầy, lại không giống trực tiếp hấp thu tinh huyết như vậy tính liệt, sẽ tổn thương tự thân. Thật sự là đồ tốt, chính là có chút xấu hổ. Nếu là dựa vào Mạc Đồng một chút xíu cho hắn ăn, chỉ sợ khôi phục hiệu suất quá thấp. Ngươi còn có thể từ địa phương khác sản xuất a? Hắn lần nữa hướng Mạc Đồng hỏi. Có thể, mẹ. Mạc Đồng không chần chờ chút nào, duỗi ra một đầu ngón tay. Không lâu sau mà, đầu ngón tay của nàng liền ngưng kết đi ra, chỉ là hiệu suất phải chậm hơn rất nhiều. Xem ra đúng như Đan Cơ nói tới, Mạc Đồng đối với nàng nhục thân cực hạn khống chế tựa hồ là bẩm sinh năng lực, chỉ là bình thường nhục thân khả năng chịu không được sự hành hạ của nó, chỉ có Đan Cơ đạt tới Bạch Ngọc chi cảnh nhục thân cũng thập phần cường đại, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể làm đến các loại nhìn như chuyện không thể nào. Xem ra vừa mới chỉ là nó nếm thử, thành công đồng thời quen thuộc đằng sau, hẳn là từ các vị trí cơ thể đều có thể sản xuất, liền cùng ban đầu ở Bách Hoa động lúc Đan Cơ chống giống từ thể nội sinh ra tinh huyết một dạng. Bất quá từ trên tay chảy ra, cũng quá chậm điểm có. Hắn đứng dậy từ trên bàn cầm lấy một cái chén trà, nghĩ nghĩ lại đem chén trà để qua một bên, trực tiếp đem ấm trà nâng tới. Dùng ấm trà này đi trang, đầy liền hướng trong miệng ta rót, minh bạch chưa? Hắn hướng Mạc Đồng nói ra. Minh bạch, mẹ. Hai người trong âm thầm trả lời xong, Mạc Đồng liền bắt đầu làm theo. Sau lưng Lam Sương thấy choáng mắt, hỏi: "Thiếu thiếu gia, Đan tỷ tỷ đang làm gì?" Trường Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói: "Đừng hiểu lầm, ta sau đó vận chuyển công pháp, cần hao phí đại lượng linh lực, nàng là đang giúp ta, ngươi một hồi cũng muốn phải hỗ trợ." Ta. Lam Sương giật nảy mình, vô ý thức hướng trước người mình nhìn lại, cuống quýt khoát tay. Không nên, ta khẳng định không được nha. Không phải vâng. Trường Khanh tốt một phen giải thích, mới miễn cưỡng cùng Lam Sương thuyết phục, mắt thấy một bên khác Mạc Đồng cũng chuẩn bị hoàn thành, Trường Khanh chuẩn bị bắt đầu vận chuyển lên linh pháp. Hắn ngồi xếp bằng, Mạc Đồng cùng Lam Sương thì là một trước một sau đứng tại bên cạnh hắn. Lam Sương đem song trường chống đỡ tại Trường Khanh trên lưng, Mạc Đồng thì là dùng trà ấm hướng Trường Khanh trong miệng rót vào. Trường Khanh thôi động linh lực, thôi động lên huyết thực linh cùng vệ tật linh, đại lượng linh lực liền bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn một khắc không dám trì hoãn, nhất định phải nhanh đưa những linh lực này dùng linh pháp chút xuống ra ngoài, nếu không sẽ có bạo thể mà chết phong hiểm. Hắn tranh thủ thời gian nắm lên bên cạnh cái kia đống hỗn hợp có dơ bẩn rán cháo, vận chuyển lên linh pháp. Lập tức, dòng lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Trường Khanh đã cảm thấy đầu đau muốn nức. Nếu như nói viên kia hòn đá nhỏ lý giải đi ra lượng tin tức là một giọt nước nhiều như vậy lời nói, vậy những thứ này trong huyết đục cần chứa tin tức thì tương đương với một bát nước nhiều như vậy. Càng chết là, Trường Khanh còn cần tại đông đảo vô dụng tin tức bên trong, đem cái kia có quan hệ vân bằng cánh bụi nhỏ bé tin tức tháo rời ra. Khó khăn kia không thua gì đem một bát hòa tan ở trong nước hạt muối lấy tay lấy ra. Dù hắn ý chí kiên định, tâm trí viễn siêu thường nhân, cũng là hạng không gì sánh được gian khổ khiêu chiến. Đây cũng là tự nhiên vĩ lực, cho dù là một ngọn cây cỏ, hoa một cây, nó ẩn chứa rộng lượng tin tức, cũng viễn siêu địa cầu bên trên phức tạp nhất từ điển gấp trăm ngàn lần. Trường Khanh chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều muốn vỡ ra, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong đại não mạch máu đều bởi vì cấp tốc cung huyết mà nhao nhao nổ nát, cả người đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thân thể cùng tâm thần song trọng áp lực để hắn gần như từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn sinh sinh nhịn xuống. Hắn chắp tay hành lễ, từ trong lòng bàn tay bắt đầu hiện ra từng hạt nhỏ không thể thấy bụi bặm. Bụi bặm kia hội tụ vào một chỗ chỉ có không đến một viên hạt mẹ kích cỡ tương đương, mặc dù trong đầu vẫn như cũ thống khổ bàn phần, Trường Khanh lại chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm. Áp bách thân thể của hắn đại lượng linh lực trong nháy mắt tựa như tìm được chút xuống cửa ra vào, trong cơ thể hắn linh lực tựa như lọt khí bóng ra một dạng, ngay tại cấp tốc lại liên tục không ngừng biến mất. Ngưng xương hàn thủy mặc dù cũng đang nhanh chóng bổ sung linh lực của hắn, nhưng cũng chỉ có thể hơi kéo dài một chút linh lực hao hết thời gian. Không có cách nào, sử dụng lịch pháp sáng tạo vật thể, thực sự quá mức tiêu hao linh lực. Còn tốt ngay tại linh lực sắp thấy đáy thời điểm, Mạc Đồng lại đụng đủ một bầu, đẩy ra Trường Khanh bởi vì thống khổ cùng áp lực mà đóng chặt miệng, đổ đi vào. Chương 248, cái ngùi chương 248, cái ngùi Trường Khanh đại não đã siêu cao phụ tải vận chuyển, đã phân không ra dư thừa ý thức đi cảm thụ ngoại vật. Hắn ẩn ẩn đã nhận ra trong miệng truyền đến cảm giác,
vội vàng phân ra một tia tâm thần toàn lực thôi động huyết thực linh, hấp thu đứng lên. Linh lực trong cơ thể bắt đầu cấp tốc khôi phục, miễn cưỡng vượt qua tiêu hao tốc độ. Trường Khanh linh lực trong cơ thể bắt đầu từ từ khôi phục, nhưng cũng không lâu lắm, ngoại bộ bổ sung liền tiêu hao hầu như không còn, Mặc Đồng đội vàng lại chen lần đứng lên. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại mấy lần, Trường Khanh linh lực trong cơ thể theo Mặc Đồng bổ sung, thật giống như triều tịch bình thường, thủy triều lên xuống, căng căng nằm nằm. Theo thời gian trôi qua, Trường Khanh trong lòng bàn tay cho tàn đã có nho nhỏ một túm. Có thể nghĩ muốn thúc đẩy sinh trưởng ra toàn bộ nhục linh chi, những này còn xa xa không đủ, mà lại càng đi về phía sau, Trường Khanh tiêu hao linh lực tốc độ cũng đã bắt đầu từ từ vượt qua Mặc Đồng cùng Lam Xương bổ sung tốc độ, đến linh lực sau cùng khô kiệt là chuyện sớm hay muộn. Mặc Đồng rõ ràng cũng phát hiện điểm này, Trường Khanh tiêu hao tốc độ đã vượt xa trước đó. Thế thế, nó liền đem Trường Khanh miệng cậy mở, muốn đem đầu nguồn trực tiếp nhét vào. Dù sao Mặc Đồng đối với chuyện nam nữ một khiếu không ra, cũng không thấy đến có gì không ổn. Nhưng nó thử mấy lần, đều không thể thành công. Lần này Trường Khanh linh lực tổng lượng mặc dù không hơn chướng, nhưng là đạt được kéo dài bổ sung sau, hạ xuống chậm chạp rất nhiều. Chỉ là chiếu tình thế này xuống dưới, muốn sáng tạo ra Trường Khanh mong muốn số lượng vân bằng cánh bụi hay là 10 phần khó khăn. Mà Lam Sương lúc này cũng không chịu nổi. Nàng còn là lần đầu tiên cảm giác được Trường Khanh kịch liệt như thế hấp thu trong cơ thể nàng hàn độc. Nếu như nói trước kia Trường Khanh hấp thu hàn độc lúc cho nàng cảm giác là ánh mặt trời ấm áp, vậy bây giờ Trường Khanh cho nàng cảm giác thật giống như nóng hổi hỏa lô. Kỳ thật Trường Khanh hút đi ngưng xương hàn tụy có thể cho Lam Sương mang đến cảm giác ấm áp, nó bản chất chính là một loại so sánh cảm thụ. Ngưng xương hàn tụy lúc phát tác sẽ để cho nàng không gì sánh được rét lạnh, Trường Khanh hấp thu một bộ phận, tự nhiên để nàng cảm thấy ấm. Nhưng bây giờ đã không phải là ấm, mà là nóng. Lam Sương chỉ cảm thấy chống đỡ tại Trường Khanh phía sau lưng song trưởng giống như là tại bưng lấy đung đỏ đáy nổi, nóng nàng nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhưng nàng biết không thể buông tay, thiếu gia chính sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt, trong cơ thể nàng nguyên bản hại người hàn độc lúc này lại có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp, thiếu gia có thể hút càng nhiều càng tốt. Không bao lâu, Trường Khanh thân thể càng ngày càng nóng, đó là phệ tận linh đang điên cuồng hấp thu ngưng xương hàn thủy. Lam Sương chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cảm giác một tơ một hào khí lực đều bị rút khô, liền ngay cả cốt tủy phảng phất đều bị hút đi, xương cốt đều mềm nhũn ba phần. Nàng còn là lần đầu tiên hoài niệm lên thể nội hàn độc, nhưng cuối cùng như vậy khó chịu, nàng vẫn là không có buông hai tay ra. Thiếu gia hiện tại cần ta không có khả năng cô phụ hắn chờ mong cảm nhận được Trường Khanh càng ngày càng mỏng manh khí tức. Lam Sương cắn răng, nàng buông lỏng ra hai tay, sau đó nàng cả người đều dựa vào tại Trường Khanh trên lưng, hai chân hai tay từ sau hướng phía trước quấn ở Trường Khanh trên thân. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể đều nhẹ mấy phần, giống như là liên hồn đều bị hút đi. Càng chết là loại kia cảm giác nóng bỏng, Lam Sương chỉ cảm thấy chính mình ôm ở một đống nung đỏ trên lửa than. Nhưng nàng hay là cắn chặt hàm răng, không có buông ra. Trường Khanh đột nhiên cảm thấy linh lực khôi phục tốc độ nhanh mấy phần. Chẳng biết tại sao, phệ tận linh hấp thu ngưng xương hàn tụy tốc độ nhanh, rất nhiều. Ngưng xương hàn tụy không hổ là thể độc chi vương, hơi tăng lên một chút tốc độ hấp thu, liền trong nháy mắt hóa giải linh lực áp lực. Hắn cảm thấy vui mừng, dạng này khôi phục linh lực tốc độ bảo trì lại, vẫn bằng cánh đùi hẳn là liền ổn. Còn có thể ngoài định mức đem một cái khác trọng yếu đồ vật cũng tạo ra tới. Xem ra trong linh mạch những cái kia nhục linh chi là của ta vật trong túi. Ý nghĩ này vừa mọc lên, Trường Khanh liền trong nháy mắt có động lực, cố nén thống khổ, toàn lực vận chuyển lên linh pháp. Trong lòng bàn tay của hắn bưng lấy cho tàn càng ngày càng nhiều, từ hai ngón tay liền có thể nắm nho nhỏ một túm, từ từ tăng trưởng đến một gốc nhỏ, đến cuối cùng rốt cục góp nhặt đầy đủ số lượng. Linh lực trong cơ thể còn lại, Trường Khanh liền nhất cổ tác khí, ngựa không dừng vó bắt đầu sáng tạo lên một kiện khác cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mặc dù nói mặc kệ là Trường Khanh hay là Lam Sương, hoặc là Mặc Đồng, đều bởi vì thống khổ miễn cưỡng mà cảm giác thời gian trôi qua hết sức dài dằng dặc, nhưng trên thực tế, khoảng cách Trường Khanh vận chuyển lịch pháp bắt đầu cũng bất quá vài phút thời gian. Trường Khanh thở dài nhẹ nhõm, mở mắt ra, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay cái kia thổi phồng bần bằng cánh bụi gói kỹ, lại đem vừa mới sáng tạo ra một kiện khác đồ vật cũng cùng nhau thu nhập thạc thử thạch bên trong. Mặc Đồng bờ môi tại hắn mở mắt ra thời điểm liền đã rời đi hắn, mà làm tốt đây hết thảy Trường Khanh mới phát hiện Lam Sương còn vững vàng treo ở trên người hắn. Hắn vỗ vỗ Lam Sương mu bàn tay, nhỏ giọng nói: "Sương Nhi, kết thúc, nhanh buông ra đi." Có thể Lam Sương nhưng không có đáp lại nàng, vẫn như cũng là ôm chặt Trường Khanh không thả. Trường Khanh lúc này mới đột nhiên có chút giật mình, sờ lên Lam Sương treo ở trên bả vai hắn tay, cái kia tái nhợt tay nhỏ khớp xương rõ ràng, giống như là rễ mảnh khảnh chân gà, cơ hồ đều muốn cách quần áo gắt gao chụp đến trong thịt của hắn. Không tốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới vì gì hấp thu ngưng xương hàn tụy tốc độ sẽ trở nên nhanh như vậy. Nguyên lai là Lam Sương đột nhiên ôm ở trên người mình. Tê, lần này có thể phiền toái. Trường Khanh có chút ảo não vừa mới không có cùng Lam Sương nói rõ ràng. Hắn chỉ làm cho Lam Sương đem hai tay chống đỡ tại chính mình trên lưng tự nhiên có dụng ý của hắn. Bởi vì Trường Khanh đã sớm nghĩ tới, một khi vận chuyển lại nghịch pháp, hắn liền không có đầy đủ tinh lực đi khống chế phệ tận linh tốc độ hấp thu, chỉ có thể vô ý thức toàn lực thôi động. Không có để Lam Sương đem toàn bộ thân thể đều dính sát, chính là sợ tốc độ hấp thu quá nhanh, thương tới nàng. Trường Khanh không nghĩ tới nàng vậy mà chủ động dựa vào tới. Bị rút khô cảm giác chẳng lẽ không thấy khó chịu sao? Trường Khanh tận lực nhẹ nhàng đem Lam Sương có chút tay cứng ngắt chân đẩy ra, trước thử một chút hơi thở của nàng, xác nhận nàng còn giữ một hơi, mới tạm thời yên tâm. Nếu là đem nàng không cẩn thận hút chết, vậy nhưng thật sự là thiên đại tổn thất, vì thế dùng khả năng trùng sinh lại tới một lần đều sẽ không tiếc. Trường Khanh mặc dù tu vi thấp, nhưng nếu luận độc pháp tạo nghệ, người mang thánh giả ký ức hắn chỉ sợ tự xưng đương đại thứ nhất cũng không đủ. Ngưng xương hàn vị đặc tính hắn hiểu rõ,
tự nhiên biết chắc là hút nhiều. Hiện tại Lam Sương vẫn chỉ là sát na tam chuyển cảnh giới, ngưng xương hàn thủy tại trong cơ thể nàng cũng chỉ là một gốc mầm non. Loại độc này là trời sinh chi độc, tại trong cơ thể nàng trầm tích nhiều năm, sớm đã đạt đến một loại vi diệu cân bằng, nếu như tùy tiện hút đi quá nhiều, khẳng định sẽ đối với nàng thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhẹ thì giảm thọ, nặng thì đoạt mệnh. Chương 249, thúc đẩy sinh trưởng. Chương 249, thúc đẩy sinh trưởng. Sở dĩ giảm thọ là bởi vì ngưng xương hàn thủy nếu là bị một hơi hút đi quá nhiều, sẽ không như vậy yếu bớt, ngược lại sẽ càng thêm nhanh chóng sinh sôi, phản công, phá hủy sự cân bằng này, đợi cho sau này làm xương tại ban đêm độc phát lúc, sẽ chỉ cảm giác càng thêm thống khổ, mà lại đối với nàng thân thể cũng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, nàng vốn là thân thể hư nhược sẽ trở nên càng thêm suy yếu, yếu điếu, mà lại sau này vẫn luôn lại nhận ảnh hưởng. Trường Khanh đem Lam Sương ôm đến trên giường, nàng toàn thân nóng hổi, tựa như là phát sốt cao người. Mấu chốt còn khó có thể trị liệu, bởi vì nàng tình huống này cái này không phải độc không phải bệnh, ngưng xương hàn thủy đã thành thân thể nàng một bộ phận, dưới mắt Lam Sương triệu chứng thuộc về một loại thân thể thâm hụt. Thuốc thiệt, tự nhiên là đến bổ, đan cơ nhục thân chính là di động thuốc bổ, chỉ là Lam Sương cũng không thể giống như hắn sử dụng huyết thực linh, cho nên nàng rất khó hấp thu. Nhưng tóm lại cũng là vật đại bổ, tới trước bên trên một chút cũng không có chỗ xấu. Mạc Đồng, lại đến điểm sữa tươi. Tốt, mẹ. Chỉ chốc lát Mạc Đồng liền đưa cho Trường Khanh một chén. Trường Khanh đỡ dậy Lam Sương đầu, đem cái kia sữa tươi thuận bên miệng nàng một chút xíu đổ đi vào, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ lấy. Dưới mắt đối với Lam Sương tới nói tốt nhất thuốc bổ kỳ thật chính là trong linh mạch những cái kia nục linh chi, tùy tiện lấy ra một chút, liền có thể thật to làm dịu nàng suy yếu triệu chứng. Dù sao ngưng xương hàn tụy dựa vào Lam Sương chi cốt mà sinh, xương chính là huyết khí căn bản, mặc dù nàng cũng không tốt lắm hấp thu nhục linh chi, nhưng to lớn bổ hiệu lực cũng giống vậy có thể làm cho Lam Sương được lợi. Sương Nhi, Sương Nhi, đem một chén kia sữa tươi đều rót đi vào, Trường Khanh nhẹ nhàng vô vô gương mặt của nàng, kêu gọi đạo. Thiếu gia Lam Sương mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, hiển nhiên còn có chút mất đi. Mắt thấy đến Trường Khanh, nàng đội có chút vội vàng hỏi. Thiếu gia ta không có kéo ngươi trần sau đi sẽ không, là ta sơ sót, không có nhắc nhở ngươi chớ có dính sát, đã thương ngươi thân, oan ta. Lam Sương suy yếu nói ra. Là ta nguyện ý, thiếu gia, sao có thể trách ngươi đâu. Trường Khanh đưa nàng chậm rãi thả nằm ở trên giường, nói ra. Ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng, ta chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi tìm tới thuốc bổ, ngươi ăn vào liền không sao. Lam Sương lại lắc đầu. Thiếu gia còn có chuyện quan trọng không thể vì ta làm trễ nải đại kế, ta không sao, ta không có khả năng kéo ngài chân sau tốt, ngươi bất tranh cãi, ngươi sự tình chính là muốn sự tình, ngươi tốt nhất tĩnh dưỡng chính là giúp ta. Trường Khanh dùng sức nắm chặt lại Lam Sương tay, ra hiệu Mạc Đồng cùng nàng cùng đi ra. Trước khi đi, hắn cuối cùng hướng A Tú nói ra. A Tú cô nương, Sương Nhi tổn thương, sai ở chỗ ta, còn làm phiền phiền ngươi chiếu cố nàng. A Tú không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Trường Khanh liền cùng Mạc Đồng cùng đi ra ngoài. Trong viện có một cái giếng nước, Trường Khanh chỉ cái kia giếng nước, Mạc Đồng liền trực tiếp nhảy vào. Hắn sau đó có thể Trường Khanh thân phận tiến vào linh mạch, để cho an toàn, tự nhiên không thể có hai cái Trường Khanh đồng thời xuất hiện. Bởi vì U Bích có thể nhìn thấu huyết mạch nguyên nhân, Mạc Đồng chỉ có thể ở đàn cơ cùng Trường Khanh hai cái này thân phận ở giữa hoán đổi lấy ngụy trang, không có cách nào thay Trường Khanh ngụy trang thành lệnh Vũ Huyền Điêu, cho nên còn không bằng trực tiếp giấu đi. Khoảng cách Hừng Đông còn thừa lại ước chừng 2 canh giờ, thời gian còn đầy đủ. Sở dĩ hắn phải dùng Trường Khanh thân phận tiến vào linh mạch, cũng là bởi vì mặc kệ hắn là tại trong linh mạch hấp thu những cái kia nhục linh chi, vẫn là đem nhục linh chi mang về hấp thu, đều được dùng đến huyết thực linh. 6/8 phủ hắn hiện tại chỉ có một cái địa cung phủ, chỉ có thể gánh chịu một viên địa linh hoặc là thiên linh, huyết thực linh loại này hoàn toàn không có chiến lược địa linh khẳng định không phải hắn ở sau đó trong quyết chiến phải dùng ngự linh. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều được trở lại tìm Mạc Đồng, dùng đan cơ nhục thân đem nên dùng ngự linh đổi lại, cho nên dùng Trường Khanh thân phận ra ngoài tương đối dễ dàng. Cho nên nếu mặc kệ hắn có muốn hay không cho Lam Sương mang về một chút nhục linh chi, hắn đều được một lần trở về, còn không bằng liền cho Lam Sương mang một khối nhục linh chi tốt. Dù sao giá trị của nàng sớm đã xưa đâu bằng nay. Nghĩ như vậy, Trường Khanh một cách tự nhiên đi ra cửa đi. Hắn cũng không phải là rất lo lắng gặp được cái gì u minh ti người, dù sao giờ này khắc này hắn không có gì sợ cha, huống chi hắn chỉ là đi linh mạch tu luyện cho dù có chút không hợp lý, nhưng xác thực cũng bắt không được hắn cái gì thực tế nhược điểm. Lời tuy như vậy, bất quá bất luận cái gì u minh ti người hoặc là tộc trưởng thay mắt có thể không gặp được hay là không gặp được thì tốt hơn. Một đường đi vào linh mạch, thủ vệ cũng không có ngăn cản. Trong cấm địa có tà đạo cùng truyền thừa loại đại sự này còn không có truyền ra, đại bộ phận tộc nhân cũng không hiểu rõ tình hình. Bọn hắn chỉ biết là vào ban ngày nô lệ thương khố ra quái vật, bị thương không ít người, có chút cảnh giác, nhưng còn không đến mức thảo mộc giai binh. Gia tộc lớn như vậy, vô luận sự tình gì, đều cần lên men, hiện tại còn không phải sinh ra hỗn loạn thời điểm. Lệnh Vũ Văn Dung khẳng định đã âm thầm đem việc này phong ba ép đến thấp nhất. Thuận lợi tiến vào linh mạch, Trường Khanh liền thẳng đến trong linh mạch tâm gieo xuống nhục linh chi địa phương mà đi. Xuyên qua đạo kia bị hắn tận lực che lấp che giấu vách tường khe hở, Trường Khanh ngửi thấy có chút mùi tanh. Đi thẳng tới cuối cùng đằng sau, bởi vì cách hắn lần trước hái đi nhục linh chi cũng chưa qua đi bao lâu, cho nên mặt còn rất phẳng cả, không có một gốc mầm non mọc ra. Bất quá cái kia dựng dục nhục linh chi mặt đất, hay là tản ra có chút mùi tanh. Trường Khanh từ thạc thử thạch bên trong lấy ra túi kia vân bằng cánh bụi, cùng hắn sớm chuẩn bị tốt mấy vị độc dược, hiện trường bắt đầu điều phối. Đợi cho điều tốt cái kia một bao lớn sền sệt dược cao đằng sau, Trường Khanh liền đem nó đều bôi lên tại trước đó gieo xuống nhục linh chi mỗi một chỗ. Loại độc này có thúc đẩy sinh trưởng chi năng, nhưng lại cũng không phải gì đó hảo bất thập, tác dụng phụ cực mạnh. Mặc dù không tổn thương thúc đẩy sinh trưởng đồ vật, lại tổn thương địa khí, đồ hao tổn chất dinh dưỡng, nguyên bản một phần địa khí có thể dựng dục ra sản phẩm, dùng cái này thúc đẩy sinh trưởng đồ vật, đến độ tổn hại mới thành. Thế gian vạn vật đều tuần hoàn theo cân bằng, có chỗ lợi và hại, độc này có thể thúc đẩy sinh trưởng không giả, hao tổn chất dinh dưỡng chính là thúc đẩy sinh trưởng đại giới. Nhưng lúc này Trường Khanh dùng nó, ngược lại là vừa vặn. Tổn thương là Ngọc Quan Sơn mạch linh mạch, hắn cũng sẽ không có chút đau lòng. Trong linh mạch toàn bộ linh khí giống như là bọt biển bên trong nước, nếu để cho nó từ từ chảy hết, hoang khô, tự nhiên sẽ một giọt đều không thừa nổi. Dùng thúc đẩy sinh trưởng chi pháp thật giống như dùng sức tại cái kia bọt biển bên trên hung hăng nắm một thanh, mặc dù chợt lập tức chảy ra rất nhiều nước, bọt biển nhìn như làm. Nhưng trên thực tế, trong đó nước tự nhiên còn thừa lại rất nhiều, mà lại trong thời gian ngắn liền khó mà chảy ra. Cho nên Trường Khanh đoán chừng, tại hắn đem những này đục linh chi thành công thúc đẩy sinh trưởng xong sau, Ngọc Quan Sơn mạch linh khí sẽ nhanh chóng suy yếu, tiêu tán hầu như không còn. Nhưng qua không được bao lâu, còn sót lại tại trong linh mạch bộ phận kia linh khí liền sẽ điên cuồng phản tuân ra mà ra, linh mạch liền sẽ giống như là hồi quang phản chiếu lão nhân bình thường, ngắn ngủi phun ra cực kỳ nồng đậm linh lực đằng sau, cuối cùng triệt để khô kiệt. Cái này thuộc về là một loại lớn lao lãng phí, dù sao cũng là tương đương với trà đạt một cái có thể tế thủy trường lưu linh mạch, đem nó nhanh chóng khô héo. Bất quá Trường Khanh không quan tâm. Tại hắn bôi tốt những dược cao kia đằng sau, quả nhiên trong đất đục linh chi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Chương 250, bại lộ chương 250, bại lộ mắt thấy những này đục linh chi nhao nhao dài đi ra. Trường Khanh khó mà ức chế vui sướng trong lòng, đem cái kia đã phát dục thành thục đục linh chi nhao nhao hái xuống. Đục linh chi bị hắn nắm ở trong tay, tựa hồ còn tại có chút ngọng ngậy. Nó nhìn chính là một khối thịt mềm mặt ngoài có rất nhiều hư thối lỗ thủng, nhìn niêm niêm hồ hồ, giống như là nát thấu cây bà mật, chỉ bất quá phi thường mềm mại, đầy có giãn. Trường Khanh đã đem một gốc đục linh chi trước nuốt xuống, sau đó một bên thôi động huyết thực linh hấp thu, một bên tiếp tục ngắt lấy cái khác phát dục tốt đục linh chi. Đoán chừng có thể phát dục đi ra nhục linh chi có gần hơn 30 gốc, muốn ăn hết tất cả đều được phí cầm khí lực, mặc dù là cực kỳ hiếm có bà bối, chỉ khi nào nhiều hơn, cũng liền không để ý tới mỗi một gốc đều tình quý như vậy ngồi xếp bằng, toàn lực hấp thu. Hắn một bên hấp thu, một bên đem bên trong một gốc tương đối lớn nhục linh chi bao hết đứng lên, bỏ vào thạc thử thạch bên trong. Gốc này lưu cho Lam Sương, còn lại ngay ở chỗ này hiện trường hấp thu, không chừng có thể đem thể phách nhất cử đột phá đến hồng ngọc chi cảnh. Trường Khanh đem đầy đất nhục linh chi đều hái xong tất, phóng tới trên mặt đất xếp tốt, đếm. Trên mặt đất hết thảy 28 gốc, tính cả lưu cho Lam Sương cây kia, còn có hắn vừa mới hấp thu hầu như không còn cây kia, hết thảy đúng lúc là 30 cây. Vừa mới ăn gốc kia đục linh chi đã để hắn toàn thân khí huyết cuộn, có thể phách tăng cường cảm giác. Đáng tiếc, nếu là không nóng nảy, một chút xíu từ từ luyện hóa, nhiều như vậy đục linh chi, đem thể phách tăng lên đến hồng ngọc chi cảnh cũng không phải là việc khó. Trong đầu, đang cơ có một ít đáng tiếc đạo. Trường Khanh minh bạch nàng ý tứ, nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác, thời gian cấp bách, hắn không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Giống hắn như vậy nguyên lành ăn, khẳng định sẽ lãng phí một chút nhục linh chi bên trong dinh dưỡng, dẫn đến ảnh hưởng đột phá. Nhưng tình thế bức bách, thời gian của hắn không nhiều, những này nhục linh chi hiện tại không ăn, cũng liền không có cơ hội ăn. Mà lại nhục linh chi một khi hái xuống, liền bảo tồn không được bao lâu, hắn nếu là muốn trước tồn lưu đến về sau lại chậm chậm luyện hóa hấp thu, cũng không thực tế. Dù sao cũng so chưa kịp tốt, ta hiện tại thể phách cũng chỉ là mới bước lên mã nào chi cảnh, ăn xong những này nhục linh chi, cho dù có lãng phí, không cách nào đột phá đến hồng ngọc chi cảnh, cũng có thể đến mã nào chi cảnh đỉnh phong, không lỗ. Trường Khanh không hề giống đan cơ như thế cảm thấy đáng tiếc. Hắn thấy, những này đục linh chi tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong chính là chuẩn bị buông tha đi, là bởi vì phía sau lĩnh ngộ nghịch pháp, mới khiến cho hắn lâm thời đổi chủ ý, muốn mưu đồ một phen, thuộc về ngoại ý muốn chi tài. Chiếm được là nhờ vận may của ta, có thể được đến là được, đối với ngoại ý muốn chi tài, Trường Khanh cho tới bây giờ cũng sẽ không ghét bỏ điếu. Nghĩ như vậy, hắn lại cầm lấy một gốc đục linh chi chuẩn bị nguyên lành nuốt vào. Nhưng lại tại lúc này, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại. Trường Khanh thân thể dừng lại, đem đưa đến bên miệng đục linh chi buông xuống. Hắn chậm rãi cúi người, đem trên mặt đất những cái kia nhục linh chi cũng tất cả đều thu vào thạc thử thạch bên trong. Chủ quan mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Trong đầu, đang cớ nhắc nhở. Trường Khanh thở dài một cái, xoay người, nhìn về phía trong động quật này duy nhất cửa vào. Các hạ, không bằng hiện thân một tự. Hắn thoại âm rơi xuống, lôi bảo, quả nhiên truyền đến một trận đủ âm. Trường Khanh cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là cứ như vậy đứng đấy, chờ đợi đủ âm chủ nhân đi tới trước người. Một là hắn đến xác nhận xuống tới người nào, có hay không đồng bạn mật báo. Nếu không giết người diệt khẩu cũng là phí công. Hai là vạn nhất đối phương là U Minh Ti người tới, vậy hắn sẽ trước tiên từ bỏ giết người diệt khẩu suy nghĩ, ngược lại nghĩ biện pháp vì chính mình giải vây. Dù sao so sánh U Minh Ti bất kỳ một cái nào phán quan, thực lực của mình đều quá mức nhỏ yếu, phản kháng cũng là phí công, cũng chịu chết không khác. Cái kia đủ lâm đi tới phụ cận, Trường Khanh rốt cục thấy rõ ràng người tới. Đệ lệnh vũ trưởng ca sắc mặt âm trầm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trường Khanh mặt. Người ở gia tộc linh mạch, mân mê những tà vật này, là dụng ý gì? Ca Trường Khanh còn muốn mở miệng giải thích, Trường ca đột nhiên giống to một tiếng. Lệnh Vũ Trường Khanh, người tên hỗn đản này, ngươi có phải hay không cùng tà đạo có liên quan? Trường Khanh không nói thêm gì nữa, trong hắc ám, khuôn mặt của hắn xa vào đến âm u khắp trốn bên trong. Ngươi nhận là không nhận? Trường Khanh vẫn không có trả lời, chỉ là dùng trầm mặc vừa đi vừa về ứng Trường ca gầm thét. Lệnh Vũ Trường Nho tại đi tìm ngươi uống rượu trước một đêm, đi tìm ta. Trường ca đột nhiên không khỏi nói một câu nói như vậy. Ta lo lắng ngươi đối với hắn tùy thời trả thù, đúc thành sai lầm lớn,
liền thay ngươi giao hơn hắn, ta sợ trong lòng của hắn có oán, sau này gây bất lợi cho ngươi, còn cố ý dò xét tu vi của hắn, hắn chính là một phàm nhân. Kết quả ngày thứ hai, U Minh Ti lại nói hắn là huyết thi án chân hung. Ta không tin. Ta không biết ngươi là thế nào giấu giếm được U Minh Ti để ra nghi vấn, ta chỉ tin ta chính mình nhìn thấy, cái kia lệnh Vũ Trường Nho tìm người sau, mới ra sự tình. Gặp Trường Khanh còn tại trầm mặc, Trường Ca tiến lên nửa bước, một thanh kéo lấy tay áo của hắn, nghiêm khắc nói: "Cùng ta đi gặp tộc trưởng, không chừng còn có thể cứu vãn được." Trường Khanh trong lòng thở dài, xem ra hắn hay là xem thường tiện nghi này ca ca. U Bích quá mức ỷ vào chính mình phát hiện nói dối chi năng, nhận định Trường Khanh không có nói sai đằng sau ngược lại tùy tiện liền tẩy thoát hắn hiểm nghi. Những cái kia phán quan cũng cực độ tin tưởng U Bích phán đoán, không có một người hoài nghi hắn. Lệnh Vũ Trường Ca không có loại năng lực này, ngược lại là rất dễ dàng liền hoài nghi đến Trường Khanh trên thân. Ngã một lần khôn hơn một chút, sau này cần toàn diện cân nhắc, càng không thể bởi vì nhất thời đắc ý mà buông lòng cảnh giác. Lệnh Vũ Trường Ca nói hắn tại mân mê những tà vật này, nói rõ tại Trường Khanh ngắt lấy nhục linh chi lúc, hắn hẳn là thì đang ở cửa vào khe hở chỗ nhìn lén. Ta tính cảnh giác vốn không nên thấp như vậy, xem ra là đạt được nhục linh chi mừng rỡ để cho ta lười biếng, sau này lúc này lấy đây là giới. Trường Khanh trong lòng không có chút nào bối rối, ngược lại là ở trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình. Hắn cứ như vậy trầm mặc đứng tại chỗ, không có bị Trường Ca khẽ động mảy may. Động vật đỉnh trăm mét chỗ cao có một cái động lớn, tựa như gian phòng cửa sổ mái nhà. Trong bất chi bất giác vân khai vụ tán, mâm tròn giống như mặt trăng chiếu xuống ngân quang, đem động vật chiếu sáng như tuyết. Chỉ từ Trường Khanh sau lưng hạ xuống, chiếu vào Trường Ca tức giận trên mặt, cũng làm cho Trường Khanh mặt mũi bình tĩnh giấu ở càng sâu trong bóng tối. Sau đó, đối mặt hùng hổ dọa người Trường Ca, hắn rốt cục nói ra câu đầu tiên đầy đủ. "Ca, ngươi là một người tới a? Ngươi là đệ đệ ta, đây là chúng ta Trường tự chi mạch bê bối, ta có thể nào lộ ra ngoài? Theo ta đi." Ngươi còn có Trường Ca lời còn chưa dứt, đột nhiên buông lỏng ra Trường Khanh tay áo, về sau cấp tốc lùi lại. Một trận lạnh lẽo thấu xương vừa mới đánh lên trong lòng của hắn, trên trán của hắn chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Một đoạn sắc bén băng nhận dừng lại tại hắn vừa mới đứng yên vị trí. Băng nhận phong tiêm nghiêng bên trên, nếu là hắn vừa mới không tránh, chỉ sợ sẽ từ dưới quai hàm xuyên não mà ra. Chương 251, chiến trường ca chương 251, chiến trường ca nhưng còn không đợi hắn có chút thở dốc, hai đạo băng nhận trực tiếp hướng hắn bay tới. Bất quá hiển nhiên chính xác không phải rất đủ, Trường Ca tùy tiện liền đem nó né tránh ra đến. Có thể tùy theo mà đến lại là kích xạ mà đến đầy trời băng tinh. Trường Ca cũng không nói hoài tới rất nhiều, trực tiếp hướng một bên lăn đi, tránh thoát những cái kia lung tung phóng tới băng tinh. Cuối cùng lại là ba đạo băng tiễn hiện lên xếp theo hình tam giác hướng hắn phóng tới, Trường Ca lăng không bật lên, trên không trung xuyên qua cái kia ba đạo băng tiễn trung ương, tránh khỏi. Đợi cho hắn rơi xuống đất, mới khó có thể tin nhìn về phía trước mắt Trường Khanh. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tên phế vật này đệ đệ, vậy mà lại trực tiếp ra tay với hắn. Hắn càng không nghĩ đến, Trường Khanh lại có thực lực như vậy. Dưới ánh trăng, Trường Khanh biểu lộ dấu ở trong bóng ma. Trường Ca chỉ có thể nhìn thấy hắn cái kia một đôi con ngươi băng lãnh, rạng rỡ chớp lóe. Gặp Trường Khanh nhìn sang phía sau mình phương hướng, Trường Ca cũng nhanh chóng nghiêng đầu đi dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, để đáy lòng của hắn trầm xuống, đồng thời cũng trong nháy mắt minh bạch Trường Khanh vừa mới dụng ý tại Trường Ca sau lưng, là động vật này cửa vào khe hở. Lúc này khe hở kia đã bị hắn vừa mới quăng ra băng nhận, băng tiễn, còn có băng tinh, cho một mực ngăn chặn. Những cái kia băng cứng để cửa hang hiện đầy phong duệ hàn băng bụi gai, trong lúc nhất thời bất luận kẻ nào đều không thể từ nơi đó thoát thân. Trường Khanh tại trong linh mạch gặp qua Trường Ca xuất thủ, cũng biết sự lợi hại của hắn, cho nên lần thứ nhất đánh lén không thành, hắn liền không có trông cậy vào chỉ dựa vào những này băng tiễn băng tinh có thể đối với nó tạo thành tổn thương gì. Hắn mục tiêu công kích chỉ là cửa động khe hở, tựa như giết người diệt khẩu bước đầu tiên, đương nhiên là đóng cửa lại. Nghĩa xúc, ngươi coi thật muốn cùng ta động sao? Trường Ca căm tức nhìn trước mắt xa lạ kia đệ đệ, quát. Trường Khanh đối với hắn lời nói nhưng căn bản không có chút nào để ý tới, ngược lại là trong đầu cùng đàn cơ phân tích nói, sư tôn, giết người diệt khẩu sự tình ngươi hay làm, ngươi cảm thấy ta nếu là giết hắn, còn có cái gì mặt khác chi tiết cần thiết phải chú ý? Người của gia tộc có thể đến linh mạch, đừng để ý tới hắn là nghĩ thế nào. Người ở bên ngoài xem ra hắn là tới tu luyện, một hơi tu luyện cái 3 năm ngày đều là chuyện thường. Chiếu kế hoạch của ngươi không có ảnh hưởng. Bạn nhất có người bởi vì chuyện quan trọng tìm hắn, làm sao bây giờ? Đương nhiên là cược. Dù sao ngươi bây giờ lúc đầu cũng là đang đánh cược, không sợ nhiều thêm món này. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong tay băng nhận ngưng kết, hướng Trường Ca bay thẳng mà đến. Ngươi hỗn đản này chấp mê bất ngộ, ta hôm nay nhất định phải ngươi lên tội. Trường Ca cũng không còn một vị tránh né. Từ bên hông kéo xuống một cây ngắn nhỏ gậy sắt, nắm ở trong tay. Một viên màu bạc ngự linh từ trong cơ thể của hắn lơ lửng mà ra. Minh Nguyệt tìm gió đêm mấy phần, xương nhận độc chiếu ảnh chiếu không. Vô song lưới mác 3000 lưới đao, nhất kiếm phá thiên 90. Không 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 nặng. Hàng quang chiếu dọi phía dưới, màu bạc ngự linh dung nhập vào trong tay hắn nhỏ côn sắt bên trong, cái tia nhỏ côn sắt đột nhiên hóa thành một thanh thon dài chiến kiếm. Chiến kiếm vô cùng sắc bén, lưỡi kiếm chỗ mặc dù như hư như ảo, lại truyền đến viễn siêu băng nhận thấu xương hàn ý. Trường Ca huy kiếm mà ra, tiếp nhận Trường Khanh băng nhận. Cổ tay hắn khẽ đảo, kiếm tùy thân động. Chỉ là đơn giản chấn động, lại ẩn ẩn truyền đến hổ khiếu long ngâm thanh âm, đem Trường Khanh trong tay băng nhận trong nháy mắt chấn động đến vỡ nát. Trường Ca kiếm ý không ngừng, thuận phá toái băng nhận hướng phía dưới chém tới, Trường Khanh trong lúc nhất thời trốn tránh không ra, trong lúc bối rối thôi động lên cốt thứ linh. Chỉ gặp mấy đạo cốt thứ từ Trường Khanh trước ngực xuyên ra, đón nhận Trường Ca chiến kiếm, nhưng này chiến kiếm thế như trẻ tre, vài gốc xương tại một chém kia phía dưới vỡ nát tan cảnh, lùi về đến Trường Khanh thể nội.
nhưng cốt thứ cũng suy yếu Trường Ca một chém kia tốc độ, để lại cho Trường Khanh cơ hội thở dốc, lúc đầu nhanh vô cùng một kiếm chậm mấy phần, Trường Khanh nhân cơ hội này nghiêng người vừa trốn, tránh đi chiêu kiếm chí mạng kia. Nhưng Trường Ca lại cổ tay khẽ đảo, cái kia chiến kiếm lại linh hoạt giống như du long còn chưa đợi thu lực, liền hướng Trường Khanh phương hướng nằm ngang nhất huy. Bay một tiếng, thân kiếm trực tiếp đánh vào Trường Khanh bên người, đem hắn giống như là bao cắt một dạng đánh bay ra ngoài. Trường Khanh lăn trên mặt đất rơi xuống vài vòng, miệng phun máu tươi. Thật là lợi hại một kiếm. Trường Khanh trong lòng rung mạnh, nghĩ không ra chỉ một chiêu đi xuống, hắn liền suýt nữa bị thua. Nếu là vừa mới Trường Ca không phải dùng thân kiếm chụp về phía bên người của hắn, mà là đổi dùng lưỡi kiếm chém tới, chỉ sợ hắn sớm đã bị chặt thành hai đoạn. Mặc dù tại mã não thể phách cùng huyết vũ linh song trọng ra chỉ bên dưới còn không đến mức trực tiếp muốn mạng, nhưng cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng. Trước đó tại linh mạch nhìn thấy Trường Ca cùng Mặc Đồng đánh nhau, lúc hắn liền đã biết rõ cái này cực phẩm kiếm linh uy lực, nhưng không muốn đến viên chính mình tới đón bên dưới một kiếm này lúc vậy mà như thế gian nan. Ngươi cẩn thận một chút, xem ra ta để cho ngươi tại trên giao dịch hội bán đi quyển kia Long Hồn kiếm pháp thật bị hắn tu luyện đi, nguyên bản hắn không có tu hành bất kỳ công pháp nào, toàn bộ nhờ người khác truyền công, căn cơ còn bất ổn, nhưng tu hành công pháp đằng sau thì hoàn toàn khác biệt, căn cơ vững chắc, chỉ sợ tu vi cũng càng một bước, dùng kiếm cũng không còn là không có kết cấu gì loạn vũ, ngắn ngủi mấy ngày, hắn tổng thể thực lực đã viễn siêu tại trong linh mạch khi đó. Trong đầu, đang cớ nhắc nhở. Trường Khanh từ dưới đất bò dậy, đuốt một cái khỏe miệng máu tươi. Trường Ca vừa mới bông chốc kia đem hắn nội tạng đều chấn động đến toàn bộ chảy máu, lại thêm hắn thôi động cốt thứ linh dẫn đến xương sườn đều vỡ nát. Nếu là đối tu sĩ phổ thông tới nói, thương thế như vậy coi như không muốn sống cũng tương đương với bị đánh gần chết. Nhưng cũng còn tốt Trường Khanh là huyết pháp tu sĩ, giờ phút này huyết vũ linh ngay tại điên cuồng chữa trị lấy thương thế của hắn, cũng không lo ngại. Trường Ca nhìn xem đứng lên còn có chút lung lay sắp đổ Trường Khanh, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất những cái kia bị chặt nát toái cốt cặn bã, liên tưởng đến vừa mới trong nháy mắt đó vài gốc cốt thứ từ Trường Khanh trước người phá thể mà ra quỷ dị hình ảnh. Hắn lắc đầu, giơ lên chiến kiếm, chỉ hướng Trường Khanh, thở dài. Thu tay lại đi đệ đệ, ngươi đã nhập ma quá sâu, nếu không có ngươi lại chấp mê bất ngộ, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Trường Khanh nhưng như cũng là trầm mặc. Hắn không muốn cùng Trường Ca nói bất luận cái gì nói, cũng không cần thiết nói bất luận cái gì nói. Ngươi thân là chính đạo gia tộc đệ tử, từ nhỏ thụ gia tộc cân huệ, có thể nào tu hành tà đạo, làm như thế bất trung bất nghĩa sự tình, bây giờ quay đầu, ta niệm tình ngươi minh đệ của ta chi tình, sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm tính mệnh của ngươi. Đối mặt Trường Ca nghiêm nghị quá lớn, Trường Khanh lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Những này cái gọi là không phải là chính tà, vinh nhục, sớm đã không còn có thể giao động Trường Khanh mảy may. Hắn ngược lại hy vọng Trường Ca có thể nhiều giáo dục hắn một hồi, tốt có thể tranh thủ chút thời gian lưu cho huyết vũ linh chữa trị thương thế trên người. Trường Khanh hít sâu một hơi, từ trong ngực xuất ra thạc thử thạch, lấy ra lúc đó tại trên giao dịch hội trọng kim mua được thanh trường kiếm kia. Tuyết nhận, một viên màu ngà sữa hạ phẩm hoàng linh bị hắn thôi động, dung nhập vào trong kiếm. Nguyên bản có chút tối nhạt thân kiếm, trong nháy mắt trở nên ngân lượng trắng hơn tuyết. Đây là lúc trước thạch thu tể cho hắn viên kia ngụy trang thành truyền niệm linh kiếm linh, hẳn là thạch thu tể tự mình luyện hóa mà thành, vẹn vẹn chiếm dụng một đạo khiếu huyệt. Chương 252, so kiếm chương 252, so kiếm cứng rắn, bền bỉ, sắc bén. Trường Khanh hai ngón ở trong tay trên trường kiếm từng đạo sát qua. Một viên lại một viên màu ngà sữa ngự linh liên tiếp chớp lóe, dung nhập vào trong trường kiếm. Trường kiếm kia khí tức cùng quang mang càng sâu, miễn cưỡng nhiễm lên một chút tự mang sát ý như thế vừa so sánh tự nhiên là càng có thể thể hiện ra lệnh vũ trưởng ca cái kia cực phẩm kiếm linh cường hãn. Trường Khanh trong tay vô danh trường kiếm mặc dù chỉ là phàm phẩm, nhưng có thể bán được 3000 khối linh thạch, cũng có thể gọi là phàm phẩm bên trong tác phẩm đỉnh cao, chỉ tiếc không phải linh khí thôi. Dạng này bảo kiếm, Trường Khanh phải dùng bên trên tuyết nhận, cứng rắn, bền bỉ, sắc bén, bốn mai ngự linh đi cường hóa, mới chỉ là để trường kiếm nhìn càng thêm sáng như tuyết. Miễn cưỡng có thể cùng Trường Ca trong tay chiến kiếm so chiêu. Trái lại Trường Ca trong tay chiến kiếm chỉ là một cây bình thường gậy sắt nhỏ huyền hóa mà thành, lại có cực mạnh uy lực. Đồng dạng là kiếm linh, một viên chỉ có thể để kiếm trở nên càng thêm sắc bén một chút, một viên khác lại có thể trực tiếp để một cây gậy sắt hóa thân thành kiếm. Đây chính là chiến lệnh. Kiếm phong linh. Trường Khanh đem cuối cùng một viên cường hóa sử dụng ngự linh dung nhập trong kiếm, lập tức trường kiếm thanh quang chợt hiện, rốt cục có mấy phần bảo kiếm khí thế. Kiếm phong linh chính là hạ phẩm huyền linh, là hắn cùng Đường Tử Thần đánh cược được đến, thuộc về nửa phong pháp linh nửa khí pháp linh một loại. Có thể làm trường kiếm quanh thân quanh quẩn lấy lạnh thấu xương kiếm phong, uy lực không tầm thường. Đem cuối cùng này một viên ngự linh cường hóa tại trên trường kiếm, Trường Khanh lập tức trường kiếm chỉ hướng Trường Ca. Hai người vừa mới giao phong đổi vị trí, Trường Khanh khuôn mặt rốt cục ra phủ đỉnh ánh trăng chiếu dọi đi ra. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, dưới ánh trăng ngân quang bên dưới giống như là nhiễm một tầng sương lạnh. Trường Ca nhìn xem hắn giơ kiếm chỉ hướng chính mình, rốt cục thở dài. Đây chính là câu trả lời của ngươi a. Đáp lại hắn, là chạm mặt tới lạnh thấu xương kiếm phong. Trường Ca không do dự nữa, hai tay cầm kiếm, nương theo lấy một trận tiếng long ngâm, trong tay chiến kiếm cùng lần nữa chém về phía Trường Khanh. Vang một tiếng vang thật lớn, Trường Khanh trường kiếm trong tay cùng Trường Ca trong tay chiến kiếm chạm vào nhau. Trường Khanh mặc dù thể phách cường hãn, nhưng làm sao ngự linh cũng tốt, chỉ có một thân man lực lại tại kiếm ý bên trên thua Trường Ca quá nhiều. Một kiếm này đó lấy cũng không bị gì, nhưng ngay sau đó Trường Ca kiếm liền giống như du long, trôi chảy ăn cướp, không chút nào dây dưa dài dòng, một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng Trường Khanh chém tới. Trường Khanh giơ kiếm ngăn cản, khởi kiếm pháp tuy là đỉnh cấp kiếm pháp, nhưng so với Trường Ca khả năng đặc biệt tại kiếm pháp tu hành, Trường Khanh tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên hay là yếu đi rất nhiều. Ban sơ vài kiếm hắn còn có thể ngăn cản, nhưng là Trường Ca kiếm ý tựa như mênh mông trường hà kéo dài không dứt, nương theo lấy một đạo lại một đạo long ngâm thanh âm, áp chế Trường Khanh càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Càng la đánh xuống, Trường Khanh đáy lòng kinh hãi chi tình thì càng khó mà nói nên lời. Nhớ ngày đó tại Linh Mạch cùng Mạc Đồng lúc chiến đấu, Trường Ca chỉ là sát na tam chuyển. Bây giờ hắn vậy mà đã tu luyện đến sát na ngũ chuyển, tốc độ kia so dựa vào hấp thu ngưng xương hàn vị tu luyện Trường Khanh còn muốn cấp tốc. Đáng sợ nhất là Trường Ca dựa vào chỉ có sát na ngũ chuyển tu vi, vậy mà có thể phát huy ra lực lượng mãnh liệt như vậy. Đừng nhìn Trường Khanh cảnh giới của mình chỉ có sát na nhị chuyển. Phải biết lúc trước hắn tại Bách Hoa Động cùng Sổ Cúc Thủy Tiên hai cái nữ yêu đánh nhau lúc, mặc dù không phải thuần túy liều mạng, nhưng cũng là có thể cùng hai cái khoảnh khắc cảnh giới cường địch đánh cho có đến có về. Có thể nói Trường Khanh thực lực chân thật tuyệt không yếu tại phổ thông khoảnh khắc tu sĩ. Có thể Trường Ca bằng vào chỉ là sát na ngũ chuyển cảnh giới, mang đến cho hắn cảm giác gáp bách đã viễn siêu Sổ Cúc Thủy Tiên hai người. Chỉ dựa vào so kiếm, ta không thắng được hắn, đáng giận. Trường Khanh một kiếm bước lên, miễn cưỡng chấn khai Trường Ca trên kiếm, sau đó vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách, trường kiếm trong tay tung bay, mấy đạo phong nhận từ trong kiếm vung ra, công hướng Trường Ca, nhưng đều bị hắn tùy tiện đẩy ra. Khởi kiếm. Trường Khanh đem trường kiếm kia cắm vào trong đất, một tay vẽ một vòng tròn, thật giống như kiếm khách thu kiếm vào vỏ, vận sức chờ phát động. Kiếm phong chỗ xẹt qua chỗ, quanh quẩn tại trên thân kiếm, kiếm phong lưu tại trên mặt đất, tạo thành một vòng bình chướng vô hình. Trong lúc nhất thời, tại Trường Khanh bốn phía bùn đất cùng cát đá trên dưới bay tán loạn, che đậy ở giữa Trường Khanh thân hình, cũng làm cho Trường Ca thấy không rõ trong tay hắn cầm chi kiếm. Mà cắt bay đá chạy phía sau, Trường Khanh ngay tại trên thân kiếm kia tích xúc cám kình. Khởi kiếm, ra khỏi vỏ như gió táp mưa rào, lại như lưu vân thác nước, kiếm thế lăng lệ, kiếm ảnh trung điệp, kiếm thủy tâm đầu, ý tại kiếm trước. Bộ kiếm pháp kia tinh túy ngay tại ở cùng một chỗ, vừa rơi xuống, ẩn chứa thạch thu tể đối với kiếm pháp bắt đầu cùng phần cuối toàn bộ lý giải. Trường Khanh cái này một xúc thế, đã bao hàm hắn đối với công pháp này toàn bộ lý giải. Khởi kiếm chân chính tinh túy chính là tại cái này xuất kiếm trước đó, như thế nào xúc thế, đem toàn bộ kiếm ý ngưng tụ tại trên thân kiếm, thật giống như kéo cung bắn tên, cung kéo đẩy, mũi tên mới bắn xa. Khởi kiếm chính là tại dương cung. Nhưng hắn dù sao kiếm pháp tạo nghệ có hạn, nếu là kiếm pháp cảnh giới siêu quần, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể hoàn thành cái này khởi kiếm chi xúc thế. Giống Trường Khanh loại này gà mờ, nguyên địa xúc thế, còn cần dùng một ít thủ đoạn che đậy đối phương tầm mắt, nếu là đối tay không tới gần tiến lên, vậy hắn làm đều là phí công. Có thể Trường Khanh biết, Trường Ca sẽ lên trước, chủ động xuất kích. Đó là cái kiêu ngạo nam nhân, đi chi lộ tức là vương đạo. Tự tin của hắn biết sai khiến hắn đi hướng Trường Khanh bấy dập. Quả nhiên, Trường Ca cũng không có nửa điểm do dự, cứ như vậy cầm trong tay chiến kiếm, đi hướng Trường Khanh. Đệ đệ, nghĩ không ra ngươi giấu sâu như vậy. Sắc bén chiến kiếm trên mặt đất kéo đi, phát ra trầm muộn tiếng xào xạc, cùng hắn bước chân nặng nề giao thế rung động, làm ngươi sợ hãi. Đến, xuất kiếm, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì tiến bộ. Hắn đột nhiên giống to một tiếng, trong tay chiến kiếm đột nhiên sáng lên một trận sắc bén ngân quang. Tuyệt kiếm lạnh ảm ảm, đúc đến vài côn lôn, tam tuyệt nhập kiếm, lực. Tại ngân quang kia lấp lóe bên trong, trong tay hắn chiến kiếm trở nên không gì sánh được to lớn rộng lớn, thân kiếm từ ba thước trưởng biến thành trọn vẹn tám thước chi cự. Trong nháy mắt, nguyên bản lóe ra lạnh thấu xương hàn quang chiến kiếm liền hóa thành một thanh phong cách cổ xưa mà nặng nề to lớn trọng kiếm. Trường Ca vung vậy so với hắn còn cao lớn hơn trọng kiếm, mang theo thế lôi đỉnh và quân, vung hướng về phía trước mắt Trường Khanh. Cự kiếm mang theo tiếng gió gào thét, bất luận cái gì loạn mắt bao cắt tại dạng này thế công trước mặt đều không có ý nghĩa. Trường Khanh dùng trường kiếm trên mặt đất vạch ra cơn gió kia vòng toàn bộ tại cự kiếm bên trong phạm vi công kích. Lên. Trường Khanh hét lớn một tiếng, hàn mang chợt lóe lên, trường kiếm mang theo tích xúc toàn bộ kiếm ý cùng lực lượng, đón nhận cự kiếm kia. Cách một tiếng vang thật lớn, song kiếm va nhau, một cỗ vô hình khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài chấn động ra đến, trong lúc nhất thời toàn bộ trong động quật vậy mà bụi đất tung bay. Cự kiếm kia vô phong, lại mang theo như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường như thế. Trường Khanh trường kiếm trong tay tại dưới một kích này phát ra rên rỉ, ẩn ẩn có đứt gãy chi thế. Trường Ca cự kiếm lần nữa thi lực, Trường Khanh trong nháy mắt cũng cảm giác giống như đứng vững một tòa núi lớn. Giang giác một tiếng, tại trọng áp như thế phía dưới, trường kiếm trong tay của hắn còn chưa đứt gãy, hai chân lại trước chống đỡ không nổi, nửa quỳ trên mặt đất, quỳ xuống đất đầu gối trong nháy mắt bị ép tới vỡ nát. Chương 253, Dĩ Thương Hoán Công. Chương 253, Dĩ Thương Hoán Công chênh lệch cực lớn để Trường Khanh chỉ cảm thấy lập tức liền muốn chống đỡ không nổi, trong lúc nhất thời hắn cũng không nói hoài tới rất nhiều, sử cái ve sầu thoát xác, đột nhiên thu lực, hướng mặt bên lăn đi. Đại giới chính là một cái bắp đùi bị Trường Ca cự kiếm trực tiếp từ một nửa đập cái vỡ nát, còn sót lại một chút da thịt tương liên. Còn tốt Trường Khanh thể phách kinh người, cấp tốc hướng phía một bên quay cuồng mà đi, cút qua một bên hướng phía Trường Ca phương hướng kích xạ ra đếm không hết tinh mịn băng tinh. Trường Ca chỉ là đem cự kiếm kia trước người quét ngang, cự kiếm liền hóa thành một mặt tâm chắn khổng lồ, đem những cái kia băng tinh toàn bộ ngăn lại. Lan ra đủ xa khoảng cách sau, Trường Khanh bắt đầu toàn lực thôi động huyết vũ linh. Nghĩ không ra toàn lực của ta một kiếm vậy mà liền bị hắn như vậy dễ dàng phá giải. Trường Khanh trong lòng rung mạnh, trong chớp mắt bắt đầu suy nghĩ lên đối sách. Vô luận là linh lực dự trữ hay là thế công lăng lệ, ta đều không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng ta còn có huyết thực linh, ta có hắn không có địa linh, đây là ta ưu thế lớn nhất. Nghĩ đến đây, Trường Khanh không chút do dự từ thạc thử thạch bên trong lấy ra một gốc đục linh chi, trực tiếp nguyên lành nuốt vào. Huyết vũ linh mặc dù chỉ là hạ phẩm huyền linh, nhưng là chữa trị thương thế tốc độ viễn siêu đồng phẩm giai bất luận cái gì vũ pháp linh. Khuyết điểm chỉ là nó chỉ có thể chữa trị tự thân, lại cực kỳ tiêu hao huyết khí. Nhưng Trường Khanh hiện tại chính là không bao giờ thiếu huyết khí, hắn có nhục linh chi. Trường Ca đem cự kiếm đưa ngang trước người, phản phất ở trên cao nhìn xuống thẩm phán giả, xem ý lấy ngồi dưới đất Trường Khanh. Đệ đệ,
ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, còn có thể sống mệnh. Ta cam đoan sẽ hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên cứng đờ ra đó. Dưới ánh trăng, Trường Khanh hai mắt mang theo một loại hắn chưa từng thấy qua bình tĩnh, lạnh nhạt. Nếu như nói Trường Ca mắt sáng như đuốc, giống như ở trên cao nhìn xuống thẩm phán giả. Cái kia Trường Khanh ánh mắt, thật giống như vô tình tự thần, phản phất hắn chỉ là một cái đứng ngoài quan sát của chúng, tỉnh táo đối mặt hết thảy, thậm chí bao gồm tự thân nguy cơ cùng tử vong. Trường Ca chưa bao giờ ở bất luận kẻ nào trên thân nhìn thấy qua ánh mắt như vậy, để hắn đánh trong đáy lòng sinh ra một loại ác hàn. Sau đó, con ngươi của hắn rung mạnh. Rất nhiều tinh lực bị huyết thực linh hấp thu, Trường Khanh bị nện huyết nục mơ hồ đã sập sẹp xuống đi đuổi liền như là thổi khí cầu mở dạng, nhanh chóng phồng lên, khôi phục. Trong vòng mấy cái hít thở, Trường Khanh lại từ trên mặt đất bò lên. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm, lại một lần nữa bày ra tư thế. Trường Ca đột nhiên phá lên cười. Hắn cười làm càn cùng nhiệt, trong tiếng cười lại mang theo một tia bi ai. Ha 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 ha, nguyên lai đây chính là ngươi rơi vào tà đạo nguyên nhân a. Vì loại lực lượng tà ác này, ngươi liền cam nguyện làm một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột chạy qua đường. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, ngược lại biến thành mang theo uy nghiêm trách cứ. Lực lượng vĩnh viễn chỉ có thể bị cường giả nắm giữ, không cam tâm làm phế vật, liền đi đụng vào cấm kỵ, mang cho ngươi chỉ có hủy diệt. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, bị ghen tị và tham lam che đôi mắt, muốn đem ngươi kéo trở về. Hắn cố nén trong lòng khó chịu, nhìn chằm chằm Trường Khanh cặp kia con ngươi băng lãnh nhìn hồi lâu, cuối cùng thanh âm lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới, ngươi lại so ta tưởng tượng còn muốn chấp mê bất ngộ, cho tới bây giờ liền không có nhận rõ qua hiện thực, không cam lòng dưới người, muốn chịu nhục dựa vào tà tu xoay người a." "Cũng tốt, quả nhiên ngươi là sớm có dự mưu, giấu quá sâu, ta lại hôm nay mới đưa ngươi nhìn thấu, trước đó suýt nữa bị ngươi che đậy." Trường Ca hai tay nắm chắc cự kiếm, lần thứ nhất bày ra chăm chú tư thế. "Lần này, thật không thể để ngươi sống nữa." Tuyệt kiếm lạnh ảo ảo, đúc đến vài dòng rồi, tam tuyệt nhập kiếm, nhanh chóng. Trường Ca một trận than nhẹ qua đi, trong tay trọng kiếm lại ầm vang phá toái, ngay sau đó hóa thành điểm điểm quang mang, hội tụ tại giữa hai tay của hắn. Quang mang tiêu tán, một đôi lập lòe đoạn kiếm xuất hiện ở trong hai tay của hắn. Trường Ca trực tiếp hướng Trường Khanh nào tới, song kiếm như là tật phong sậu vũ bình thường, trong nháy mắt buộc phát ra lăng lệ thế công, đem Trường Khanh làm cho không có chút nào đường lui có thể nói. Trường Khanh lại mặt không đổi sắc, vừa mới giao phong đã để hắn từ kiếm pháp bên trong đốn ngộ ra chiến thắng Trường Ca huyền bí. Chỉ gặp hắn giơ trường kiếm lên, cùng Trường Ca kiếm ảnh kia trùng điệp thế công đan vào một chỗ. Trong nháy mắt, trên người hắn liền bão tố ra mấy đạo huyết hoa, tùy ý phun ra. Trường Khanh nhưng như cũ kiếm pháp không thay đổi, mấy chiêu giao thủ xuống tới, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều, toàn thân đẫm máu, liền y phục đều đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Trường Ca thế công lại ẩn ẩn có chút yếu bất dấu hiệu. Ngay tại Trường Khanh hoàn toàn không để ý trước ngực mình lưu lại hai đạo thật sâu vết thương, toàn lực vung ra một kiếm chém về phía Trường Ca sau, mặc dù cũng bị Trường Ca cấp tốc dùng đoạn kiếm ngăn lại, nhưng Trường Ca lại lui về sau nửa bước. Trường Ca ánh mắt kinh nghi nhìn về phía trước mắt đệ đệ. Chỉ vì Trường Khanh vừa mới dùng ra kiếm pháp quá mức quái dị một chút. Nếu là người bình thường dùng phương thức như vậy sử dụng kiếm, đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về, có thể hết lần này tới lần khác Trường Khanh vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Chỉ vì hắn chỉ công không phòng, trừ bỏ ngăn cản cái cổ, tay chân khớp nối thế công bên ngoài, còn lại thời điểm, hết thể di thương hoàn công. Mặc kệ là lại tinh xảo kiếm thuật cùng lại cao hơn kiếm pháp tạo nghệ, đồng thời có thể làm cũng đơn giản chính là công thủ hai chuyện. Dùng nhất ngay thẳng lời nói, tại bọn hắn cảnh giới cỡ này, kiếm pháp cao thấp chính là tại so với ai khác trong cùng một lúc có thể làm ra càng nhiều sự tình, có thể vung ra càng nhiều kiếm. Dĩ thương hoàn công chính là đang dùng bị thương thay thế phòng thủ, chỉ có dạng này mới có thể đền bù hắn cùng Trường Ca chênh lệch. Phương pháp kia nhìn như rất dễ lý giải, dù sao đối với Trường Khanh tới nói, hắn có huyết vũ linh, lại ăn nhục linh chi, huyết khí tràn đầy đến có thể phát huy ra huyết vũ linh toàn bộ lực lượng, khôi phục một chút vết thương nhẹ chính là chớp mắt sự tình. Chỉ cần không bị chặt đầu, không bị gãy chi, vậy liền không ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu. Nhưng trên thực tế thi triển ra lại phi thường khó khăn, bởi vì không có bất kỳ cái gì kiếm pháp là dạy người chỉ công không phòng, hoặc là chỉ phòng cái cổ khớp nối, huống hồ đối mặt chẳng kích, nhấc kiếm phòng thủ cơ hồ là một loại bản năng. Giống Trường Khanh mạnh như vậy đi cải biến dùng kiếm thói quen, ức chế bản năng, nó khó chịu trình độ không thua gì dùng cái mũi uống nước. Nhưng hắn lại nương tựa theo kinh người ý chí lực cùng lịch pháp đối với thân thể tư duy tuyệt đối khống chế sinh sinh làm được. Trong lúc nhất thời, công thủ dần dần dịch hình, cứ việc Trường Ca có thể tại Trường Khanh trên thân không ngừng lưu lại vết thương, thậm chí nhiều lần đâm xuyên qua trái tim của hắn, đem hắn nội tạng xoắn nát, nhưng ngược lại là ẩn ẩn bắt đầu bị Trường Khanh chô áp chế. Trái lại Trường Khanh, mặc cho Trường Ca tốc độ lại nhanh, ở trên người hắn lưu lại nhiều thương, nhưng hắn thế công lại càng phát ra lăng lệ, mãi cho đến cuối cùng vậy mà làm cho Trường Ca liên tục lùi về phía sau. Rốt cục, Trường Ca dùng song kiếm ngăn trở tiếp được Trường Khanh một kiếm sau, cũng không có lập tức truy kích, mà là chuyên chú vào công kích thân kiếm, làm đại lực đem Trường Kiếm đẩy ra đằng sau, cấp tốc lùi lại, kéo dài khoảng cách. Hai người tách ra. Trường Ca trên thân không có bất kỳ cái gì một chỗ vết thương, chỉ là toàn thân áo trắng bắn lên một chút Trường Khanh máu tươi, tựa như tịch tuyết hàn mai. Trái lại Trường Khanh thì chật vật rất nhiều, hắn cởi trần, toàn thân đẫm máu, liền ngay cả mặt đều bị vẩy ra đi ra máu tươi nhuộm thành màu đỏ, chợt nhìn đi giống như trong truyền thuyết xích diện là sát. Chỉ là nét mặt của hắn lại hết sức bình tĩnh, hô hấp đều đều, mà Trường Ca lại hơi có chút thở dốc. Chương 254, Huyễn Kiếm chương 254, Huyễn Kiếm, ngươi cái này cường đại năng lực khôi phục cũng là một loại nào đó ngự linh công hiệu đi, ngươi đến cùng là tu vi cảnh giới gì, vì cái gì có thể sử dụng nhiều như vậy ngự linh? Đây cũng là ngươi cái kia tà đạo thủ đoạn. Trường Ca nghiêm nghị hỏi. Hắn đã rõ ràng có thể cảm giác được
Trường Khanh tu vi cảnh giới cũng không phải là rất cao, chỉ có sát na nhị chuyển tà hữu khí tức. Chỉ là hắn chỉ có một thân ma lực, ngược lại không giống như phổ thông sát na nhị chuyển tu sĩ. Nhưng vị dị chính là, từ đầu tới đuôi hắn đã dùng qua ngự linh, đã vượt xa quá một cái sát na nhị chuyển tu sĩ khiếu huyệt có thể gánh chịu phạm chủ. Băng nhận, băng tiễn, băng tinh, cái này mấy loại ngự linh liền phải chiếm dụng hơn 10 đạo khiếu huyệt. Hắn vừa mới cường hóa trường kiếm trong tay cái kia năm mai ngự linh, cũng phải chiếm dụng hơn 10 đạo khiếu huyệt. Hắn khôi phục thương thế, cũng phải dùng một viên cường lực vũ pháp ngự linh. Những này cộng lại, đã viễn siêu 20 đạo khiếu huyệt. Trường Ca tự nhiên không biết Trường Khanh luyện pháp thánh thể bí mật, tự nhiên có chút không hiểu. Nếu để cho hắn biết Trường Khanh thể nội còn có một viên địa linh, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Trường Khanh cũng không trả lời hắn, chỉ là thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Nếu không phải hắn lúc đó một ý nghĩ sai lầm, muốn đem những này nhục linh chi ngay tại chỗ hấp thu, hắn địa cung phủ bên trong liền sẽ mang lên huyết ma linh mà không phải huyết thực linh. Huyết ma linh sử dụng đằng sau thế nhưng là không thua chuyển thuấn cảnh giới cường giả, coi như Trường Ca mạnh hơn, cũng không phải đối thủ. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn chủ quan, dù sao tại hắn trong bố cục, căn bản là không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn muốn mưu đồ U Minh Tì đám người, kém nhất cũng là tu du cảnh giới, hắn mang huyết thực linh hay là huyết ma linh đều không có khác nhau. Nếu không phải Trường Ca để mắt tới hắn, thì thật tại trong linh mạch hấp thu nhục linh chi so đem nó mang về nhà an toàn hơn một thỏa. Chỉ tiếc Trường Khanh coi như dù thông minh cẩn thận, cũng làm không được biết trước, lâm vào khốn cảnh như vậy oán trời trách đất cũng là vô dụng, không nếu muốn biện pháp như thế nào mới có thể nhanh giết chết Trường Ca diệt khẩu. Trường Ca nhìn xem trên người hắn từng đạo vết kiếm toàn bộ đang nhanh chóng phục hồi như cũ, ánh mắt trở nên càng phát ra ngon lệ. Năng lực như vậy, chính là U Minh Ti trong miệng cái kia trong truyền thuyết huyết pháp đi, cứ như vậy, lúc trước linh mạch huyết thi, cũng cùng ngươi có quan hệ đi. Trường Khanh liền phảng phất làm như không nghe thấy, trầm mặc lại lấy ra một gốc nhục linh chi, nuốt vào. Sau đó hắn đem trên thân bị đâm đến quần áo rách dưới xé rách xuống tới, giơ trường kiếm lên, chủ động hướng Trường Ca lao đến. Trường Ca tự nhiên không sợ, hoặc là nói là mang theo dị thường phẫn nộ, xông về Trường Khanh. Hai người lần nữa giao chiến ở cùng nhau, lại ăn một gốc nhục linh chi, Trường Khanh huyết khí càng sâu, không chỉ khôi phục thương thế tốc độ đạt đến đỉnh phong, liền ngay cả lực lượng cũng lần nữa có chỗ đề cao. Hắn hay là dựa vào dĩ thương hoán công kiếm pháp, thế công càng phát ra bén nhọn cùng Trường Ca chiến đấu cùng một chỗ, mặc cho Trường Ca hai thanh đoạn kiếm ở trên người hắn đâm, chém, rạo, bổ, tạo thành từng đạo vết thương. Mà Trường Khanh thì là toàn tâm toàn ý chuyên công một chút, chỉ cần chém trúng Trường Ca một kiếm, cán cân thắng lợi liền đem hướng hắn nghiêng. Trường Ca kiếm chiêu đã dần dần bị hắn thăm dò, hắn cái kia dĩ thương hoán công kiếm pháp cũng dùng càng phát ra thuần thục, thời gian dần qua, Trường Ca bắt đầu hiện lộ xu hướng suy tàn, kiếm chiêu lại ẩn ẩn bắt đầu có chút lộn xộn đứng lên. Trong chớp mắt, Trường Khanh cương trảo ở một chiêu sơ hở, chuẩn bị một kiếm đâm vào Trường Ca ngực, nhưng Trường Ca đoạn kiếm đã đánh lên cổ của hắn, Trường Khanh bất đắc dĩ chỉ có thể biến chiêu tới chặn. Đốt một tiếng, đoạn kiếm chạm tại trên trường kiếm, Trường Khanh lâm thời biến chiêu, ngăn trở Trường Ca thẳng chém về phía cái cổ một kiếm. Tuyệt kiếm lạnh thê thê, đúc đến bài đứt ruột, tam tuyệt nhập kiếm, huyễn. Trường Ca đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, Trường Khanh cũng không kịp phản ứng, đột nhiên chỉ nghe phốc một tiếng. Trường Khanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thế giới cũng bị đó nghiêng. Nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hắn bỗng nhiên một trường vỗ tại trên đầu của mình, vậy mà sinh sinh dùng cổ đem Trường Ca kiếm kẹp lại. Trong nháy mắt, máu tươi tựa như suối phun một dạng tung tóe rất cao. Trường Khanh nửa cái cổ đều bị Trường Ca một kiếm kia bổ ra, lưỡi kiếm kia vừa muốn chặt đứt xương gáy đem hắn đầu toàn bộ cắt đứt xuống lúc đến bị Trường Khanh hung hăng như vậy vỗ, lại dùng xương cốt sinh sinh kẹp lại Trường Ca lưỡi kiếm. Trường Ca vừa mới một kiếm kia, đột nhiên thật giống như biến mất một dạng, sau đó lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức cứ như vậy trực tiếp xuyên qua Trường Khanh ngăn cản trường kiếm, chém vào trên cổ hắn. Trường Khanh dù sao không phải đáng cơ, như bị chém đầu, lấy hắn hiện tại thể phách, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Ca chấn động trong lòng, trước mắt Trường Khanh đơn giản thật giống như linh mạch kia bên trong bất tử huyết thi một dạng, cổ của hắn đã gãy mất một nửa, nhưng như cũ gắt gao kẹp lấy kiếm của hắn. Không những như vậy, Trường Khanh cái kia nhanh gãy mất một nửa cổ cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng phục hồi như cũ đứng lên, lại ẩn ẩn muốn đem kiếm triệt để trường tử ở bên trong. Trường Ca cấp tốc lui lại, cái kia bị trường tử tại Trường Khanh trong cổ kiếm vậy mà như là chân trượt cá trạch bình thường trong nháy mắt bị rút ra, chỉ để lại Trường Khanh trên cổ một cái lỗ máu. Lúc này Trường Khanh mới lấy nhìn thấy Trường Ca kiếm trong tay toàn cảnh. Cùng ban sơ phong cách cổ xưa chiến kiếm cùng cự kiếm song kiếm cũng khác nhau, lúc này kiếm trong tay hắn biến thành một thanh như là roi thép một dạng nhuyễn kiếm. Thân kiếm kia thon dài, còn mang theo có chút độ cong, thật giống như quấn quanh ở Trường Ca trong tay một đầu linh hoạt gián độc. Nhưng Trường Khanh biết, kiếm này nhất định không giống nhìn qua như vậy mềm mại, từ vừa mới cái kia hư hư thật thật một kích chém vào trên cổ của hắn, kém chút đem hắn cổ chặt đứt liền có thể nhìn ra. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, dùng xương gáy kẹp lấy lưỡi kiếm, chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Hắn duỗi ra ngón tay, cắm vào cổ lỗ máu bên trong, một trận đào quét, đem trong cổ họng còn sót lại toái cốt móc ra. Khu khu ca, ngươi cũng muốn giết ta, phải không? Trường Khanh ánh mắt vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, nói ra hai người giao chiến xuống tới câu thứ hai đầy đủ. Hắn cầm trong tay mấy khối xương cốt cặn bã tiện tay vứt trên mặt đất, giơ lên trong tay trường kiếm. Trường kiếm kia tại vừa mới hai người trong giao phong đã có một chút băng miệng cùng của nhận, Trường Khanh đem nó tại kẹp ở trong cự tay, dùng sức bay sượn. Kiếm phong ma sát qua hắn cứng rắn xương cốt, phát ra chói hai tiếng xào xạc. Hắn đem trường kiếm đổi một cái phương hướng, đem khắc một bên kiếm phong cũng ma một lần. Tại Trường Ca trong mắt, Trường Khanh đã biến thành ma quỷ. Hắn nhìn xem cái này có thể xưng là kinh khủng đệ đệ, lắc đầu. Ngươi đại nghịch bất đạo, giết thân tộc, đừng gọi ta ca, ta đã không phải ca của ngươi. Ân, tùy ngươi vậy, ta chỉ là xác nhận. Ta thay trời hành đạo,
không cần trước bất kỳ ai nói rõ.
Ta biết. Trường Khanh nhẹ gật đầu, cánh tay của hắn đã bị trường kiếm mài đến máu thịt bé bét, trường kiếm kia quyển nhận cũng đã bị mài đến sắc bén mấy phần. Hắn đem trên kiếm phong máu tươi dùng sức hất lên, nói ra dài nhất một câu. Lệnh Vũ Trường ca, ngươi là đáng giá khâm phục người, mặc dù vô luận như thế nào ngươi cũng là muốn chết, nhưng không thể không nói, ngươi chết ở chỗ này, là nhất làm cho đầu ta đau một loại kiểu chết, để cho ta không khỏi cảm thấy phi thường đáng tiếc. Chương 255, huyết vụ. Chương 255, huyết vụ. Hắn vừa nói, một bên từ thạc thử thạch bên trong xuất ra một bao lại một bao thuốc bột, giống như là khi gia vị giống như, tất cả đều vẩy vào một gốc nhục linh chi bên trên, sau đó nguyên lành nuốt vào. Trường ca nhìn trước mắt có chút chật vật lại có chút điên cuồng Trường Khanh, nhíu nhíu mày, thanh âm mang theo một tia thương xót. Ngươi đem chính mình biến thành loại người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ, cho dù tìm được ngươi muốn, lại có ý nghĩa gì? Ha ha. Trường Khanh cười cười, khoe miệng của hắn chẳng biết tại sao chảy ra một tia máu tươi, mang theo một loại quỷ dị màu đen. Không chỉ như vậy, ngay cả ánh mắt của hắn, cái mũi, lỗ tai cũng chảy ra đùng huyết màu đen. Nhưng hắn nhưng không có lộ ra thống khổ chút nào biểu lộ, thu liệm dáng tươi cười, vẫn như cũng là bình tĩnh nhìn về phía Trường ca. Làm sao, ngươi xác định, một con đường đi đến đen, cũng không quay đầu lại rồi sao? Trường ca mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu lộ hay là ngưng trọng. Mới đầu hắn chỉ cho là Trường Khanh cùng tà đạo có liên quan. Phía sau phát hiện Trường Khanh thâm tàng bất lộ, đồng thời xa so với chính mình tưởng tượng muốn càng thêm âm hiểm độc ác. Mà bây giờ hắn đã hoàn toàn đem Trường Khanh xem như quái vật đến đối đãi. Coi như vô luận như thế nào hắn đều là đệ đệ của mình, dù cho hôm nay mình giết hắn, là trừ ma vệ đạo, có thể sau này đâu, không phải là công tội, lại nên làm như thế nào bình luận. Thân phận của hắn quá mức mất cảm, bình bạch trên lưng thí thân đều danh, đáng giá a nơi này lại không đôi thứ ba con mắt, lại có ai có thể chứng minh đây hết thảy không phải hắn tự biên tự diễn, lòng dạ nhỏ mọn, vì diệt trừ đệ đệ mà làm cùng. Không, không phải như vậy. Lệnh Vũ gia tộc là chính đạo gia tộc, vô luận là tộc trưởng hay là học viện sư phụ, hoặc là trong sách vở, đều dạy đạo lý này. Rơi vào tà đạo quá sâu người, đã không thể làm người đến đối đãi, đã mất đi làm người tư cách. Huống chi nếu như hắn muốn, hắn có thể cho Trường Khanh thần không biết bị không hay biến mất. Không, không cần thiết làm như vậy, hắn là chu sát tà đạo, đây cũng không phải là đệ đệ của hắn, coi như bị người ta biết, lại có làm sao? Người có bao nhiêu thủ đoạn, xử hết ra đi, không cần cố lộng miền hư, hôm nay ta định giết ngươi. Nghĩ đến đây, Trường ca ánh mắt khôi phục kiên định, triển khai tư thế. Mà Trường Khanh chỉ là giơ lên cái kia bị hắn vừa mới mài xong trường kiếm. Phốc một tiếng, máu tươi bay tán loạn. Trường Khanh vậy mà huy kiếm trực tiếp bổ về phía cổ của mình. Từ cổ của hắn chỗ trong nháy mắt phun ra rất nhiều máu sương mù, vượt xa quá vừa mới Trường ca chém trúng hắn một kiếm kia. Nếu là người bình thường, dù cho cổ bị chặt mở, dù cho phun tung tóe chảy máu sương mù đằng sau cũng sẽ lập tức dừng lại, bởi vì huyết áp sẽ ở trong nháy mắt xuống đến rất thấp. Mà Trường Khanh lấy huyết khí, lại vừa mới nếm qua nhục linh chi, nếu như hắn muốn, hắn có thể càng không ngừng một mực phun xuống dưới, dù sao còn có thể tiếp tục ăn nhục linh chi bổ sung. Dựa vào ngoại lực có thể giết chết hắn phương pháp có rất nhiều, chém đầu, phân thây, nện thành thịt nát, nhưng tuyệt không bao quát mất máu. Từ hắn chỗ cổ phun ra huyết vụ cực kỳ quỷ dị, đúng là màu đỏ sậm, mà lại căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Trong vòng mấy cái hít thở, huyết vụ kia vậy mà liền phiêu tán tại không trung, tạo thành sương mù nhàn nhạt, di tản toàn bộ động vật. Trường ca ánh mắt một chút liền mơ hồ. Hắn chỉ có thể mơ hồ trông thấy cách đó không xa thuộc về Trường Khanh đạo nhân ảnh kia, chính đem bị chặt đứt cái cổ lệch ra thành một cái kinh khủng góc độ, nhìn chằm chằm hắn. Trong một lát, huyết vụ đã triệt để đem động vật hoàn toàn bao trùm, Trường Khanh cùng Trường ca hai người cách một chút khoảng cách, đã khó mà gặp lại lẫn nhau. Đốt một tiếng, một thanh trường kiếm bạch phá huyết vụ, chém về phía Trường ca, lại bị trong tay hắn nhuyễn kiếm tùy tiện ngăn trở. Ta cho là thủ đoạn gì, bất quá là hèn hạ chướng nhãn pháp mà thôi. Lực. Trường ca một kiếm bắn ra Trường Khanh, nhuyễn kiếm trong tay lần nữa hóa thành cái kia giống như núi cao cự kiếm, hướng Trường Khanh thối lui phương hướng quét ngang mà đến. Cự kiếm như trường phong phá lãng, tại trong huyết vụ phá vỡ một đạo lỗ hổng to lớn. Cách một tiếng, Trường Khanh đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, miễn cưỡng cưỡng ngăn trở một kích này, lại bị Trường ca đánh bay mấy mét. Nhanh chóng, cự kiếm biến thành song kiếm, Trường ca tốc độ cực nhanh, hai chân đạp một cái, cả người như là kề sắt đất phi hành vụ yến, hướng hắn tại trong huyết vụ xé mở đạo lỗ hổng kia cực tốc bay đi. Hai người lần nữa giao chiến cùng một chỗ, Trường ca lần này cải biến mục tiêu, hắn cũng phát hiện, Trường Khanh liền cùng ban đầu ở trong linh mạch cái kia áo đen tà đạo một dạng, tự lành năng lực cực mạnh. Cho nên mục tiêu của hắn đã từ Trường Khanh yếu hại, đổi thành trường kiếm trong tay của hắn. Hắn đã nhìn ra, Trường Khanh trường kiếm trong tay chỉ là phàm phẩm, toàn bộ nhờ mấy cái ngự linh cường hóa mới có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng ngự linh cũng có cực hạn. Đánh vỡ cực hạn này, trường kiếm liền phải dựa vào tự thân cường độ tới đón bên dưới phần này tổn thương. Cho nên chỉ cần Trường ca mỗi lần công kích đều đánh vỡ phần này cực hạn, chờ đợi Trường Khanh tất nhiên chính là thoái kiếm kết cục. Trường ca cũng đã nhìn ra, chỉ nhìn nhục thân lời nói, Trường Khanh cũng là nhục thể phàm thai, chính mình chiến kiếm chém giết thân thể của hắn cùng giết heo làm thịt dê không có khác nhau. Đến lúc đó chỉ cần đem nó chém đầu. Không, là trẻ thành nhân côn, lại đem nó chém đầu, không có khả năng không giết được hắn. Thế là Trường ca bắt đầu gấp chằm chằm Trường Khanh binh khí trong tay, hắn đã cùng Trường Khanh chiến đấu ở cùng nhau, khoảng cách của hai người đủ gần, mảnh huyết vụ này dù cho lại nồng lại sâu, cũng cơ hồ không tạo nên cái gì che đậy tầm mắt tác dụng. Trường ca song kiếm liên hoàn chạm kích tại Trường Khanh trên trường kiếm, thật giống như đánh vào rắn bảy tấc phía trên, theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một kích cũng bắt đầu để trường kiếm phát ra rên rỉ. Trường kiếm tại hắn chạm kích phía dưới tia lửa tung tóe, vụn sắt bơ bay, mắt thấy liền ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bành! Cường hóa trường kiếm phong lợi linh,
ầm vang pha toái. Bành! Theo trưởng ca lại là một kiếm, cường nhẫn linh, ầm vang pha toái. Bành! Bành không chỉ là kiên ngạnh linh, liền ngay cả cùng Đường Tử Thần thắng tới tại huyền linh bên trong có chút cường hãn kiếm phong linh, vậy mà cũng pha toái ra, triệt để mẫn diệt. Cuối cùng chỉ còn lại có viên kia tuyết nhận, một cây chẳng chống bước nhà. Trường Khanh trường kiếm trong tay đã cơ hồ biến thành một khối sắt vụn, hiện đầy vết rách cùng răng cưa, lung lay sắp đổ. Trường Khanh như thế nào lại nhìn không ra trưởng ca dự định, nhưng hắn nhưng như cũng mặt không đổi sắc. Trường ca mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại đem song kiếm kia biến thành quỷ dị nhuyễn kiếm, toàn lực bổ tới. Huyễn, nhuyễn kiếm tựa như cuối cùng lấy mạng tử thần, cuốn ở cái kia đã rách nát không chịu nổi trên trường kiếm, tựa như treo cổ dây thường tìm chặt người yết hầu. Một trận kim thiết giao thoa thanh âm vang lên, nhuyễn kiếm trực tiếp đem trường kiếm xoắn nát thành nhao nhao tản mát mảnh vỡ. Tuyết nhận trong nháy mắt về tới Trường Khanh trong kiếu huyệt, xem ra Thạch Thu Tể tự tay luyện chế ngự linh quả thật còn có chút môn đạo, cũng không có theo trường kiếm cùng một chỗ phá thoái. Bất quá đã không trọng yếu. Trường ca mắt thấy đã đánh nát Trường Khanh binh khí, lập tức nhất cổ tác khí, nhuyễn kiếm trong tay lần nữa hướng Trường Khanh đánh tới. Lần này không có binh khí làm ngăn cản, Trường Khanh chỉ có thể nâng lên hai tay ngăn tại trước ngực. Nhưng mà cái kia nhuyễn kiếm liền như là linh hoạt trường xà, thuận hai tay khe hở trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn. Chương 256, đòi nợ chương 256, đòi nợ Trường ca kiếm pháp tinh xảo, cái kia nhuyễn kiếm có thể mềm có thể cứng, rắn, như huyễn ảnh linh xà, chui vào Trường Khanh lồng ngực đằng sau bắt đầu điên cuồng quấy. Trong lúc nhất thời, Trường Khanh trong miệng máu tươi cuồn cuộn, nội tạng mảnh vỡ đều bị hắn phun ra. Cái kia nhuyễn kiếm xoắn nát nội tạng của hắn sau, gọt nhập quan tiết khe hở, lại từ trong ra ngoài đem hắn cả một đầu cánh tay đều tháo xuống tới. Chịu trọng thương như thế, Trường Khanh thân thể đã chống đỡ không nổi, té ngửa về phía sau mà đi, nhưng Trường ca lại không chuẩn bị bỏ qua. Tâm ý của hắn đã quyết, liền muốn ở chỗ này, lúc này, giờ phút này, chu sát tà đạo. Hắn phải dùng nhuyễn kiếm xoắn nát Trường Khanh nội tạng, lại từ bên trong mà bên ngoài tháo bỏ xuống tứ chi của hắn, cuối cùng chém xuống đầu của hắn. Nhưng lại tại Trường ca còn muốn tiến một bước xuất kiếm lúc, Trường Khanh đột nhiên đưa tay, kéo lại trước ngực hắn lưỡi kiếm. Hắn ngã xuống thân ảnh coi đây là chèo trống, miễn cưỡng đứng ở nguyên địa. Phốc hắn lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhuyễn kiếm vẫn tại trong cơ thể hắn trắng trợn phá hư, nhưng hắn lại mỉm cười. Miệng đầy xích hồng máu tươi sấn hắn miệng đầy răng trắng làm người ta sợ hãi. Chờ chút, xích hồng máu tươi. Trường ca đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không đối, nhưng trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nhanh, Trường Khanh trong miệng đột nhiên truyền đến một đạo mơ hồ thanh âm. Nhanh? Cái gì nhanh? Trường ca trong lòng ẩn ẩn có bất an, nhưng hết thảy sự thật đều tại nói cho hắn biết, thắng lợi cách hắn gần trong gang tấc. Có thể Trường Khanh khuôn mặt trắng bệch kia cho, con người băng lãnh, làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, lại làm cho loại cảm giác bất an này càng ngày càng nghiêm trọng. Cố Lộng Huyền hư, chết đi. Trường ca hét lớn một tiếng, giống như là tại xua tan nội tâm bất an. Linh lực của hắn đã tiêu hao nhiều lắm là năm thành, giờ phút này cũng đã không còn giữ lại, toàn lực thôi động kiếm linh, muốn trực tiếp cắt đứt Trường Khanh cổ, cho hắn một kích chí mạng. Có thể sau một khắc, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại. Trong nháy mắt, hắn thật giống như đã mất đi khống chế đối với thân thể bình thường, thẳng vào ngã xuống. Liền ngay cả chưa từng rời tay kiếm, cũng không cầm được tay. Bành một tiếng, Trường ca liền như thế lấy đầu đập đất mà ngã. Đã mất đi chèo chống, Trường Khanh cũng vô lực hướng ngã sau đi, nhưng thời khắc mấu chốt, trong tay của hắn dọc theo một đạo băng nhận, chèo chống trên mặt đất, để hắn đứng ở nơi xa. Hắn đầu tiên là đứng yên định, nhìn một chút dưới chân Trường ca. Răng rắc một tiếng, chèo chống hắn băng nhận đứt gãy ra, chịu loại này nặng thương, hắn toàn bộ linh lực cùng huyết khí đều đang chống đỡ huyết vũ linh chữa trị lấy thương thế của hắn, đã không có dư thừa linh lực để băng nhận linh có thể bình thường sử dụng, nhưng đã không có cần thiết. Hắn rũa ra còn sót lại một cánh tay, kéo lại lưu tại trước ngực chu kiếm, sau đó dụng lực rút ra. Thoát ly Trường ca không chế nhuyễn kiếm thật giống như một cái mang theo gậy trơ xương gai ngược roi thép, bị hắn một bên rút ra một bên lộ ra rất nhiều máu tươi, thì nát, xương cặn bã. Trường Khanh không khỏi lại là một miệng lớn máu tươi phun ra. Nhưng huyết vũ linh đã tại để thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hắn gãy mất cánh tay kia cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ một lần nữa sinh trưởng. Người ngã trên mặt đất Trường ca có chút run rẩy, nhưng lại làm không được nói chuyện lớn tiếng, hắn khó khăn muốn ngẩng đầu lên, lại khó khăn phun ra một ngụm màu đỏ sẫm máu đen. Hắn rốt cuộc minh bạch chỗ không đúng là cái gì. Trước đó Trường Khanh rõ ràng ăn những cái kia loạn thất bát tao đổ vật sau, thất khiếu chảy ra là máu đen, vừa mới lại phun ra chính là màu đỏ tươi máu. Vừa mới, Trường Khanh vì chính mình giải độc. Nói cách khác, trước đó trong máu có độc. Suýt Trường Khanh một cước giẫm tại Trường ca trên lưng, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hắn dùng răng ngậm lấy cái kia nhuyễn kiếm chua kiếm, còn sót lại một tay khác một mực nắm chặt thân kiếm. Nhuyễn kiếm trong tay hắn thật giống như dây thừng một dạng, hắn đem nó từng vòng quấn tại Trường ca trên cổ, sau đó từ từ thu lực, nắm chặt. Trường ca chỉ cảm thấy một trận ngạt thở. Trên nhuyễn kiếm gầy trơ xương lưới đao ngược tính vào cổ của hắn, một chút xíu nắm chặt. Trường Khanh có chút mơ hồ không rõ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Đoạn Trường Thảo, Hồng Tín Thạch, chấm độc, khiên cơ dược dù là ngươi có thông thiên thần lực, chúng những này cũng phải nằm xuống. Trường Khanh tự nhiên biết ở thế giới này, độc cũng không phải là địa cầu bên trên như vậy bản năng. Hóa học có một câu tục ngữ, dứt bỏ liều thuốc đàm luận độc tính đều là đùa nghịch lưu manh. Không nói đến tu sĩ thể chất phần lớn viễn siêu thường nhân, trong cơ thể của bọn hắn linh khí chính là một loại tự nhiên thuốc giải độc. Cho nên muốn dựa vào phổ thông độc trừ độc sát tu sĩ là rất khó khăn, tại địa cầu bên trên đối với phạm nhân mà nói kiến huyết phong hầu kịch độc đều không nhất định độc chết tu sĩ. Muốn dùng đánh đập bại tu sĩ, nhất định phải dùng độc pháp linh. Nhưng dựa vào phổ thông độc đến đối với nó tiến hành suy yếu hoặc là khống chế, lại không phải việc khó.
dù sao tu sĩ cũng không phải là bách độc bất xâm, bọn hắn cũng sẽ trúng độc, chỉ là cần liều thuốc rất lớn mà thôi. Lệnh Vũ Trường Ca coi như chiến lược mạnh hơn, cảnh giới của hắn cũng đơn giản sát na ngũ chuyển, cảnh giới còn tại đó, chúng đại lượng độc, không có khả năng không có hiệu quả. Huống chi Trường Khanh vừa mới là đem các loại khác biệt độc, đại lượng hỗn hợp đến trong cơ thể của mình, lại dựa vào huyết vụ linh gieo rắc mà ra. Đúng vậy, chính là ban đầu ở Bách Hoa Động lúc, hắn ngay cả tuyển đều không có hiếm có chọn một cái hạ phẩm hoàng linh. Huyết vụ linh, hạ phẩm hoàng linh, vẹn vẹn chiếm dụng 4 đạo khiếu huyệt, tác dụng là tiêu hao đại lượng huyết khí, lấy tự thân máu tươi tạo ra huyết vụ, có che giấu hai mắt người che đậy tầm mắt công hiệu, cùng loại bóng khói. Hắn mang theo viên này ngự linh vốn chỉ là vì thời khắc mấu chốt làm ve sầu thoát xác chi dụng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại có đất dụng võ. Hắn đầu tiên là ăn đại lượng độc dược cùng nhục linh chi, lại cố ý không cần vệ tận linh đến hấp thu độc tính, tận lực để nhục linh chi đại lượng khí huyết đem độc tính cấp tốc giải toàn thân. Sau đó lại dùng kiếm chặt ra cái cổ, để độc vụ chí mạng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ độc vật. Trường Ca tại cùng hắn trong giao chiến, khó tránh khỏi hút vào xương độc, hắn chỉ cần chậm đợi độc phát, tự nhiên sẽ thủ thắng. Bất quá không thể không nói Trường Ca thực lực sát thực cực mạnh, Trường Khanh thắng cũng là cực hiểm. Nếu là Trường Ca tại độc phát trước đó chặt xuống đầu của hắn, cái kia kết cục liền sẽ khác biệt. Trận chiến này là hắn lần thứ nhất trong lúc đội vàng tiến hành không nắm chắc chút nào một trận chiến, cũng là hắn lần thứ nhất dựa vào tự thân lực lượng chính diện khắc địch chế thắng một trận chiến. Bất quá trong lòng hắn nhưng không có chút nào ý vui mừng. Hắn ghét nhất chính là thoát ly không chế, không có nắm chắc sự tình vật, nếu là có thể, hắn ngược lại hy vọng đính viễn đi đánh có thể tất thắng chiến đấu. Khi lấy đó mà làm gương, loại chiến đấu này cũng không tiếp tục phải có lần thứ hai. Trường Khanh một bên nghĩ như vậy, một bên từ từ dùng sức, đem quấn quanh ở Trường Ca trên cổ nhuyễn kiếm càng thu càng chặt. Trận chiến này cũng là hắn tổn thất nặng nề một trận chiến. Mấy cái ngự linh toàn bộ phá toái hắn ngược lại không rất đau lòng, dù cho huyết vũ linh cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng chỉ cần trở lại đàn cơ nhục thân bên cạnh, liền còn có thể bổ sung mới, cũng không đáng để lo. Hắn tiếc hận là ba cây nhục linh chi, cơ hồ đều bị hắn xem như khí huyết bổ sung chi dụng, không thể đối với hắn thể phách có chút đề cao. Nhìn xem dưới thân Trường Ca, Trường Khanh nhíu nhíu mày. Hiện tại, hắn phải đem món nợ này đòi lại. Chương 257, gian xảo chương 257, gian xảo Lệnh Vũ Trường Ca, giết người trước đó, đến có bị giết rất ngộ. Trường Khanh thương thế trong cơ thể đã khôi phục 7-8 phần. Liền ngay cả gãy mất tay cụt cũng đã mọc ra, chỉ là phía trên huyết đục không có sinh trưởng hoàn toàn, cánh tay còn có chút tinh tế. Nhưng tương ứng, viên kia bị hắn vận dụng nhất tấp nập, vừa mới một mực tại bị toàn lực thúc dục huyết vũ linh cũng biến thành khô quắc khô héo, không cách nào lại dùng, thành phế phẩm. Trường Khanh đem ngoài miệng ngậm trôi kiếm nắm ở trong tay, hai tay dùng sức nắm chặt. Ta nếu nói tha cho ngươi một cái mạng, lấy lòng can đảm của ngươi, sẽ không tin tưởng, nhưng hứa hẹn cho ngươi thông khoái, ta vẫn là làm được. Đem ngươi kiếm linh giao ra, cho ta, nếu không ta có rất nhiều biện pháp có thể để ngươi sống không bằng chết. Hắn bình tĩnh nói, trong thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Nếu là có thể, hắn cũng không muốn như thế dây dưa dài dòng. Nhưng vấn đề là, muốn giết người đoạt linh, nói nghe thì dễ. Phổ thông ngự linh cũng không giống như huyết pháp linh như vậy, thấy được sợ được, biện pháp đơn giản nhất chỉ cần đem tu sĩ toàn bộ nuốt vào bụng, ngự linh dựa vào hắn tiên thiên linh thể cũng liền đạt được. Vấn đề là phổ thông ngự linh là vô hình đồ vật, không có cách nào dựa vào loại phương thức này đạt được. Mà tu sĩ muốn phá hủy chính mình ngự linh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt liền có thể làm đến. Nếu là Trường Ca kiếm linh thường thường không có gì lạ, Trường Khanh cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Nhưng vấn đề là kiếm linh vốn là ngự linh bên trong chân quý nhất một loại, Trường Ca kiếm linh là cực phẩm trong cực phẩm, lại là có thể theo luyện hóa người thực lực đề cao không ngừng đề cao phẩm giai tiến hóa loại hình. Nó giá trị đã vượt qua phệ tận linh, không thua kém một chút nào biết huyết. A ha ha, xuất sinh nghĩ không ra ta lại bại vào tay ngươi dưới thân. Trường Ca nở nụ cười, phun ra một ngụm máu tươi. Ta không ép chính coi như ta chết người cho rằng ngươi có thể chạy trốn được gia tộc và U Minh Ti chế tài a. Trường Khanh nhíu nhíu mày, ngữ khí bình thản. Bọn hắn đều sẽ chết, ngươi chỉ là đã sớm một chút mà thôi, thật không suy tính một chút ta. Trong lòng của hắn có chút đáng tiếc, Trường Ca ngựa khí nghe không có chút nào sợ hãi, giống như là chuẩn bị cá chết lưới rách dáng vẻ. Nơi này không có những người khác, không ai có thể đi bình phán ngươi công tội vinh lục, ngươi sẽ cô độc chết tại cái này âm u trong huyệt động, không người biết được, nhớ kỹ người cũng sống không được bao lâu, ngươi cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu, cho mình một thông khoái, đừng quá chấp nhất. Trường Khanh đem nhuyễn kiếm lại nắm chặt mấy phần, trên thân kiếm lưỡi đao ngược đã đâm thật sâu vào Trường Ca cổ, lưu lại từng đạo vết máu. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ban thưởng ngươi yên giấc, ngươi đem kiếm linh cho ta, ta để cho ngươi thống thống khoái khoái chết, không tốt sao? Cả. Đây là hắn lần thứ nhất có như thế kiên nhẫn đối với một địch nhân nói nhiều như vậy ra mồm lời nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, đạt được kiếm linh, hắn ngược lại thật sự là không để ý đối với Trường Ca vừa dỗ vừa lửa. Hắn trong lúc nhất thời còn không có cách nào hạ sát thủ, không phải vậy Trường Ca khẳng định sẽ tại bị giết trước khi chết trong nháy mắt liền hủy đi kiếm linh. Muốn đem hắn đánh ngất xỉu, mê choáng, chờ chút phương thức khẳng định cũng là vô dụng, tại mất đi ý thức trước đó hắn cũng sẽ hủy đi kiếm linh. Hiện tại ngược lại là Trường Khanh có chút bị động. Không cách nào, vì lợi ích, khó tránh khỏi phải có chút hy sinh, dù sao nếu là có thể được kiếm linh này, kết hợp bên trên thạch thu thể khởi kiếm pháp, chiến lực của hắn sẽ có bay vọt về trước. Ca. Khu khu ha ha, ngươi chưa từng có một ngày coi ta là làm ca của ngươi. Trường Ca dường như khôi phục một chút khí lực, suy yếu vươn tay, muốn đem quấn quanh ở trên cổ nhuyễn kiếm cho giật xuống đến, nhưng hiển nhiên là phí công. Mặt của hắn đỏ bừng lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, không phải tất cả mọi người giống Trường Khanh như vậy có thể nhẫn mại thống khổ. Những độc dược này hỗn hợp lại cùng nhau liền xem như thân thiết nhất xương tranh tranh ngạnh hắn cũng khó có thể chịu được. Trường Khanh lắc đầu.
tối thiểu ta bây giờ nói lời nói, không có nửa câu nói ngoa. Thắng làm vua thua làm giặc động thủ đi đừng thử, hắn khác với chúng ta, không phải tất cả mọi người có thể một mực tỉnh táo, lấy lợi ích làm đầu. Có ít người còn sống, chính là vì một chút hư vô mở mịt đồ vật, người muốn đem nó cướp đi, đối bọn hắn tới nói cùng chết cũng không có khác nhau. Trong đầu, đan cơ thanh âm vang lên. Trường Khanh nhưng vẫn là không cảm tâm, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Coi như ngươi không để ý sống chết của mình, dù sao cũng nên có để ý người đi, thanh kiếm linh cho ta, đổi một cái mạng, không thiệt thòi, cầm tới kiếm linh, ta đáp ứng buông tha một cái ngươi để ý người. A chớ nóng đội cự tuyển, ngươi có thể tuyển, bất luận kẻ nào, tuyển phụ thân, tuyển mẹ ngươi, tuyển dạy bảo ngươi tộc trưởng. Dù là tuyển tùy tiện một cái tộc nhân, cũng là cứu người một mạng, ngươi không phải tự xưng là chính trực A, chẳng lẽ không muốn cứu người một mạng A, đúng hay không? Trường Khanh thanh âm thật giống như mê hoặc nhân tâm ma quỷ, tựa hồ tùy tiện liền có thể bắt được trưởng ca nội tâm được điểm. Nhưng trưởng ca biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. A, đúng rồi, lệnh Vũ Văn Nguyên, cô nương kia thế nào? Nàng không phải tại linh mạch ca nguyện vì ngươi mà chết A, ngươi thế nhưng là thiếu nàng một cái mạng A, chẳng lẽ không chuẩn bị trả lại cho nàng A? Thanh kiếm linh cho ta, đến lúc đó ta sẽ tha cho nàng một mạng, thế nào? Những này vô dụng hứa hẹn đương nhiên là giả, chẳng thảo trừ căn, tại trong kế hoạch Trường Khanh không chuẩn bị buông tha bất luận kẻ nào, nhưng vì đặt thành mục đích hắn từ trước tới giờ không để ý sử dụng hoang luôn loại này ti tiện thủ đoạn. Đối với lệnh Vũ Trường ca loại này cả đời đều vì cái gọi là danh dự sở lui, tự cho là cao lớn vĩ ngạn, tâm hệ đám người, tự cho là một mực tại vì người khác mà sống người mà nói, cùng dùng tra tấn đến uy hiếp hắn, không bằng dạng này đến để hắn dao động. Trường Khanh mỉm cười, hắn thấy được Trường ca biểu lộ, ẩn ẩn có một tia ba động. A, ta suýt nữa quên mất. Trường Khanh đem hắn trên cổ nhuyễn kiếm hơi nuối lỏng buông lỏng, tiến đến hắn bên hai, nói ra: Lệnh Vũ Văn Nguyên tại linh mạch còn cùng ngươi từng có một đêm phong lưu đâu, nàng biết, nhưng nàng hẳn là không nói cho ngươi đi, là ta giúp ngươi bận điệu, không cần cảm ơn. Trường ca con ngươi đột nhiên trừng lớn, lộ ra có chút thần sắc khó có thể tin, hiển nhiên hắn đối với chuyện này không phải hoàn toàn không có phản ứng. Không bằng ta để nàng sống, thế nào, có lẽ nàng còn mang thai con của ngươi cũng có nói, chỉ cần ngươi đem kiếm linh cho ta, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó sẽ tha cho nàng một mạng. Trong đầu, liền ngay cả đàn cơ đều vì biểu hiện của hắn cảm thấy một tia kinh ngạc. Làm ta đạo cự phách, nàng biết rõ muốn ở trên con đường này đi lâu dài, thứ cần thiết thực sự rất rất nhiều. Kiên trì, thông minh, tỉnh táo, tham lam, gan lớn, vô tình, giàu hoạt, ẩn nhẫn, chờ chút những này đặc chất thật giống như từng cây tấm ván gỗ, súng lại thành thùng, có thể giả bộ bao nhiêu nước liền đại biểu tại ta đạo một đường có thể đi bao xa. Nếu là có một hai đầu rõ ràng thiếu khuyết, thùng kia liền sẽ dò dỉ ra nước đến. Nàng trước kia vẫn cảm thấy Trường Khanh âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn quả quyết, tâm trí kiên định có thừa, đối với lòng người chi nhìn rõ hiểu rõ còn chưa đủ. Nhưng Trường Khanh vừa mới nói mấy câu nói kia, nó xảo trá hiểm ác, đối với tình người chi không chế, không chút nào bại bởi những cái kia lấy gian xảo chứ danh đám lao già này. Chương 258, khó được tức hủy. Chương 258, khó được tức hủy. Đàn cơ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị, nói không rõ, không nói rõ, giống như là khâm phục, giống như là thưởng thức, lại như là một loại ghen ghét. Thiếu niên này, a không, nam nhân này, trên người hắn tựa hồ trời sinh liền có tất cả chính mình đã từng tha thiết ước mơ toàn bộ đặc chất. Chính mình đã từng mềm yếu, nhưng hắn kiên nghị. Chính mình đã từng nhân từ, nhưng hắn quả quyết. Chính mình đã từng đơn thuần, nhưng hắn cay độc. Người như vậy, có viễn siêu tại thiếu niên bình thường nên có dã tâm bừng bừng, giống như là đàn cơ đã từng trong giấc mộng chính mình, làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ. Trong óc, đàn cơ đem những này tự dưng sinh ra suy nghĩ nhao nhao vang ra ngoài, trong lòng tự đủ. Ta đến cùng đang miên man suy nghĩ cái gì, hắn không phải nghiệt thiên à, là một lần nữa đứng tại trên bả vai mình cự nhân, có cái gì tốt ly kỳ. Không nghĩ nhiều nữa, đàn cơ tại Trường Khanh trong đầu nhắc nhở. Hắn hiện tại chính là tâm trí dao động thời điểm, nhất cổ tác khí, đem hắn kiếm linh lửa gạt tới tay. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đây là rất đơn giản đạo lý. Từ đan cơ góc độ đến xem, hoặc là từ bất luận cái gì ngoại nhân góc độ đến xem, Trường Khanh lời nói đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng giá tin tưởng chỗ. Dù sao hứa hẹn là xây dựng ở ước thúc phía trên. Trường ca ngay cả người đều chết, Trường Khanh lại dựa vào cái gì đúng hẹn bỏ qua cho lệnh Vũ Văn Nguyên một mạng đâu? Nhưng đối với Trường ca loại này chính đương sự xem ra, Trường Khanh lời nói lại phi thường để cho người ta do dự. Dù sao đại đa số người đều không thể làm đến tại bất luận cái gì thời khắc đều bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí, nhảy thoát xuất từ thần cảm xúc cùng hoàn cảnh, lấy người đứng xem góc độ đi đối đại vấn đề. Dù cho có người có thể làm đến, cũng khó đảm bảo mọi chuyện tuyệt đối, tỉ như Trường Khanh, tỉ như Đăng Cơ, liền đều là có thể nhảy ra tự thân đi suy nghĩ một loại người, nhưng bọn hắn cũng sẽ phạm sai lầm. Về phần Trường ca, thì là càng thêm không thể. Trường ca đột nhiên thở dài, phản phất làm quyết định gì. Trường Khanh trong tay nhuyễn kiếm thoáng thu lực để hắn trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, hắn hết sức ngẩng đầu đi, đối mặt với Trường Khanh, tựa hồ là muốn tận lực thoát khỏi tù nhân thân phận. Trường Khanh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dối trá, rất ngu xuẩn đến thậm chí chính mình lừa qua chính mình, đại công vô tư, đại ái vô cương, một lòng vì gia tộc, vì tộc nhân ngươi sai. Trường Khanh, kỳ thật ta chỉ là vì chính ta. Ta kỳ thật giống như ngươi, từ đầu đến cuối cũng chỉ là vì mình. Trường ca nói xong, đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, giống như là triệt để đã mất đi lực lượng bình thường. Ngay sau đó, Trường Khanh trong tay nhuyễn kiếm đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán trên không trung. Âm một tiếng, cái kia hóa thành chiến kiếm nhỏ côn sắt, ngã xuống đất. Trường Khanh sững sờ, sau đó thở dài một tiếng. Trường ca vậy mà thật hủy đi kiếm linh của mình. Tựa như hắn nói, hắn kỳ thật chỉ là vì chính mình mà thôi.
xem ra ta sai rồi, đến cuối cùng thời khắc, người khác vận mệnh hắn đã không cần thiết, hắn chỉ muốn làm thỏa mãn chính mình ý, không thanh kiếm linh lưu cho ta. Trường Khanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. À cũng được. Hắn đứng người lên, nhìn xem nằm trên đất Trường Ca, vươn tay, trong lòng bàn tay ngưng kết ra một đạo băng nhận. Nắm chặt băng nhận, Trường Khanh trực tiếp đâm về phía nằm xuống đất Trường Ca. Hắn không có cái gì biến thái ham mê, ưa thích lấy tra tấn làm vui. Uy hiếp Trường Ca nói nếu là không giao ra kiếm linh liền để hắn sống không bằng chết cũng chỉ là hắn vì đạt được kiếm linh, miệng nói một chút mà thôi. Dù sao hành hạ chết hắn, đối với mình cũng không có chỗ tốt gì, còn không bằng cho hắn thông khoái, tiết kiệm thời gian. Về phần Trường Ca không có đem kiếm linh cho hắn, hắn cũng chỉ là cảm thấy tiếc nuối mà thôi, cũng không có cảm giác được bất kỳ phẫn nộ. Thắng làm đua thua làm giặc, không cần nhiều lời, vốn cũng không thứ thuộc về hắn, đối phương lại không nợ hắn cái gì, không chiếm được, cũng liền không chiếm được đi. Lệnh Vũ Trường Ca, ngươi là đáng giá tôn kính người, tối thiểu ngươi mang đến cho ta phiền toái không nhỏ, gặp lại. Nói đi, Trường Khanh mặt không biểu tình, vung xuống băng nhận. Nhưng ngay lúc băng nhận thẳng tắp đâm xuống, sắp cắm vào Trường Ca trái tim lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một thanh chiến kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm thẳng hướng Trường Khanh mặt. Trường Khanh cuống quýt lui về phía sau, nâng lên băng nhận tới chặn, nhưng trung quy hay là chậm một bước. Cái kia băng nhận sát qua chiến kiếm thân kiếm, tràn ra hỏa tinh cùng một băng, lại chỉ là để cái kia chiến kiếm tốc độ chậm nửa phần. Phốc một tiếng, chiến kiếm đâm thẳng vào Trường Khanh lồng ngực. Nằm dưới đất Trường Ca bỗng nhiên bạo khởi, mang theo gào thét, trực tiếp dùng chiến kiếm đem Trường Khanh đỉnh lấy hướng về sau thẳng tắp lùi lại, thẳng đến đem hắn trực tiếp thọt tới trên vách đá. Đốt một tiếng, chiến kiếm trực tiếp xuyên thủng Trường Khanh lồng ngực, kiếm tiêm cùng vách đá cọ sát ra hỏa hoa, đem Trường Khanh trực tiếp đóng đinh tại trên tường. Trường Ca đã dầu hết đèn tắt, phản phất đã dùng hết khí lực sau cùng, nhưng hắn hay là toàn lực nắm chặt chuôi kiếm, đem cái kia chiến kiếm lại đâm vào vách đá ba phần. Làm xong đây hết thảy, hắn rốt cục lùi lại hai bước, dùng thân thể chống đỡ chuôi kiếm, chống đỡ lấy chính mình không có ngã xuống. Hắn từ trong miệng phun ra ố chọc máu đen, diện mục dữ tợn, cười điên cuồng. Ha 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 ha, hỗn đản, ngươi bị lừa rồi. Trường Khanh từ trong miệng phun ra máu tươi, vừa mới chừng lớn hai mắt ngay tại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không nói gì, chỉ là giơ lên trong tay băng nhận, muốn đâm về Trường Ca, lại bị Trường Ca đưa tay trực tiếp cầm hắn băng nhận. Nô lô Trường Khanh lại phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy thẩm nghĩ không ổn. Huyết Vũ Linh đã phá thoái, không có Huyết Vũ Linh, xuyên ngực mà qua kiếm thương chính mình đồng dạng sẽ chết. Hắn một tay khác đặt tại bên hông thạc thử thạch bên trên, từ đó lấy ra một viên nục linh chi, vừa định ăn, liền bị Trường Ca trực tiếp đưa tay đánh rớt. Hai người cứ như vậy cách cái kia chiến kiếm rằng có lấy, Trường Ca lại là một ngụm máu đen chỉ cảm thấy nôn tại Trường Khanh trên khuôn mặt, cười nớ ngẩn đạo. Đến, chết, ta và ngươi cùng chết, ta và ngươi cái này tà đạo quái vật cùng chết. Ha 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 ha, Trường Khanh trong lòng thở dài. Trung quy là chủ quan, trách thì trách tại hắn đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào kiếm linh kia bên trên, cho nên Trường Ca đơn giản ngụy trang liền lừa qua hắn. Đối phương chỉ là giải trừ kiếm linh hiệu quả, lại làm cho chính mình tưởng rằng từ bỏ kiếm linh kia, đem nó tự hủy. Sau đó lại thừa dịp chính mình không đồ dự bị lực lượng cuối cùng bạo khởi đánh lén, không nghĩ tới lại bị hắn một kích thành công. Chính mình quá để ý kiếm linh kia được mất, trong lúc nhất thời cảm khái, lại một lần buông lòng cảnh giác. Tham lam, quả nhiên là che đậy lòng người độc dược. Ngươi quả nhiên là cái đáng giá tôn kính đối thủ, Trường Khanh nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc, hắn giơ tay lên, đặt tại trước ngực trên thân kiếm. Đáng tiếc cái gì? Trường Ca không hiểu. Đáng tiếc tốt như vậy ngự linh. Trường Khanh nói xong, không chờ Trường Ca kịp phản ứng, đột nhiên dùng sức một nắm. Răng rắc một tiếng, cái kia không thể phá vỡ chiến kiếm phía trên, lại bị hắn sinh sinh nắm ra một vết nứt. Sau một khắc, cái kia chiến kiếm vậy mà bỗng nhiên phá toái ra, lại hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Chương 259, gặp lại, ca chương 259, gặp lại, ca thập Trường Ca còn không có kịp phản ứng, đứng vững bộ ngực hắn trôi kiếm cũng vỡ vụn ra, hắn đã không có dư thừa khí lực, khắc chế không được hướng trước ngã xuống. Trường Khanh cũng tựa ở trên vách đá, thân hình của hai người trùng điệp cùng một chỗ. Phốc một tiếng, một đoạn băng nhận từ Trường Ca phía sau xuyên thấu mà ra. Trường Ca phun ra một ngụm máu tươi, một mặt không thể tin thần sắc. Trường Khanh bị bờ vai của hắn, phía sau lưng cọ lấy vách đá, một bên trượt xuống ngồi dưới đất, một bên đem Trường Ca cũng đánh ngã trên mặt đất. Hắn rút ra xuyên thấu Trường Ca trước ngực băng nhận, lại là một chút đâm vào bụng của hắn. Băng nhận không có trải qua bất kỳ trở ngại nào, đâm đi vào. Trường Khanh không hề dừng lại một chút nào, rút ra băng nhận, lại đâm về phía Trường Ca đầu lâu. Băng nhận phong tiêm lơ lửng tại Trường Ca trước mắt, Trường Ca không có chút nào phản kháng, chỉ là một ngụm lại một ngụm máu tươi, từng cỗ từ trong miệng của hắn không ngừng chảy ra đến. Gặp hắn triệt để không có phản kháng lực lượng cùng dục vọng, Trường Khanh rốt cục thả lỏng trong lòng. Hắn ngồi dưới đất, dùng cái kia băng nhận cắm vào lồng ngực của mình, đem lộ ra ngoài một nửa bẻ gãy xuống tới. Huyết Vũ Linh đã bởi vì quá độ sử dụng mà mất diệt, hắn làm như vậy tối thiểu có thể tạm thời đem máu ngừng. Hắn đứng dậy, từ dưới đất nhặt lên vừa mới bị Trường Ca đánh rớt gốc kia nhục linh chi, nuốt vào. Miễn cưỡng khôi phục một chút, hắn cúi người ngồi xổm ở Trường Ca bên cạnh, đem nhục linh chi bóp nát một chút, đút tới trong miệng hắn. Hắn không có huyết thực linh, nhục linh chi nhiều lắm là có thể kéo lại bệnh của hắn một lát, vừa vặn để Trường Khanh hỏi hắn một vài vấn đề. Là vì cái gì Trường Ca đứt quãng đặt câu hỏi? Vì cái gì kiếm linh của ngươi sẽ phá toái? Trường Khanh có chút mệt mỏi ngồi vào bên cạnh hắn, hai đầu cánh tay chống mặt đất, rốt cục có chỉ chốc lát thở dốc nhàn rỗi. Nếu không phải hai người giờ phút này chính bản thân ở vào huyết tinh âm u trong động vật, mà là tại giải đầy ánh nắng dốc núi trên bãi cỏ, lại thật giống là một đôi ngay tại tâm sự huynh đệ. Hắn nhìn xem đỉnh đầu mặt trăng, có chút bất đắc dĩ nói: "Kiếm linh của ngươi rất không tệ, nhưng chúng quy chỉ là mai huyền linh, hay là rất dễ dàng liền có thể bị độc chết.
độc giết. Đối mặt Trường Ca nghi vấn, Trường Khanh cũng không tiếp tục giải thích. Tại Trường Ca chiến kiếm đâm vào bộ ngực hắn trong nháy mắt, hắn liền quyết định thật nhanh, thúc dục Bích Huyết. Bích Huyết chuyên giết ngự linh, Trường Ca kiếm linh coi như mạnh hơn, cũng chỉ là huyền linh mà thôi. Nếu là bình thường, ngự linh bị hao tổn, tu sĩ trước tiên liền sẽ có phát giác. Nhưng ở khi đó, Trường Ca đã lâm vào thống khổ cùng trong điên cuồng, liền ngay cả ngự linh bị hao tổn đều không có phát hiện. Không cần trong một lát, kiếm linh liền bị Bích Huyết độc chết. Nếu như nhất định không chiếm được, vậy còn không như vậy hủy đi, Trường Ca thái độ đã nói rõ hết thảy, kiếm linh kia nhất định là sẽ không cho hắn. Cũng bởi vì tham luyến một viên ngự linh, liền cho mình tăng thêm phiền phức, còn không bằng đem nó hủy đi, ngăn chặn hậu hoạn. Ngã một lần khôn hơn một chút, đã nếm qua địch nhân phản công thua thiệt, vậy sẽ phải trước tiên quyết định thật nhanh, đem đối với uy hiếp tiêu trừ. Có bỏ có được, đối với hắn mà nói, đã là trạng thái bình thường. Bất quá hắn cũng chưa đối với Trường Ca có quá nhiều giải thích, không có ý nghĩa gì. Hắn từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột, rót vào trong miệng hắn. "Ca, ngươi cũng sắp chết, cũng liền không cần che giấu, có chút vấn đề, không ngại liền nói cho ta biết." Trường Ca cũng không trả lời, trong một lát sau, khả năng tại thuốc bột tác dụng dưới, thanh âm hắn đứt quãng nói ra. "Ngươi hỏi ngươi cùng tộc trưởng, Lệnh Vũ Văn Dung, là quan hệ như thế nào?" "Hắn là của ta sư phụ." Trường Khanh nhíu mày. "Ngươi biết Tiêu Băng Trinh cùng tộc trưởng có quan hệ gì à? Giữa bọn hắn phải chẳng có cái gì trừ gia tộc bên ngoài mặt khác liên quan?" "Ta không biết bọn hắn có cái gì quan hệ đặc thù." Trường Khanh hơi có chút thất vọng lắc đầu, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn cho rằng Trường Ca sẽ giải một chút Lệnh Vũ Văn Dung nội tình, hoặc là nói biết một chút liên quan tới Tiêu Băng Trinh sự tình. Nhưng ở thuốc bột tác dụng dưới, suy yếu như vậy, Trường Ca hẳn là nói không nên lời cái gì nói láo, nhưng hắn hay là không biết chút nào. Tại Trường Khanh trong lòng, sớm đã đem Lệnh Vũ Văn Dung, Lệnh Vũ Trường Ca, Tiêu Băng Trinh, ba người này tự động phân chia đến một phe cánh. Nhưng vì cái gì Trường Ca biết cái gì cũng không biết đâu. Hắn trầm tư, thẳng đến Trường Ca ánh mắt từ từ ảm đạm xuống, ẩn ẩn có chút dấu hiệu tiêu tán, hắn mới hỏi một vấn đề cuối cùng. "Lúc trước tu sĩ thí luyện lúc, tộc trưởng muốn tại cấm địa mưu hại tính mạng của ta, chuyện này Tiêu Băng Trinh kỳ thật cảm kích, đúng không?" "Ta không biết nàng có biết không." Trường Ca thanh âm càng ngày càng nhỏ, hết sức yếu ớt, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy tiếp tục nói. "Nhưng là ta cảm kích cặp mắt của hắn vô thần, giống như là đã chết, huyết nhất từng cỗ từ trong miệng của hắn chảy ra, nhưng hắn hay là tại thì thào nói: ta biết ngươi một mực trách ta chiếm ngươi phong quang chiếm địa vị của ngươi khắp nơi đều so với ngươi còn mạnh hơn sư phụ cùng ta nói muốn giết ngươi lúc, ta không có phản đối bởi vì ngươi chết, đúng đối với tất cả mọi người tốt chi mạch hoành sụt chỉ có ta có thể dẫn đầu chi mạch, đúc lại huy hoàng đây là ta sinh ra trách nhiệm, ta phải mang gia tộc, tranh bá ngọc quan sơn. Mạch thành tiểu đại công nghiệp lúc dùng người Tiêu trưởng lão sẽ che chở ngươi, ta không muốn cùng nàng là địch, chỉ có ngươi chết chỉ cần ngươi chết. Hết thảy liền đều giải quyết, ngươi chủ động nhường ra vị trí gia chủ lúc ta thật cao hứng, ta cho là ta không cần giết đệ của ta, ngươi tại linh mạch hy sinh chính mình lúc ta cũng thật cao hứng, ta cho là ngươi rốt cục xem như đệ của ta, ngươi chết có ý nghĩa nô lỗ. Trường Ca có chút khó khăn buông tay, không biết là muốn tóm lấy cái gì hư vô mở mịt đồ vật, khó khăn ở giữa không trung hư nắm cái gì. Ta đến cùng là vì cái gì đâu, vì người khác, hay là vì chính ta nghe hắn một phen, luôn luôn giết người không chớp mắt. Trường Khanh giờ phút này lại hơi có chút sững sờ, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Trường Ca bất kỳ ý tưởng gì với hắn mà nói, đều không trọng yếu, hắn cũng không thèm để ý Trường Ca chết sống. Chỉ là Trường Ca câu nói sau cùng, không khỏi làm hắn cũng không hiểu nghĩ đến một vấn đề. Ta đến cùng là bởi vì cái gì, ta một lòng muốn mạnh lên, muốn đề cao cảnh giới, muốn trở thành đại đế, nhưng ta là vì cái gì? Hắn chưa từng dao động qua tín niệm của mình, hắn chỉ là có chút nghi hoặc, chính mình kiên định như vậy tín niệm, dù sao cũng nên là có nguyên nhân gì, nhưng hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng. Đến cùng vâng vì cái gì? Kỳ thật cũng không cần biết nhiều như vậy nguyên nhân. Trường Khanh một bên nói một mình, nhẹ giọng nhỉ non, một bên ở trong tay ngưng kết ra một đạo băng nhận, giơ lên cao cao phải không, ngươi nói cũng đúng thật có lỗi, đệ Trường Ca chậm tay chậm rũ xuống. Ta tôn trọng ngươi, không sao, gặp lại, ca. Trường Khanh đem băng nhận đâm vào Trường Ca trái tim, mà không biểu tình, cũng không có máu tươi tràn ra, có lẽ Trường Ca máu đã chảy khô, hắn không có động tĩnh, đình chỉ hô hấp. Hắn chết. Chương 260, mảnh vỡ chương 260, mảnh vỡ. Trường Khanh có chút khó khăn đứng lên. Chính hắn kỳ thật cũng là chật vật không chịu nổi, trước ngực băng nhận còn tại hướng xuống có chút rớm máu. Ngươi được nhanh chút trở lại nhục thể của ta bên cạnh thu hồi một viên huyết vũ linh, không phải vậy ngươi chỉ có khí huyết, vết thương lại không thể khép lại, một kiếm kia để cho ngươi trái tim đều nát một nửa, không phải việc nhỏ. Trong đầu đang cớ nhắc nhở. Không sao, ta còn có nhục linh chi, không chết được. Trường Khanh nói ra. Ngươi đã lãng phí 4 cây, hiện tại còn lại những này nếu như thiện ra lợi dụng còn có cơ hội để cho ngươi nhục thân đến hồng ngọc chi cảnh, đừng có lại lãng phí. Vậy ta trước tiên đem thi thể này xử lý sạch sẽ, lại đi. Có chỗ tốt gì để ý, huyệt động này chỗ ẩn nấp, huống hồ tại kế hoạch của ngươi bên trong, cái này Ngọc Quan Sơn mạch lập tức liền muốn nên đón hạo kiếp, hắn chết hoặc không chết, bị không bị phát hiện, đã không trọng yếu, không phải sao? Đang cơ có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này có đôi khi quá phận cẩn thận, cũng không phải chuyện gì tốt. Trường Khanh có chút không tình nguyện, hay là muốn đi trước đào hố chôn kỹ Trường Ca. Nhưng là hắn lại nhìn một chút động vật này bốn phía, nghĩ lại, hay là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì ý nghĩa không lớn. Hắn đem thi thể này giấu đi không khó, nhưng trong động vật những này vết tích chiến đấu bằng trạng thái của hắn bây giờ, trong thời gian ngắn là rất khó xử lý sạch sẽ. Cho nên xử lý thi thể cũng là vô dụng công. Huống chi hắn chỉ cần hơi động đậy, ngực liền sẽ có một chút máu tươi thẩm thấu ra, hắn tình huống cũng không lạc quan. Nghĩ, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ xử lý thi thể, mặc cho Trường Ca thi thể cứ như vậy nằm ở nơi đó.
Từ thạc thử thạch bên trong lấy ra một bộ quần áo sạch thay đổi sau, hắn xoay người lại đến lối ra, vừa mới chuẩn bị lúc rời đi lại bị một vật hấp dẫn chú ý tại ánh trăng chiếu rọi, Trường Ca bên cạnh thi thể, một viên sáng lấp lánh tiểu vật thập phản xạ ra ánh sáng, vừa vặn bắn tại Trường Khanh trong mắt, giống như từ nơi sâu xa tận lực liền nên bị hắn phát hiện bình thường. Hắn luôn luôn đúng không tại chính mình kế hoạch phạm vi bên trong đồ vật quyết thiếu không cần thiết yếu kỳ, còn lại là hiện tại loại này mỗi lãng phí một giây đều là đang lãng phí sinh mệnh thời điểm. Nhưng có lẽ là đối với lần này tổn thất không có cam lòng, hắn hay là đi tới. Dù sao cũng là Lệnh Vũ Văn Dung ái đồ, có lẽ trên người có đánh mất xuống bảo vật gì, cũng có nói. Đi tới gần, Trường Khanh cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia tỏa sáng đồ vật đúng là một viên mảnh vỡ. Trường Khanh đem nó nhặt lên, cẩn thận xác nhận, lại đột nhiên trong lòng giật mình. Hắn muốn cho rằng đây chỉ là hắn bể nát thanh trường kiếm kia mảnh vỡ, nhưng cẩn thận sau khi xác nhận hắn lại phát hiện không phải. Cái này đúng là Trường Ca trôi kia chiến kiếm mảnh vỡ. Chỉ là sao lại có thể như thế đây, Trường Khanh trăm mối vẫn không có cách giải. Trường kiếm của mình chỉ là phàm phẩm, vỡ vụn đằng sau tự nhiên sẽ lưu lại mảnh vỡ. Nhưng Trường Ca trôi kia chiến kiếm thế nhưng là kiếm linh cường hóa tại đồ sắt bên trên biến thành, coi như pha toái, cũng hẳn là ký túc lấy kiếm linh cây kia nhỏ côn sắt bể nát, không nên lưu lại chiến kiếm mảnh vỡ mới đối. Trường Khanh trên mặt đất cẩn thận tìm tòi một phen, phát hiện sắt thực chỉ có như thế một viên mảnh vỡ, cây kia hóa thành chiến kiếm vậy sắt nhỏ lúc này chính hoàn hảo không chút tổn hại nằm trên mặt đất. Sư tôn, ngươi nhìn đây là có chuyện gì, cực kỳ kỳ quái. Trường Khanh trong đầu hướng Đan Cơ dò hỏi. Khí pháp linh theo lý mà nói ngự linh phá toái đằng sau, biến thành đồ vật chưa hẳn còn có thể lưu lại, mảnh vỡ này quả thực cổ quái, nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử ngươi rất có thể nhặt được bảo bối, dưới mắt thời gian cấp bách, không có thời gian từ từ nghiên cứu, ngươi trước đem nó cất kỹ, để nói sau. Cũng tốt. Trường Khanh đem mảnh vỡ kia thu nhập thạc thử thạch bên trong, nghĩ nghĩ, lại ngồi xổm người xuống tại Trường Ca trên thi thể lục lọi một phen. Chỉ tiếc Trường Ca trên thân vật gì có giá trị đều không có, duy nhất đáng nhắc tới chính là một túi tiền, bên trong chứa mấy khối màu trắng linh thạch. Lấy thân phận của hắn, được xưng tụng nghèo khó hai chữ. Trường Khanh đem linh thạch lấy đi, cuối cùng đem cây kia gậy sắt nhỏ lưu lại, cắm ở Trường Ca bên cạnh thi thể, coi như dựng lên cái bia. Đi đến cửa hang, ra đến trước khi đi, Trường Khanh lại một lần quay đầu lại, từ trong tay ngưng kết ra một chỉ băng tiễn. Băng tiễn bắn ra, trực tiếp cắm vào Trường Ca trước ngực. Thi thể kia tự nhiên là không có bất cứ động tĩnh gì, mặc cho băng tiễn ở phía trên lưu lại một cái độc lớn. Người hơi nhiều nhất cử này. Trong đầu, Đan Cơ có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là nghĩ đến hắn vừa mới phản công, ẩn ẩn có chút bất an mà thôi, không sao. Trường Khanh cũng cảm thấy chính mình có chút buồn cười, lắc đầu, đi ra động vật. Cũng không phải người người cũng giống như hai chúng ta một dạng, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, tu sĩ tầm thường, dù là mạnh như tuấn giả, không có cường đại dũng pháp linh bản thân lời nói, trái tim phá toái hoặc là đầu lâu bị chặt, cũng là chết, cho nên chớ suy nghĩ quá nhiều. Đan Cơ chân ăn nói, ta đạo tu sĩ, tu hành công pháp quỷ quyệt quái dị, thường thường tại ban sơ đều khó tránh khỏi thụ nó ảnh hưởng, nhiễm lên một chút thói quen. Trường Khanh thuộc về tâm trí tương đối kiên định loại hình, sở thụ ảnh hưởng không phải rất sâu, cũng không vì mê luyến huyết khí tu luyện khoái cảm mà trở nên thị sát thành tính. Nhưng hắn cẩn thận cũng làm cho hắn trở nên cùng lúc trước vừa tu hành huyết pháp không lâu lúc đang cơ một dạng, có yêu mến phá hủy thi thể thói quen. Chỉ vì nhiễm huyết pháp càng lâu, huyết pháp tu sĩ càng sẽ phát hiện sinh mệnh lực của mình ngưỡng ngạnh, khó mà tử vong, cho nên cũng sẽ vô ý thức đem loại ý nghĩ này đưa vào đến trên thân những người khác. Đang cơ khi đó cũng giống vậy, giết chết cường địch đằng sau thường thường đến đem nó thi thể hủy cái vỡ nát mới có thể an tâm. Mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng cũng là vẽ vời cho thêm chuyện gia tập tục xấu. Ân, ta minh bạch. Trường Khanh nhàn nhạt đáp lại một câu, lập tức liền không còn nói cái gì, che ngực, từ linh mạch chạy trở về trong nhà. Mở ra cửa viện, Mạc Đồng đã từ trong giếng nước bò lên đi ra, đi thẳng tới Trường Khanh trước mặt, đem hắn dịu vào trong phòng. Sớm tại trở về trước đó, Trường Khanh liền dùng thể nội Mạc Đồng khối huyết nhục kia thông chi nó. Từ đan cơ nhục thân ở trong nội vàng mang tới một viên huyết vũ linh, nắm chặt thôi động, không cần trong một lát, Trường Khanh trước ngực vết thương liền khôi phục hoàn toàn, cánh tay cũng đã khôi phục thành bình thường phẩm chất. Từ thạc thử thạch bên trong lấy ra gốc kia gói ký nhục linh chi, Trường Khanh đầu tiên là đi tới Lam Sương trước giường. Sương Nhi, Sương Nhi. Hắn nhẹ nhàng vô vô Lam Sương gương mặt, đem đầu của nàng nâng đỡ. Thiếu gia Lam Sương có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đến, đem những này ăn, ngươi liền tốt. Trường Khanh đem cái kia sền sệt nhuyễn hồ hồ còn chảy giống như là nùng huyết một dạng chất nhầy nhục linh chi bẻ vỡ thành khối nhỏ, phóng tới Lam Sương bên miệng. Lam Sương nhìn thấy cái này có chút buồn nôn đồ vật, cũng không có hỏi thăm, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, há mồm ăn. Đến, tiếp tục ăn, đừng ngừng. Trường Khanh lại bẻ một khối, tiếp lấy đút cho nàng. Lam Sương cũng là nghe lời từng khối ăn hết, không bao lâu, cả bụi nhục linh chi liền đều bị nàng ăn sạch. Nô tốt canh, thiếu gia, đây là vật gì? Đợi đến toàn bộ ăn sạch đằng sau, Lam Sương mới mở miệng hỏi. Chương 261, Mã Não cùng Hồng Ngọc. Chương 261, Mã Não cùng Hồng Ngọc nhục linh chi. Trường Khanh cũng không cần thiết giấu giếm nàng, dù sao trừ huyết pháp tu sĩ bên ngoài, tu sĩ phổ thông gần như không nhận biết thứ này, đối với người bên ngoài tới nói, nhiều nhất chỉ là tốt nhất thuốc bổ, ngay cả cướp đoạt giá trị đều không phải là rất lớn. Lam Sương ăn những cái kia nhục linh chi sau, lập tức liền có biến hóa, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, nguyên bản nửa điểm khí lực đều không sử ra được thân thể cũng cảm thấy có lực không ít. Không cần thời gian qua một lát, nàng thậm chí ngay cả cảm giác khó chịu cũng bị mất. Lam Sương vốn định dãy rủa lấy ngồi dậy, nhưng cảm thụ được Trường Khanh hữu lực đại thủ chính vị đầu của nàng, nàng lại có chút không nỡ rời đi, cứ như vậy thuận thế hướng Trường Khanh trong khuỷu tay lại đụng đụng. Thiếu gia hẳn là sẽ không phát hiện đi. Gặp Lam Sương hai mắt nhắm nghiền, không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt, chỉ là sắc mặt nhìn qua mạnh rất nhiều, Trường Khanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, cây này nục linh chi ăn hết, nàng cũng đã tốt mới đối. Đừng nhìn Trường Khanh có nhiều như vậy nục linh chi, giống như là củ cải giống như ăn, liền cho rằng nục linh chi không phải cái gì hiếm có bảo vật, nục linh chi dược lực thế nhưng là rất mạnh. Trong động quật, Lệnh Vũ Trường ca chịu chí mạng thường, Trường Khanh chỉ cấp hắn ăn một khối nhỏ, liền treo mệnh của hắn, để hắn máu đều chảy khô còn có thể nói như vậy nửa ngày lời nói. Lam xương ma bệnh nói cho cùng chính là thể nội ngưng xương hàn thủy trong lúc nhất thời bị rút đi quá nhiều, dẫn đến thể nội âm dương mất cân bằng. Nếu là dùng địa cầu bên trên triệu chứng đến tương đối, liền cùng loại với thiếu cái, hoặc là nội tiết mất cân đối. Tóm lại ngưng xương hàn thủy đã thành thân thể nàng một bộ phận, Trường Khanh bình thường hút đi một chút thật giống như cho người ta tu bổ móng tay, là vô hại. Nhưng một hơi hút đi quá nhiều, vậy thì tương đương với đem móng tay gọt đi hơn phân nửa, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Vấn đề là cây này nhục linh chi xuống dưới, theo lý thuyết làm sao đều nên bù lại, vì cái gì nàng hay là rất bộ dáng yếu đất. Sương Nhi, ngươi thế nào, cảm giác tốt một chút rồi a? Trường Khanh nhẹ nhàng lắc lắc Lam Sương đầu, nếu là nhục linh chi vẫn không có thể cho nàng chữa cho tốt, vậy thật đúng là có hơi phiền toái. Nô tốt hơn nhiều. Trường Khanh nghe nàng thanh âm không có trước đó suy yếu cảm giác, trung khí mười phần, chỉ là có chút thất lạc, liền biết hẳn là không sao. Vậy ngươi lại nhắm mắt nằm xuống, dọa ta một hồi. Trường Khanh có chút bất đắc dĩ, vừa muốn đem nâng Lam Sương cánh tay rút ra, Lam Sương lại cầm tay của hắn. Thật xin lỗi a thiếu gia, ta chính là nghĩ ngươi có thể ôm ta một hồi, ngươi hỏi ta có khỏe hay không, ta lập tức liền nói thật, không tính lừa ngươi đi. Nghe nàng nói như vậy, Trường Khanh chỉ có thể thở dài, vẫn là đem cánh tay rút ra. Ngươi nếu là không sao, có lời gì liền một hồi lại nói, ta hiện tại có chút gấp. Lam Sương nghe hắn nói như vậy, đội vàng ấy này nói, có lỗi với thiếu gia, ta không phải cố ý muốn làm trễ nãy ngươi. Tốt tốt, giữa chúng ta không cần nhiều lời. Trường Khanh vô bờ vai của nàng, không nói thêm lời, ngồi xếp bằng, từ thạc thử thạch bên trong lấy ra nhục linh chi, bắt đầu một gốc ăn hết. Những này nhục linh chi lấy xuống đằng sau, nó dược lực tiêu tán rất nhanh, trước đó hắn tại trong động vật đã lãng phí mấy gốc, còn sót lại những này nếu là lại kéo dài thêm, chỉ sợ sẽ mang đến cho hắn tổn thất lớn hơn. Cho nên hắn mới có thể cự tuyệt Lam Sương yêu cầu, cái gì nhẹ cái gì nặng đạt được đến rõ ràng. Bỏ ra một chút thời gian đem những cái kia nhục linh chi một gốc ăn hết, Trường Khanh huyết khí đã đi tới một cái cực kỳ khủng bố hạn mức cao nhất, viễn siêu hắn lúc đầu cực hạn. Xem ra đan cơ nói quả thật là thật, nhục linh chi không nên ăn nhiều, mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng là hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Ban sơ Trường Khanh ăn ba cây, liền đã để thể phách đạt tới mã não chi cảnh, nhưng bây giờ hắn ăn nhiều như vậy, mặc dù thể phách đang một mực tăng cường, có thể khoảng cách hồng ngọc còn kém một chút. Cuối cùng, Trường Khanh ăn sạch tất cả nhục linh chi, thể phách cũng chỉ là đi tới mã não chi cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn lời nói, tăng thêm ngươi lãng phí hết cái kia vài cọng nhục linh chi, nhất định có thể đạt tới hồng ngọc chi cảnh. Trong đầu, đan cơ có chút tiếc nuối đạo. Hồng ngọc chi cảnh cùng mã não chi cảnh khác nhau thể hiện tại nơi nào? Ta hiện tại cảm thấy thể nội huyết khí không gì sánh được tràn đầy, chỉ nhìn man lực lời nói, ta cảm thấy lực lượng của ta so trước đó mạnh không chỉ gấp hai. Trường Khanh hỏi, vậy cũng không phải là cái gì khó lường trình độ, chúng ta cùng những cái kia da dày thịt béo chiến pháp tu sĩ không giống với, huyết pháp tu sĩ thể phách, cho tới bây giờ mạnh cũng không phải là lực lượng đan cơ giải thích nói. Tiêu hao huyết khí có thể thu được lực lượng cường đại chỉ là phụ thuộc mà thôi, mã não thể phách chủ yếu thể hiện tại huyết khí tràn đầy, sinh mệnh lực thịnh vượng, rất nhiều huyết pháp linh đều cần tiêu hao huyết khí mới có thể thôi động, có tràn đầy huyết khí, dùng tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió, mã não thể phách cũng liền tương đương với huyết pháp tu sĩ nhập môn. Mà hồng ngọc thể phách, trừ tại lực lượng, huyết khí, sinh mệnh lực, đều so mã não thể phách nâng cao một bước bên ngoài, trọng yếu nhất một cái đặc tính là, coi ngươi thể phách đi tới hồng ngọc chi cảnh sau, huyết khí cùng linh lực đem có thể tự do lẫn nhau chuyển hóa, đây mới là huyết pháp tu sĩ đem so sánh với tu sĩ khác cường thế địa phương. Trường Khanh lập tức liền tóm lấy đan cơ trong lời nói mấu chốt, thì phản ứng hồng ngọc thể phách chỗ cường đại. Đơn giản tới nói chính là chỉ cần có đầy đủ huyết khí, dù là linh lực tiêu hao hầu như không còn, liền có thể chiến lực không giảm. Lại hoặc là nói chỉ cần linh lực đầy đủ dồi dào, dù là huyết khí khô kiệt, cũng có thể không chết. Nếu là hắn có thể đạt tới hồng ngọc cảnh giới, đối với hắn chiến lực là một cái cự đại bay bọn. Bởi vì hắn cảnh giới mặc dù không cao, linh lực không nhiều, nhưng hắn thể nội huyết khí thế nhưng là thập phần cường đại, nếu như có thể có được hồng ngọc thể phách, liền không lo bởi vì cảnh giới quá thấp linh lực không đủ dùng. Trường Khanh đứng người lên, hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được thể nội tràn đầy huyết khí, cũng không có bởi vì không thể đạt tới hồng ngọc cảnh giới có quá lớn thất lạc. Dù sao ăn một miếng cũng không mập ngay được, từ mã não thể phách đạt tới hồng ngọc thể phách cũng không phải lập tức liền có thể làm được, dù sao cũng phải có cái trước tiên đem mã não thể phách tu luyện tới cực hạn, lại đi tiến giai như thế một cái quá trình, tóm lại là không lỗ. Hắn đang chuẩn bị bàn giao một chút, cứ dựa theo kế hoạch mau chóng rời đi, lại phát hiện Lam Sương đang ngồi ở bên giường, che mặt thấp giọng khóc nức nở. Tốt tốt, tại sao khóc? Trường Khanh chỉ có thể ngồi vào bên cạnh nàng, mở lời an ủi đạo. Ta cảm thấy chính ta quá vô dụng, luôn luôn liên lụy thiếu gia. Lam Sương nuốt một cái nước mắt, nói ra. Nhìn ngươi nói, ngươi làm sao lại vô dụng đây? Là của ta sơ sẩy mới khiến cho ngươi bị thương, sao có thể xem như ngươi liên lụy ta? Thiếu gia vừa mới có phải hay không đi tìm nhục linh chi? Ân, ngươi làm sao đoán được? Thiếu gia làm chuyện gì luôn luôn đều không phải là mù quáng, cái kia nhục linh chi lợi hại như vậy, ta sau khi ăn lập tức liền tốt, khẳng định 10 phần chân quý, nhất định là thiếu gia cố ý tìm tới bổ sung huyết khí dùng làm tu luyện bảo vật. Ân, ngươi nói. Trường Khanh không nghĩ tới Lam Sương tư duy lại vẫn có thể nhanh nhẹn như vậy, thế là liền giá hiệu nàng nói tiếp. Chương 262, Hợp luyện chi linh chương 262, Hợp luyện chi linh thiếu gia nói qua ngươi là tu luyện huyết pháp, cái này nhục linh chi ta nếm qua đằng sau đều cảm thấy toàn thân thoải mái, khẳng định đại bổ, đối với thiếu gia huyết pháp tu hành khẳng định có trợ giúp, nguyên bản những này nhục linh chi khẳng định đều là thiếu gia lưu cho tự mình tu luyện dùng đúng không, bởi vì thiếu gia cũng sẽ không nghĩ đến ta sẽ thụ thương. Trương Khanh hơi kinh ngạc, đồng thời đối với Lam Sương cũng nhiều mấy phần cảnh giác, xem ra nữ hài này so với chính mình tưởng tượng muốn càng thông minh, sau này có một số việc đến hơi đề phòng một chút. Hắn không có khẳng định, cũng không có phủ định, chỉ là trầm mặc không có mở miệng. Lam Sương nói tiếp, nhưng là ta một thụ thương, liền phân đi một gốc thiếu gia nguyên bản lưu cho mình nhục linh chi, về mặt tu luyện khẳng định kéo thiếu gia chân sau, đều là lỗi của ta. Nói, nàng lại là xoa xoa nước mắt, nhìn chằm chằm hồng hồng hốc mắt, nhìn xem Trương Khanh, chân thành nói, thiếu gia, Sương Nhi mệnh tiện, ngài có thể phân ra quý giá vật liệu cứu ta, cho nên ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, ta cam đoan, về sau ta cho ngài giá trị, nhất định vượt qua gốc này nhục linh chi. Tốt tốt, nói cái gì mê sảng, lại chân quý vật liệu cũng không thể cùng người so. Trương Khanh đưa tay xóa đi Lam Sương nước mắt, trấn an nói, ân. Lam Sương nhẹ gật đầu, lau khô nước mắt, từ từ ngừng khóc khóc. Thiếu gia, độc trong người ta đến tột cùng ở nơi nào, vì cái gì có thể đến giúp ngươi? Trương Khanh do dự một lát, nói ra, tại xương cốt của ngươi bên trong có một loại rất lợi hại hàn độc, ngày thường lúc phát tác, ta phải dùng phương pháp đặc thù tiêu hao linh lực đi giúp ngươi hóa giải, nhưng vừa mới ta là muốn luyện hóa một loại vật liệu đặc thù, vừa vặn cần trong cơ thể ngươi độc từ bên cạnh phụ trợ. Hắn đương nhiên là tại vô nghĩa, không có khả năng nói cho Lam Sương trong cơ thể nàng ngưng xương hàn tủy là bảo bối gì, không phải vậy khó đảm bảo nàng sẽ sinh ra cái gì cái khác tâm tư. Lam Sương trầm tư một lát, hỏi, ta đầu khớp xương loại hàn độc này rất lợi hại a? Đương nhiên lợi hại, mặc kệ là cao bao nhiêu tu vi, chỉ cần lây dính một tơ một hào cũng sẽ phải bệnh. Vậy ta làm sao không có việc gì? Cái kia hàn độc cùng ngươi từ nhỏ cộng sinh, thân thể của ngươi đã sớm thích ứng độc tính của nó, mà lại hàn độc tại ngươi trong xương cũng không vào thịt, không phải vậy liền xem như ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Độc này còn có thể địa phương khác đến giúp thiếu gia a? Trương Khanh thờ ơ cười cười, bố bố Lam Sương bả vai, chớ lo tưởng, ngươi tốt nhất tu luyện, sau này chờ ngươi có bản lãnh, tự nhiên là có thể đến giúp ta. Nhưng ta muốn hiện tại liền có thể đến giúp thiếu gia. Tốt tốt. Trương Khanh đứng dậy, không tiếp tục để ý Lam Sương hài tử nói. Hắn từ thạc thử thạch bên trong lấy ra mảnh vỡ kia, trong đầu hướng đang cơ hỏi, sư tôn ngươi không phải nói ta nhặt được bảo bối a, đây coi như là bảo bối gì? Cái này rất có thể là một cái cực phẩm kiếm linh. Cực phẩm kiếm linh? Trương Khanh nhìn xem trong tay cái kia thường thường không có gì lạ mảnh vỡ, có chút không hiểu. Ngươi có bách hoa truyền thừa, chắc hẳn bách hoa tả thành kiến thức cũng không ít, vậy ngươi nói một chút khí pháp linh đặc chất là cái gì? Khí pháp linh tự nhiên là bám vào tại đồ vật phía trên ngự linh, đại khái liền chia làm cường hóa, ngự sử, biến hình, tam đại tương tự như trước đó ngươi tại bách hoa động lúc cho ta cái kia phi toàn linh, là thuộc về ngự sử loại khí pháp linh, giống như là ta dùng cái gì cường nhẫn linh loại hình là thuộc về cường hóa loại, kiếm linh là thuộc về biến thân loại. Cái kia giống lệnh vũ trưởng ca viên kia kiếm linh, có thể biến thành khác biệt hình thái lại có thể đạt được khác biệt cường hóa, là thuộc về cường hóa một loại hay là biến hình một loại đâu? Đang cơ hỏi, một bộ đã tính trước dáng vẻ, hẳn là cũng tính biến hình một loại, cuối cùng hắn cái kia hay là kiếm linh. Nhưng kỳ thật ngươi đổi chủng góc độ suy nghĩ một chút, một viên ngự linh có thể có mấy loại hiệu dụng, không kỳ quái à? Đang cơ hỏi như thế, Trương Khanh mới phản ứng được. Xác thực, theo lý mà nói, tuyệt đại bộ phận ngự linh chỉ nhìn đơn độc một viên ngự linh, thường thường đều chỉ có thể phát huy ra một loại công hiệu. Mạnh như bích huyết, huyết hải bị ngạn loại này thiên linh, chỉ dựa vào tự thân cũng chỉ có một loại hiệu quả. Cái kia trường ca kiếm linh có thể biến hóa thành mấy loại hình thái, thu hoạch được mấy loại khác biệt cường hóa, trên bản chất chẳng phải tương đương với phát huy ra mấy loại công hiệu ác tại bách hoa truyền thừa bên trong? Ngươi kế thừa trong trí nhớ có thể từng có được chứng kiến cùng hắn ngự linh cùng loại có thể biến hóa mấy loại hình thái như thế khí pháp linh? Đan Cơ lại hỏi. Trương Khanh nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là không có. Đan Cơ có chút đắc ý nói, bình thường, đừng nhìn ta cảnh giới không bằng tà thánh, nhưng luận huyết pháp, hồn pháp, khí pháp, hắn hiểu rõ có thể chưa chắc có ta nhiều. Ta trước đó còn một mực buồn bực ngươi vì cái gì còn hiểu hồn pháp, làm sao khí pháp ngươi cũng hiểu? Đương nhiên, đương kim thiên kiếm các thiếu các chủ bản mệnh ngự linh chính là 7 viên kiếm linh hợp nhất mà luyện, thất kiếm hợp nhất. Không sai, cái kia thiếu các chủ thiên phú dị bẩm, danh xưng trăm vạn năm có gặp, hắn có 7 viên bản mệnh ngự linh, mỗi thanh đều là đỉnh tiêm kiếm linh. Nhưng nghe nói là hậu kỳ theo hắn tu vi đề cao, vậy mà xuất hiện bản mệnh ngự linh phẩm giai thăng đến quá cao, dẫn đến khiếu huyệt không cách nào gánh chịu tình huống, thế là hắn phí hết tâm tư đem 7 viên bản mệnh kiếm linh hợp luyện thành một viên kiếm linh. Mà viên kia hợp luyện mà ra kiếm linh liền cùng lệnh vũ trưởng ca viên kia kiếm linh một dạng có thể biến hóa hình thái, chỉ là có thể tại 7 loại hình thái ở giữa biến hóa. Đan Cơ nói nói, Trương Khanh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ý của ngươi là không sai, lệnh vũ trưởng ca viên kia kiếm linh cũng hẳn là hợp luyện mà thành, mà lại là tự nhiên hợp thành. Ngươi viên kia chuyên môn độc chết ngự linh tại độc chết hắn viên kia kiếm linh đằng sau, rất có thể không có đem nó hoàn toàn hạ độc chết, mà là lưu lại hợp luyện trước đó một viên mảnh vỡ. Trương Khanh trong nháy mắt phản ứng lại, nhìn xem mảnh vỡ kia, trong lòng có chút lửa nóng. Nếu quả thật như Đan Cơ nói tới, cái kia trưởng ca viên này kiếm linh có thể biến hóa 4 loại hình thái, đó chính là nói nó là do 4 mai kiếm linh tự nhiên hợp luyện mà thành. Bích huyết đem nó độc chết đằng sau, vô cùng có khả năng chỉ là đem nó độc nát, một bộ phận hợp luyện kiếm linh tử vong, nhưng còn có một bộ phận kiếm linh bảo tồn lại. Trường ca kiếm linh cực kỳ cường đại, vô luận là cái nào hình thái kiếm, đều là cực phẩm. Trường Khanh đem mảnh vỡ kia nắm trong tay, thôi động linh lực, quán chú trong đó. Quả nhiên, tại hao phí rất nhiều linh lực đằng sau, hắn rốt cục cảm nhận được mảnh vỡ kia bên trong ẩn giấu một viên có chút hư nhược ngự linh, thật giống như một viên yếu ớt nhảy lên trái tim. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó từ trong mảnh vỡ lấy ra sau, để vào đến khiếu huyệt của mình bên trong. Trước đó hắn khiếu huyệt cơ hồ đã gánh chịu đầy ngự linh, hiện tại vừa vặn kiếm phong linh, tiên mạch linh, cường nhân linh, phong lợi linh cũng đều phá toái, vừa vặn có dư thừa khiếu huyệt đến gánh chịu viên này nguyên linh. Trường Khanh ở trong tay ngưng kết ra một thanh băng nhận, chuẩn bị làm vật dẫn, thử một chút viên này kiếm linh sẽ đem nó như thế nào biến hóa. Cương đại kiếm linh cho dù là vật dẫn không phải kiếm, cũng có thể đem nó biến hóa thành kiếm, cũng tỉ như Trường Ca chỉ là dùng một cây mang theo người nhỏ côn sắt liền biến thành trường kiếm. Cho nên Trường Khanh dùng băng nhận nên vấn đề cũng không lớn. Chương 263, Tàn kiếm chương 263, Tàn kiếm Trường Ca trôi kia chiến kiếm nói cho đúng đến hẳn là hết thảy có bốn loại hình thái. Lấy cường hóa lực lượng làm chủ, so với người còn cao lớn hơn cự kiếm hình thái, lực lấy cường hóa tốc độ làm chủ, hai tay cầm nắm tốc độ cực nhanh song kiếm hình thái, nhanh chóng. Lấy cường hóa kỹ xảo cùng linh hoạt làm chủ, có thể biến mềm trở thành cứng ngắc, như linh xà bình thường nhuyễn kiếm hình thái, huyễn. Còn có một loại ban đầu nhất hình thái, nhìn qua chính là một thanh phong cách cổ xưa trên kiếm, mặc dù sắc bén không gì sánh được, nhưng cũng không có cái gì quá rõ ràng đặc điểm. Trường Khanh cảm thấy, chỉ cần là ba vị trí đầu cái hình thái bên trong tùy ý một cái, với hắn mà nói, đều xem như tăng lên không nhỏ. Cùng Trường Ca trận chiến kia hắn cũng phát hiện chính mình hiện nay tai hại. Hắn hiện tại chiến đấu trạng thái chia làm sử dụng huyết ma linh cùng không sử dụng huyết ma linh hai loại. Sử dụng huyết ma linh lời nói, hắn có thể miễn cưỡng chiến thắng chuyển thuấn cảnh giới địch nhân, hơi thua kém tại tu du cảnh giới cường địch. Mà lại huyết ma linh đối với huyết khí tiêu hao rất nhiều, khó mà lâu cầm. Huống hồ huyết ma linh náo ra động tĩnh cũng rất lớn, loại kia quái đản quỷ dị hình thái, là cá nhân liền có thể nhìn ra hắn là tà đạo, ta không có khả năng lại tà. Không cần huyết ma linh tình huống dưới, hắn hiện tại có thể cùng bình thường khoảnh khắc cảnh giới địch nhân đối kháng, đối mặt chuyển thuấn cảnh giới cường địch, hay là sẽ phi thường cật lực. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn khuyết thiếu mạnh hữu lực công phạt thủ đoạn, đây là hắn lớn nhất thiếu khuyết. Huyết pháp linh hắn hiện tại thường dùng nhất cũng là thực dụng nhất chính là huyết vũ linh, phẩm cấp thấp huyết pháp linh cơ hồ có rất ít cường lực công phạt thủ đoạn. Độc pháp linh hắn hiện tại chỉ có 3 viên, phệ tận linh, hóa thạch linh, bích huyết. Hóa thạch linh tự nhiên không cần nhiều lời, chúng độc điều kiện phi thường khó khăn, cần đem nọc độc đánh vào địch nhân thể nội, gần gà bên trong gân gà. Phệ tận linh mặc dù cường đại, nhưng cũng không công kích thủ đoạn. Bích huyết chỉ có thể độc chết ngự linh, cũng không thể trực tiếp đối với tu sĩ tạo thành tổn thương. Nói đến khả thiếu, hắn đường đường độc pháp tà thánh truyền thừa giả, một cái đứng đắn hạ độc linh đều không có. Hắn chính yếu nhất sử dụng công phạt thủ đoạn ngược lại là băng nhận linh, băng tiễn linh, băng tinh linh cái này và viên băng pháp linh. Còn có chính là cái kia mấy cái cường hóa khí pháp linh, cùng kiếm phong linh. Nhưng vì tốc độ tu hành, hắn muốn là bỏ Giang Thủy Yên ba công pháp, sử dụng băng pháp linh không có gì đặc thù giá trị, huống hồ những này ngự linh cũng chỉ là hoàng linh, cùng cảnh giới tạp ngư so chiêu một chút còn tốt, đối phó hơi cảnh giới cao một chút địch nhân, liền lộ ra đặc biệt không còn chút sức lực nào. Chớ nhìn hắn tại trong động vật có thể giết chết thực lực có thể so với chuyển thuấn cảnh giới lệnh vũ Trường Ca, nhưng Trường Khanh từ trước tới giờ không là loại kia lấy được thắng lợi liền đắc chí người, chăm chú phân tích qua trận chiến này sau, hắn càng rõ ràng hơn chính mình nhỏ yếu cùng không đủ. Nếu như không phải là vì đạt được kiếm linh lời nói, chỉ vì liều mạng, kỳ thật Trường Ca không có phản công cơ hội, Trường Khanh cũng sẽ không thụ nhiều như vậy thương. Hắn chỉ cần tại Trường Ca kiếm ở trên người hắn lưu lại vết thương lúc, thừa cơ phát động bích huyết, không cần thời gian qua một lát là có thể đem kiếm linh kia chết. Có thể nói, nếu là liều mạng, tùy ý thi triển thủ đoạn không cố kỵ gì lời nói, một chiêu xuống tới, Trường Ca liền bại. Nhưng cái này không có nghĩa là Trường Khanh thực lực liền có thể cùng chuyển thuấn cảnh giới tu sĩ so sánh. Ở trong đó có vận khí rất lớn cùng như lợi thành phần. Đầu tiên hắn bích huyết tương đương với hoàn khắc Trường Ca kiếm linh. Bởi vì bích huyết phi thường hao phí linh khí, Trường Khanh đoán chừng mình coi như hao hết toàn bộ linh khí, cũng chỉ có thể phát động không cao hơn 5 lần. Hết lần này tới lần khác Trường Ca làm kiếm pháp tu sĩ, trong khiếu huyệt chỉ có một viên kiếm linh. Mà lại kiếm của hắn linh mặc dù cực mạnh, nhưng phẩm giai chỉ là hạ phẩm huyền linh, bích huyết độc chết cùng tự thân phẩm giai tương cận ngự linh, tốc độ là rất nhanh. Chỉ hai điểm này, liền nhất định Trường Khanh dựa vào một viên bích huyết, liền có thể tùy tiện đánh bại Trường Ca. Mà nếu như đem đối thủ đổi thành chân chính chuyển thuấn cảnh giới tu sĩ, tình huống đem khác nhau rất lớn. Chuyển thuấn cảnh giới tu sĩ, trên người có mấy ngàn đạo khiếu huyệt, ngữ linh nhiều đến nhiều vô số kể. Mà lại trên người của bọn hắn khả năng còn sẽ có địa linh tồn tại. Coi như không có địa linh, bọn hắn dựa vào chủ yếu mấy cái ngữ linh cũng đều phải là thượng phẩm huyền linh dạng này phẩm giai. Bích huyết một khi đối mặt phẩm giai so tự thân cao rất nhiều ngữ linh, là rất khó cấp tốc độc chết, chỉ có thể suy yếu. Coi như độc chết thành công, tu sĩ phổ thông thủ đoạn công kích không hề giống kiếm pháp tu sĩ như thế đơn nhất, dựa vào bích huyết không có cách nào đem nó triệt để tước vũ khí. Một khi không có cách nào lợi dụng bích huyết thủ thắng, đối mặt chân chính cường địch, Trường Khanh liền sẽ rất bị động. Cho nên hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái cường đại công phạt thủ đoạn, đối mặt cường địch, có thể đối với nó hữu hiệu tạo thành sát thương. Trường Ca kiếm linh chính là chọn lựa đầu tiên. Viên địa kiếm linh vô cùng suy yếu, Trường Khanh dùng linh lực tẩm bổ hồi lâu, quan chú nửa ngày, nó rốt cục bị thúc dụng. Trong tay hắn băng nhận một trận ngân quang lấp lóe, chậm rãi hóa thành một thanh tàn kiếm. Không sai, là một thanh tàn kiếm. Kiếm địa cùng Trường Ca bốn loại khác biệt hình thái kiếm cũng không giống nhau, là một thanh tàn phá không chịu nổi cổ kiếm. Toàn bộ thân kiếm hiện đầy vết thương cùng lỗ hổng, liền ngay cả thân kiếm ở giữa nhất cũng là thiếu mấy khối, nhìn qua tùy thời đều muốn triệt để vỡ vụn một dạng. Bởi vì là do Trường Khanh ngưng kết ra băng nhận huyễn hóa mà thành, cho nên lỗ hổng cùng vỡ vụn địa phương đều là do hàn băng bổ sung, nhìn qua chính là một thanh nửa băng nửa sắt quái vật. nếu là muốn hình dung, càng giống là đem vô số mảnh vỡ khảm nạm tại băng nhận phía trên, hợp thành như thế một thanh tàn kiếm. Sư tôn, đây là có chuyện gì? Trường Khanh không khỏi hơi kinh ngạc, trong đầu Lương Đan cơ hỏi. Cái này có lẽ là ngươi cái kia bích huyết quá mạnh, đem kiếm linh này độc tán khuyết không đầy đủ. Đan cơ thanh âm cũng có chút không xác định. Vậy cái này tàn kiếm còn có giá trị a? Ngươi trước thử nhiều rót vào một chút linh lực, nhìn xem nó có cái gì chỗ đặc thù. Trường Khanh gật gật đầu, thử đem linh lực rót vào tàn kiếm này bên trong. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tàn kiếm này chỗ quái dị. Theo lẽ thường tới nói, khí pháp linh là tiêu hao linh lực tương đối ít một loại ngự linh, dù là mạnh như kiếm linh, cũng chỉ là tại duy trì biến thân lúc tiêu hao ít linh lực mà thôi. Nhưng tàn kiếm này lại phi thường khác biệt. Trường Khanh chỉ cảm thấy nó tựa như là cái động không đáy bình thường, mặc kệ hắn hao phí bao nhiêu linh lực rót vào trong đó, tất cả đều bị nó tiêu hao hầu như không còn. Tùy theo mà đến, là cái kia tàn kiếm mỗi một phiến mảnh vỡ phía trên ngân quang càng phát ra sắc bén, Trường Khanh tâm niệm vừa động, sau đó thần kỳ một màn phát sinh. Cái kia tàn kiếm lại theo Trường Khanh ý niệm, biến hóa lên hình thái. Khi mảnh vỡ ở giữa khe hở từ từ nhỏ dần, cuối cùng triệt để khép lại cùng một chỗ đằng sau, cái kia tàn kiếm đã hóa thành một thanh tre kín vết rách bằng kiếm, nhìn qua sắc bén dị thường. Mà khi mảnh vỡ ở giữa khe hở dần dần tăng lớn, ở giữa khe hở cải thành dùng hàn băng bổ sung, cái kia tàn kiếm liền hóa thành một thanh dài hơn 2 mét tự kiếm, hùng hậu nặng nề. Tàn kiếm này ngược lại là có chút ý tứ. Trường Khanh có chút hăng hái khống chế cái kia tàn kiếm, phát hiện chỉ cần theo tâm niệm của hắn, lại phối hợp thêm rót vào đủ nhiều linh lực, thanh tàn kiếm này có thể biến thành đủ loại kiểu dáng khác biệt hình thái. Hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến tàn kiếm này thích hợp nhất chính mình cách dùng.